Chương 13, Sa Hoa Du thuyền bên trên Tu La Chàng. Chương 13, Sa Hoa Du thuyền bên trên Tu La Chàng. Gian túi đầu, tóc cắt ngang trán tại sức hút trái đất tác dụng dưới rơi vào nàng ngạo nghệ ưỡn lên trên chóp mũi, che khuất nét mặt của nàng. Trời chiều tia sáng màu da cam từ khía cạnh chiếu tới, tại trên tóc của nàng rắt lên một tầng ánh sáng nhu hòa. Nhìn trước mắt một màn này, Chỉ Đạ Cụ nhớ tới, hắn cùng Gian lần thứ nhất tại mỹ thuật quán gặp mặt lúc một màn kia. Bất quá lần kia Gian là giúp người xa lạ đưa băng dán cá nhân thánh khiết độc rất thú, mà lần này cảm giác nàng càng giống là lúc nào cũng có thể móc ra cán đao cặn bã nam đầu chặt đi xuống, sau đó ôm yêu người đầu lâu ngồi thuyền ra biển dạn đờ dở thiếu nữ. Chỉ Đạ Cụ, cái tên này không phải chúng ta ở giữa len lén nước định ám hiệu sao? Gian ngẩng đầu một mặt u oán nhìn xem hắn, giống như là bị chủ nhân vứt bỏ chó con. Nhìn xem nàng rất nhanh hoán đổi thành ủy khuất ba ba bộ dáng, Chỉ Đạ Cụ ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Gian tạm thời còn không có tiến hóa đến dạn đờ dở thiếu nữ trình độ. Bất quá chiếu như thế phát triển tiếp, đoán chừng sớm muộn cũng có một ngày sẽ phát sinh hắn không muốn nhìn thấy sự tình. Xem ra Gian ngày đó tại đền thờ nói chúng ta từ bằng hữu bình thường bắt đầu các loại lời nói không hoàn toàn là thật. Có lẽ có một phần là thật, bất quá khi nhìn đến hắn cùng mỹ dạ nổ xỉ hổ bụng trộm đến hòn đảo nhỏ này về sau, Gian đoán chừng vẫn là không quá có thể khống chế mình cảm xúc. Vẫn là đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, a không riêng gì Gian, sợ gì cái phiền toái này tốt nhất cũng sớm chút giải quyết mới tốt. Hắn đang muốn mở miệng giải thích đâu, mỹ dạ nổ xỉ hổ trước hết một bước ôm lấy cánh tay của hắn, đương nhiên là hư ôm, vì cái gì hắn sẽ cùng ngươi ở giữa có loại kiêu kỳ quái ước định a? Sở dĩ mặc dù bình thường đối mặt hắn lúc luôn luôn tìm các loại lấy cớ từ chối, không thực hiện bạn gái trách nhiệm, nhưng ở Gian trước mặt nàng vẫn có thể biểu hiện ra một cái bạn gái nên có thái độ. Đây chẳng lẽ là nữ nhân khắc vào trong gen bản năng chiến đấu? Gian không chút nào yếu thế, thanh mai trúc mã ở giữa có mấy cái ước định không phải rất bình thường sao? Chẳng lẽ người đang ghen tị sao? Hai người ánh mắt va chạm ra một tia lửa bùng nổ. Gặp thoáng qua du khách cũng nhao nhao quăng tới ánh mắt tò mò. Nam tính du khách tại hiếu kỳ bên ngoài, còn nhiều thêm một tia hâm mộ ý vị ở bên trong, tựa hồ rất muốn hưởng thụ loại này bị mỹ thiếu nữ vây quanh cảm giác. Nhưng hám sâu Tu La Chàng Chín Đạ Cụ lại không cảm thấy như vậy, bởi vì cái này bạn gái cùng thanh mai trúc mã đều là có vấn đề, với lại vấn đề rất lớn. Chỉ Đạ Cụ bị ảnh hình người giống như con khỉ vây xem rất không được tự nhiên, liền muốn dùng thuyền nhanh mở lấy cớ rời đi. Bất quá hắn lại nghĩ một chút, có lẽ có thể mượn cơ hội này đem thân phận mới nói cho Gian đi, miễn cho về sau phiền phức. Hắn thay mới thân phận sự tình, kỳ thật chủ yếu là tổ chức lo lắng hắn chấp hành nhiệm vụ lúc mặt cùng thân phận không khớp dẫn tới phiền toái không cần thiết. Đối mặt Gian cùng mò gì cổ gọ dô loại này mới quen không lâu, còn không biết nàng nội tình người, nói thẳng sửa lại cái danh tự đem thân phận mới nói cho bọn hắn liền tốt. Chỉ Đạ Cụ, kỳ thật đó là của ta tên mới, ngày đó chẳng qua là sớm nói cho người thôi. Tên mới? Gian một mặt hoang mang. Chỉ Đạ Cụ vốn cho rằng còn nhiều hơn giải thích vài câu, không nghĩ tới Gian lập tức lý giải trở thành, ta hiểu được, ngươi nhất định là bởi vì điều tra bản án mới đổi tên a. Tốt ta, ngươi lý giải ra sao đều được, ngược lại trước hồ lộng qua lại nói. Trừ cái đó ra, để Chỉ Đạ Cụ cảm thấy vui mừng ngoài ý muốn chính là Gian còn vỗ bộ ngực nói sẽ giúp hắn tại mỏ gì cổ gõ rổ cùng kỳ xạ kỳ gì bọn người trước mặt, giúp hắn giải thích rõ ràng danh tự sự tình. Cái này nhưng giúp Chín Đạ Cú đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Hắn nhìn xem Gian làm cam đoan lúc bị đập đến loạn lắc bộ ngực, nghĩ thầm nàng thật là một cái ôn nhu quan tâm cô gái a. Bất quá hắn ánh mắt rất nhanh liền bị mỹ dạ nổ xì hổ chặn lại. Mỹ dạ nổ xì hổ một bên trách cứ Gian tại nàng bạn trai trước mặt làm phạm vi động tác, một bên dùng sức bóp lấy Chín Đạ Cú cánh tay. Chín Đạ Cú lúc này mới nhớ tới bên người vẫn còn có cái chính quy bạn gái đâu. Hắn tranh thủ thời gian biểu trung tâm giống như đưa ánh mắt rơi vào sở dị cổ áo phía dưới tuyết trắng bắc bán cầu bên trên. Kết quả trên cánh tay đau đớn càng thêm mãnh liệt. Cứ như vậy cãi lộn đường này, mấy người cũng chuyện đương nhiên bỏ qua leo lên trở về địa điểm xuất phát đội thuyền thời gian. Ba người đứng tại bên bờ, ở mức biển gió thổi vào mặt, biển sóng tầng tầng lớp lớp đập tới, đầu sóng bên trên hiện ra màu trắng của biển. Xem nổ nạ cả tàu chở khách đã thu thọ thành một cái nhỏ chút, chẳng mấy chốc sẽ biến mất tại mặt biển. Chỉ Đạ Cụ mắt nhìn đứng bên người Gian cùng mỹ dạ nổ xì hổ một chút, nghĩ thầm chẳng lẽ ban đêm muốn cùng hai vị mỹ thiếu nữ tại trên đảo này nghỉ đêm sao? Nếu như là bình thường bạn gái cùng thanh mai trúc mã lời nói, ngược lại là có thể chờ mong một cái. Nhưng bây giờ hắn sẽ chỉ lo lắng hai người có thể hay không nửa đêm ầm ĩ lên liên lụy đến hắn. Thật là sợ nổ cổ làm sao cũng không gọi điện thoại nói cho ta biết một tiếng. Ra từ áo ngoài trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, ta cho sợ nổ cổ gọi điện thoại, nhìn xem có thể hay không để cho thuyền lái về đem chúng ta tiếp đi. Chỉ Đạ Cụ một mặt mong đợi nhìn xem nàng. Ngay sau đó hắn liền nghe đến sau lưng trong rừng cây chuyển đến chuông điện thoại di động. Uy, thế nào Gian? Nương theo lấy thanh âm, một cái đầu bên trên mang theo băng tóc, lộ ra bóng loáng cái chán cô gái từ trong rừng cây chui ra. Trên người nàng dính đầy cho bụi, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng dính vào không ít bùn thổ, tuyết trắng mảnh khảnh trên cánh tay có một đoạn sưng đỏ, tựa như là bị đồ vật gì cắn. Ở sau lưng nàng còn có cái đồng dạng có chút chật vật đeo kính tiểu quỷ. Gian, Sanogo, cô nạn, các ngươi không có lên thuyền sao? Sanogo, thuyền? Cái gì thuyền? Gian im lặng mà nhìn mình quên mật. Cô nạn thì một mặt bất mãn nhìn xem Chỉ Đạ Cụ, hắn mặt bày ra một bộ hỗn đà này tại sao lại cùng lên đến, chẳng lẽ hắn thật muốn theo đuổi Gian sao? Biểu lộ một phiên giải thích về sau, Chỉ Đạ Cụ đại khái hiểu chuyện đã xảy ra. Suzuki Sanogo lên đảo về sau nhìn thấy một cái đại xoái ca đuổi theo bắt chuyện, kết quả đem đối phương dọa cho chạy. Sanogo khư phục liền đem cô nạn chộp tới khi trinh thăm chó, giúp nàng tìm kiếm cái kia xuất ca tung tích. Kết quả không tìm được không nói, hai người còn kém chút lạc đường, Sở Nổ Cổ tại trong rừng cây tiến lên quá trình bên trong, còn bị rắn cho cắn một cái. Gian một mặt lo lắng nói, ngươi không sao a Sở Nổ Cổ? Không quan hệ, cô nạn tiểu quỷ này nói không phải rắn độc, bất quá vết thương không xử lý khẳng định không được. Sở Nổ Cổ suy nghĩ một chút nói, ta cho nhà gọi điện thoại, để bọn hắn an bài thuyền đến đây đi. Gian cũng chỉ đành dạng này. Ấy, hai vị này cũng là không có dựng vào thuyền du khách sao? Ấy, gia hỏa này làm sao có điểm giống Shinichi chia tên kia a? Sở Nổ Cổ lúc này mới phát hiện Chín Đạ Củ cùng Sở Di. Chín Đạ Củ vừa định chào hỏi thuận tiện giải thích một chút, Sở Nổ Cổ một bên lắc đầu một bên nói, không đúng, không đúng, giống như nhưng không giống lắm, Shinichi giống như không có đẹp trai như vậy. Cô nạn một mặt bất mãn nhìn xem Sở Nổ Cổ, quyết định lần sau cũng không tiếp tục giúp nàng tìm xuất ca. Lúc này, cô nạn dư quang chợt thấy đảo khía cạnh có thuyền chạy qua. Thuyền, nơi đó có thuyền. Cô nạn hô to. Những người khác cũng đi theo đưa ánh mắt nhìn sang, phát hiện thật sự có một chiếc xa hoa du thuyền tại dọc theo đường ven biển chạy. Với lại giống như vừa lúc sẽ đi qua vị trí của bọn hắn. Quá tốt rồi, có thể dựng vào chiếc thuyền này lời nói, liền không cần làm phiền trong nhà ngươi an bài thuyền đến đây. Gian vui vẻ chạy hướng bên bờ, nhảy vung vẩy hai tay. Sở Nổ Cổ nắm tay ngăn tại trên trán, nhìn ra xa cái kia chiếc tàu thủy, a. Trên thuyền kia treo tựa như là Hạ Tạ Mộ Tổ gia tộc gia huy a. Chỉ Đạ Cú nghe xong lời này tinh thần tỉnh táo. Nếu như nhớ không lầm, chiếc này xa hoa du thuyền bên trên, thế nhưng là có hai lần án mạng phát sinh a, mặc dù quá trình có chút khó khăn chắc trở, nhưng một đoàn người vẫn là thuận lợi dựng vào chiếc này xa hoa du thuyền. Trên thuyền đều là Hạ Tạ Mộ Tổ gia tộc thành viên dòng chính, chẳng qua trước mắt trên bong thuyền chỉ có hai người. Một cái là đứng tại trước lan can, cảm xúc xa suốt Hạ Tạ Mộ Tổ nhà đại tiểu thư, Hạ Tạ Mộ Tổ Nạ Sơ. Còn có một cái là ngồi tại bản vẽ trước vẽ bất thực, Hạ Tạ Mộ Tổ nhà đời thứ ba Nam Ninh, Hạ Tạ Mộ Tổ Ý Chí Rồ. Đồng thời cũng là lần này vụ án hung thủ. Thật đẹp trời chiều a. Giang tay chống đỡ bong thuyền lan can, nhìn ra xa mênh mông đường chân trời có thể dựng vào chiếc thuyền này, nhưng quá may mắn. Cô nạn miết miệng, đúng vậy à, cái này đều phải quy công cho Sở Nổ Cổ tỷ tỷ, nhất định phải đuổi theo cái kia xuất ca, chúng ta mới có cơ hội ngồi như thế xa hoa thuyền. Ngươi tên tiểu tử khốn kiếp này, có cái gì không hài lòng sao? Sở Nổ Cổ giơ lên nắm tay nhỏ thị uy, nhưng nàng bị rắn cắn địa phương vừa xử lý xong, động một cái liền đau đến nàng nhe răng trợn mắt, nước mắt đều muốn đi ra. Cũng không thể chỉ trách Sở Nổ Cổ a, ta cũng không thể bắt kịp trở về địa điểm xuất phát thuyền a. Gian giúp đỡ giải thích. Cô nàng nghe xong lời này càng bất mãn, vụ trộm chừng Chín Đạ Củ một chút. Chín Đạ Củ đối với cái này không thèm để ý chút nào, hắn chính cẩn thận quan sát lấy trên chiếc thuyền này Hạ Tạ Mộ Tổ gia tộc thành viên. Bởi vì lần này vụ án bên trong người tương đối nhiều, cho nên đến sớm nhận tốt, miễn cho suy luận thời điểm phạm sai lầm. Bất quá vụ án này Chín Đạ Củ ngược lại là đã ở trong lòng nhớ lại nhiều lần. Đại khái liền là đang tại vẽ tranh cái kia âm trầm nam Hạ Tạ Mộ Tổ Ý Chí Rồ, ưa thích giữ lại công chúa cắt kiểu tóc Hạ Tạ Mộ Tổ Nạ Sơ, nhưng bởi vì hai người là họ hàng gần, cho nên cầu hôn của hắn bị Hạ Tạ Mộ Tổ nhà gia chủ bắt bỏ. Bởi vậy sinh lòng hận ý, dùng bị kế giết chết Hạ Tạ Mộ Tổ lao ra về sau, lại đem hung thủ giá họa cho nạt sở vị hôn phu Tạ Si. Cũng bởi vậy giết nhiều một người. Đây cũng là cô nạn bên trong vị số không nhiều, một lần bản án có hai cái người chết xuất hiện. Không nghĩ tới để Chín Đạ Cụ đụng phải, một cái có thể thu lấy được hai cái linh hồn vẫn là thật thoải mái. Đang nghĩ ngợi đâu, có người tới bong thuyền. Nguyên lai ngươi là Suzuki nhà nhị tiểu thư à, trước mấy ngày ta còn tại trên yến hội cùng lệnh tôn uống rượu với nhau đâu. Một cái bụng vệ trung niên nhân đi tới cùng Sở Nổ Cổ bắt đầu trò chuyện. Cũng không lâu lắm, Hạ Tạ Mộ Tổ gia tộc người cầm lái Hạ Tạ Mộ Tổ gỗ rổ cũng đi tới bong thuyền, khiển trách một vòng con cái của mình nhóm. Bất quá lao nhân này đối Sở Nổ Cổ vẫn là rất khách khí, đoán chừng là Suzuki tập đoàn tài chính thân phận còn tại đó nguyên nhân. Thời gian rất nhanh liền đến ban đêm. Tiệc tối bắt đầu trước, Chi Đạ Cụ cảm thấy ngốc trong phòng có chút buồn bực, hơn nữa còn có điểm say sóng. Thế là cho tới bây giờ đến bong thuyền hít thở không khí. Không nghĩ tới bong thuyền còn có cá nhân ở chỗ này. Một thân màu đen lộ thịt váy liền áo Hạ Tạ Mộ Tổ Aki chính ghé vào trên lan can hút thuốc. Nàng mặc dù tướng mạo không có xinh đẹp như vậy, nhưng thuộc về rất biết ăn mặc loại hình, lại thêm dáng người thon thả cùng thân phận gia trì, trước khi kết hôn vẫn là có không ít người đeo đuổi. Bất quá Chín Đạ Củ đối loại nữ nhân này không có hứng thú gì. Chín Đạ Củ cố ý đi vào xa hơn một chút vị trí, ghé vào trên lan can nhìn biển. Giày cao gót gõ mặt đất phát ra thanh âm thanh thúy. Hạ Tạ Mộ Tổ Ả Kỳ chủ động đi tới, trên người nàng mùi nước hoa có chút nồng, Chín Đạ Củ không quá ưa thích. Không thường thường ngồi thuyền người, là rất dễ dàng cảm thấy say sóng. Hạ Tạ Mộ Tổ Ả Kỳ nói, Chín Đạ Củ, ân, đi ra hóng hóng gió cảm giác tốt hơn nhiều. Muốn hay không hút điếu thuốc? Nàng đem rút một nửa khói đưa cho Chín Đạ Củ. Ta không hút thuốc lá, tạ ơn. Đừng như vậy không hiểu phong tình mà. Hạ Tạ Mộ Tổ Ả Kỳ mãnh liệt hít một hơi, sau đó đem khói phun tại Chín Đạ Củ trên mặt. Chín Đạ Củ nhíu nhíu mày, Hạ Tạ Mộ Tổ tiểu thư, xin ngươi tự trọng một chút, ta đã có bạn gái. Có quan hệ gì? Ta cũng có lao công a. Hạ Tạ Mộ Tổ Ả Kỳ a khói ném vào trong biển. Chín Đạ Củ dùng không bất khả tư nghị ánh mắt nhìn nàng. Một tháng 5 triệu nguyên, làm ta dưới đất tình nhân, thế nào? Nàng móc ra một trương thẻ đến, ép ở bị màu đen váy dài bao bọc ngực. Chín Đạ Củ sửng sốt một chút, không nghĩ tới nữ nhân này đã vậy còn như thế trực tiếp. Bất quá có yêu cầu. Hạ Tạ Mộ Tổ Ả Kỳ nói ngươi đến biểu hiện ra loại kia lạnh lùng cảm giác, liền là biểu lộ rất lễ phép nhưng kỳ thật rất khinh thường dáng vẻ. Chín Đạ Củ, không có ý tứ, ta không hứng thú. Đúng, chính là như vậy, xem ra ngươi rất biết mà. Hạ Tạ Mộ Tổ Ả Kỳ giống như nhìn thấy con mồi kẻ săn mồi đồng dạng. Chín Đạ Củ cảm thấy nữ nhân này tuyệt đối là có chút gì bệnh, quay người liền hướng trong khoang thuyền đi. Hạ Tạ Mộ Tổ Ạ Kỳ thấy thế trực tiếp kéo đi lên.
Các ngươi
đang làm gì a? Gian thanh âm từ phía sau truyền đến. Chỉ đã cùng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Gian không biết lúc nào đứng tại bong thuyền cửa vào, khắp khuôn mặt là vẻ mặt bất khả tư nghị. Hạ Tạ Mộ Tổ Ạ Kỳ tựa hồ cũng không tới tại người xa lạ trước mặt thông đồng tiểu nam sinh trình độ. Nàng buông tay ra, đem một chương danh thiếp kín đáo đưa cho Chi Đạ Cụ, cắt, không có tí sức lực nào, nghĩ kỹ gọi điện thoại cho ta. Hạ Tạ Mộ Tổ Ạ Kỳ lung lay thân thể hướng trong khoang thuyền đi đến. Gian còn đứng ở nơi đó, nhẹ cắn môi. Chi Đạ Cụ không có cách, đi đến trước mặt nàng, hỏi, thế nào? Các ngươi vừa rồi đang làm gì a? Gian nhìn xem hắn con mắt. Ngươi không phải đều thấy được sao?
Ta.
Gian ấp úng nửa ngày, rốt cục nói ra muốn hỏi đến, ngươi sẽ không đáp ứng nàng a?
Ta đối loại nữ nhân kia không hứng thú a.
Chỉ Đạ Cụ bất đắc dĩ cười cười. Gian vẫn là một mặt hồ nghi. Chỉ Đạ Cụ đi đến thuyền một bên, đem tấm danh thiếp kia ném xuống, danh thiếp rất nhanh biến mất tại biển rộng mênh mông bên trong. Đây chính là 500 vé đô a. Gian trên mặt giống như dáng vẻ rất vui vẻ. Ta là dễ dàng như vậy thu mua người sao? Chỉ Đạ Cụ cười nói. Gian không nói chuyện, nhưng là lặng lẽ hướng Chỉ Đạ Cụ bên này gần lại một điểm, bả vai của hai người dính vào cùng nhau. Thiếu nữ trên thân dễ ngửi mùi thơm nương theo gió biển chui vào Chỉ Đạ Cụ xoan mũi, mùi vị tiếp nhưng so sánh vừa rồi Hạ Tạ Mộ Tổ Ạ Kỳ mê người nhiều. Người còn say sóng sao? Có muốn ăn hay không khối kẹo bạc hả? Gian bỗng nhiên nói ra. Chỉ Đạ Cụ, tớ tốt, ngươi như thế thích ăn đường sao? Làm sao mỗi lần trên thân đều mang đường? Gian đem bánh kẹo móc ra, đưa cho Chỉ Đạ Cụ trước đó do dự mà liếc nhìn nàng lồng ngực của mình. Cái này dừng lại để Chỉ Đạ Cụ sửng sốt một chút. Chẳng lẽ nàng muốn bắt chước Hạ Tạ Mộ Tổ Ạ Kỳ, đem bánh kẹo đặt ở cái kia mềm mại tuyết trắng bắc bán cầu ở giữa? Bất quá cuối cùng, Gian tựa hồ vẫn không thể nào bước qua trong lòng cái kia đạo cảm, chỉ là dùng tay nhỏ đem bánh kẹo đưa cho Chỉ Đạ Cụ. Sau đó hai người trên bong thuyền thổi một lát gió biển. Lao quản gia tại tiệc tối bắt đầu trước đi tới, trời muốn mưa, khách nhân vẫn là về trong thuyền đi thôi.
Tốt.
Chỉ Đạ Cụ cùng Gian sóng vai hướng trong khoang thuyền đi. Biết được Suzuki nhà nhị tiểu thư cũng dựng vào nhà mình du thuyền, Hạ Tạ Mộ Tổ lao ra phân phó phòng bếp tỉ mỉ chuẩn bị thức ăn, dự định hảo hảo chiêu đãi một chút sở nổ cổ cùng bằng hữu của nàng. Bởi vậy bữa tối thời gian so bình thường muốn ban đêm một chút. Mỹ Gia Nổ Si Hồ nói mình say sóng, cho nên một mực trong phòng nghỉ ngơi. Đối với cái này Chín Đạ Cụ cũng không nghĩ nhiều, tốt nhất nàng một mực không ra cho phải đây. Gian cùng Nạt Sơ ngồi tại nhà hàng vị trí gần cửa sổ nói chuyện phiếm, bầu không khí thoạt nhìn mười phần hòa hợp. Chín Đạ Cụ không thấy được Suzuki Sanoko, đoán chừng còn trong phòng nghỉ ngơi đi. Chín Đạ Cụ bưng đồ uống cũng đi qua ngồi xuống, vừa vặn nghe được một cái thú vị chủ đề. Gian, ngươi có người thích sao? Nạt Sơ một mặt hiếu kỳ hỏi. Gian hơi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nói, tính, xem như có a.
Xem như có.
Nạt Sơ hơi nghi hoặc một chút cùng tò mò hắn là cái hạng người gì đâu. Ngồi ở phía sau bàn kia cô nạn, lúc này cũng chạy tới bệnh hai nghe lén. Gian lấy tay xé giấy ăn, để che giấu mình thẹn thùng, hán. Dáng dấp rất xuất khí, đầu não rất tuyệt, năng lực trinh thám tuyệt không bại bởi cha ta. Cô nàng nghe xong mặt có chút đỏ. Mặc dù cảm thấy làm như vậy khả năng không phù hợp thân phận của mình, nhưng hắn vẫn là nhịn không được, hướng Chín Đạ Cụ bên kia mắt nhìn. Ít nhiều có chút khoe khoang ý tứ ở bên trong. Với lại kiếm đạo cũng rất lợi hại, một người liền có thể đánh tốt mấy tên côn đồ, đứng tại phía sau hắn ta sẽ có loại mãnh liệt cảm giác an toàn. Gian lại bổ sung. Ấy, kiếm đạo. Cô nàng sửng sốt một chút, cái này mới phản ứng được mình sẽ không kiếm đạo a, đáng giận. Gian cái này nữ nhân ốc. Bất quá trong miệng nàng tiểu lưu manh cùng được bảo hộ sự tình lại là chuyện gì xảy ra? Cô nàng trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Chẳng lẽ nàng đã cùng Chín Đạ Cụ phát sinh mình không biết sự tình sao? Đây chính là cái nguy hiểm tín hiệu. Từ nhỏ lưu manh cùng được bảo hộ hai cái này từ để phán đoán, giống như có điểm giống là anh hùng cứu mỹ ý tứ. Thật là gian gia hỏa này, mấy tên côn đồ ngươi không phải tùy tiện liền đối phó sao? Vì cái gì còn muốn cho hắn động thủ a? Đáng giận. Cô nàng càng nghĩ càng giận. Thế là liệu mạng uống vào trước mắt đồ uống phát tiết bất mãn trong lòng. Chỉ Đạ Cụ bên này lực chú ý không có ở cổ nạn trên thân, hắn một mực chờ đợi cái kia một tiếng quen thuộc tiếng thét chói tai. Chờ đến đói bụng rồi, ngay tại hắn do dự muốn hay không trước ăn một chút gì thời điểm, rốt cục có người đã nhận ra không thích hợp. Kỳ quái, đều thời gian này, cha làm sao còn chưa tới a? Hạ Tạ Mộ Tổ Ạ Kỳ không kiên nhẫn bệnh lên chân bắt chéo, còn lao hướng Chỉ Đạ Cụ bên này thiết. Hắn lao công tạt sổ giả dạng làm không nhìn thấy, nhưng sát mặt cũng có nhìn. Không phải là ngủ tiếp đi a? Hạ Tạ Mộ Tổ Nạt Sở đứng dậy, ta đi hô ra ra. Vẫn là để ta đi, tiểu thư ngươi ở chỗ này tiếp khách a. Lão quản gia ngăn trở Nạt Sơ, hướng Hạ Tạ Mộ Tổ lao ra trong phòng đi đến. Chỉ Đạ Cụ nhìn xem lão quản gia bóng lưng rời đi, lại nhìn mắt thời gian, nghĩ thầm không sai biệt lắm hẳn là. Hắn từ trên bàn cầm lấy hai khối bánh mì nhét vào miệng bên trong, vẫn chưa hoàn toàn ăn hết đâu, rít lên một tiếng liền từ phương xa truyền đến. Tất cả mọi người nhìn về phía hành lang phương hướng. Thanh âm gì? Là Suzuki quản gia, chẳng lẽ ba xảy ra chuyện? Đoàn người đứng người lên hướng Hạ Tạ Mộ Tổ gỗ rổ lao ra gian phòng phòng đi. Trong nhà ăn không ngừng băng lên cái ghế ma sát mặt đất thanh âm. Cô nạn lúc này đương nhiên là một ngựa đi đầu vào tới, trực tiếp đứng ở trước thi thể, nhưng không ai cảm thấy kỳ quái. Suzuki lão ra trong ngực đau, hung khí lại biến mất không thấy. Cho nên cả con thuyền lập tức bị một câu nghi ngờ bao phủ. Với lại bởi vì trời mưa dẫn đến tín hiệu không tốt, không có cách nào liên hệ với cảnh sát, nói cách khác, chỉ có chờ thuyền đến cập bờ về sau tài năng liên hệ với sĩ cao người tới điều tra. Trước lúc này, Hạ Tạ Mộ Tổ lao ra con cái nhóm, rất nhanh liền tiến vào lẫn nhau hoài nghi cùng chỉ trích câu, đồng thời đã bắt đầu di sản tranh đoạt tiền hí. Xảy ra lớn như vậy sự tình, đương nhiên phải đem tất cả mọi người tập hợp một chỗ, hỏi thăm một cái có thấy hay không người khả nghi hoặc là manh mối loại hình. Nhưng lại tại tập hợp đoàn người quá trình bên trong, phát sinh một kiện để chín đạ cụ không tưởng tượng được sự tình. Bị Giả Nổ Si Hồ biến mất, nhất định là nữ nhân kia, giết chết ba ba. Hạ Tạ Mộ Tổ ạ kỳ trưởng phu tạt sổ lớn tiếng nói. Hắn nhìn về phía chín đạ cụ trong ánh mắt, thiêu đốt lên một đoàn nồng đậm ghen ghét chi hỏa. Chương 14, bị Giả Nổ Si Hồ cho ăn là tu la chàng chương 14, bị Giả Nổ Si Hồ cho ăn là tu la chàng trong nhà ăn, tiệc rượu đã triệt hạ. Bởi vì cái này thời điểm sẽ không có người có thèm ăn muốn ăn cơm. Cho dù là cùng Hạ Tạ Mộ Tổ gỗ rồ lao ra không có quan hệ máu mủ người, cũng sẽ bởi vì nhìn thấy cái kia máu tanh hiện trường phát hiện án, sẽ không có bất luận cái gì khẩu vị. Trong nhà ăn trên cái bàn tròn, bày xong để thần tỉnh náo cà phê cùng trà. Bất quá cơ hồ không ai dây vào trước mặt ly pha lê. Bởi vì Hạ Tạ Mộ Tổ lao ra bị người giết chuyện này, so bất luận cái gì cà phê đều muốn để thần tỉnh náo. Cái lộn giọng điệu cứng rắn mới đã nói xong, trước mắt có vẻ như tiến nhập giữa trận nghỉ ngơi giai đoạn. Mỗi người đều không nói lời nào, biểu lộ nghiêm túc ngồi trên đế, liền ngay cả Suzuki sần nổ cổ cái này bị rắn cắn thương bệnh nhân, đều lên dây cót tinh thần ngồi ở trong nhà ăn. Đương nhiên, trong này không có mỹ dạ nổ xì hổ cùng Hạ Tạ Mộ Tổ tạ kệ xì thân ảnh. Hạ Tạ Mộ Tổ nạt sở vị hôn phu tạ xì, bởi vì lúc trước từng tiến vào người chết gian phòng còn cùng người chết phát sinh qua cái lộn, lại thêm hắn là người chết 10 năm trước hại chết đối địch công ty con trai của chủ tịch. Bởi vậy hiểm nghi rất lớn. Bất quá bởi vì tìm không thấy hung khí cùng chứng cứ, cho nên mọi người chỉ là tạm thời đem Hạ Tạ Mộ Tổ tạ kệ xì nhốt ở trong kho hàng, các loại cập bờ về sau, lại tìm xì cáo người tới điều tra. Về phần mỹ dạ nổ xì hổ, nàng biến mất. Tìm khắp cả toàn bộ khoang thuyền cũng tìm không thấy, bởi vì mưa bão nguyên nhân thông tin thiết bị tạm thời mất linh, cho nên mọi người điện thoại đều tạm thời không có cách nào sử dụng. Về phần xa hoa du thuyền bong thuyền, đồng dạng bởi vì mưa bão nguyên nhân hoàn cảnh trở nên 10 phần ác liệt. Nếu như mỹ dạ nổ xì hổ thật trên bong thuyền dừng lại, đoán chừng sớm đã bị vọt tới đi trong biển. Chỉ đạ củ vừa biết được tin tức này lúc, trong lòng khó nén mừng thầm. Cái kia nữ nhân xấu không phải ra ngoài hóng gió thời điểm, không cẩn thận rơi trong biển đi. Bên ngoài hiện tại mưa xuống lớn như vậy, rơi vào lời nói còn sống tỷ lệ cơ hồ là không. Vừa nghĩ tới về sau có thể thoát khỏi nàng giám thị, Chí Đạ Cụ liền đánh đáy lòng cảm thấy tự tại. Dạng này liền có thể đem tinh lực đặt ở đối phó Gin trên thân. Ân, Gin. Đúng. Gin giống như biết sợ gì cùng hắn cùng ra ngoài chuyện này. Trước đó ở trên đảo thời điểm, Mị Dạ Nổ Xì Hổ còn dùng Chí Đạ Cụ điện thoại cùng Gin thông qua lời nói đâu. Chí Đạ Cụ lập tức cảm giác một cái từ phía trên đường tiến vào địa ngục, nghĩ thầm lần này phiền toái. Mặc dù đương thời Gin không nhiều hơn hỏi, nhưng nếu như sợ gì thật biến mất không thấy gì nữa, tổ chức cái thứ nhất hoài nghi khẳng định là hắn. Lại thêm trước mắt hắn thân phận đặc thù, cho dù có cảnh sát lời chứng nói nàng là mình không cẩn thận rơi vào trong biển, e sợ tổ chức cũng sẽ không tin tưởng a. Đoán chừng tổ chức rất có thể hoài nghi là hắn mưu sát sở gì. Nói cách khác, mặc dù chín đạ cụ rất không nguyện ý, nhưng bây giờ tìm tới còn sống sở gì đã đóng hổ đến sinh tử của hắn. Đáng giận, vì sao lại biến thành loại tình huống này a? Nữ nhân này thật là, lại sẽ cho người thêm phiền phức. Chín đạ cụ hít một hơi thật sâu, đem thu suy nghĩ lại đến hiện thực, hắn chuẩn bị đề nghị mọi người cùng nhau tìm kiếm. Nhưng vừa mới ngẩng đầu, liền phát hiện đoàn người tất cả đều tại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn xem hắn. Chỉ đạ cụ cái này mới phản ứng được. Nguyên lai là vừa rồi tự hỏi thời điểm quá đầu nhập, đoán chừng biểu lộ quản lý không làm tốt. Lại thêm biến mất chính là bạn gái của hắn. Cho nên loại thời điểm này biểu hiện ra loại phản ứng này, rất dễ dàng sẽ bị người hiểu lầm sợ gì mất tích cùng hắn có quan hệ. Sẽ không phải là ngươi giết chết cha ta à? Ngươi cùng bạn gái của ngươi hồn bốn, sau đó ngươi lại đem ngươi cái kia hợp tác giết rơi, độc chiếm tiền thù lao. Hạ Tạ Mộ Tổ ạ kỳ trưởng phu tạt sổ, đồng nhiên đem đầu mâu chỉ hướng chỉ đạ cụ. Chỉ đạ cụ phát hiện ra hỏa này tựa hồ đối với hắn có loại không hiểu thấu địch ý với lại náo động vẫn còn lớn. Cái này một hồi vậy mà não bổ ra một cái tam lưu phim kinh dị nội dung cốt truyện tới. Chẳng lẽ là thấy được vừa rồi trên bong thuyền ạ kỳ thái thái chủ động ôm ấp yêu thương sự tình, bởi vậy lòng mang bất mãn. Nhưng cái kia lại không thể trách ta, là lao bà ngươi động thủ trước a, ta không có đi lấy kẹp ở ngực nàng tấm thẻ, đã rất đủ ý tứ. Ngươi nói lung tung cái gì, ta cùng Hạ Tạ Mộ Tổ lao ra cũng không nhận ra, với lại bây giờ không phải là hoài nghi Hạ Tạ Mộ Tổ tạ kệ sĩ là hung thủ sao? Chỉ đã cụ phản bác. Hắn không có giải khai bản án bí ẩn, là bởi vì vụ án này ngoại trừ Hạ Tạ Mộ Tổ lao ra bên ngoài, còn biết sinh ra một cái khác người chết, mà cái này người chết liền trước mắt cái này cùng hắn đối nghịch Hạ Tạ Mộ Tổ Tạ Sổ. Hạ Tạ Mộ Tổ Tạ Sổ hiện tại lại không xác định hung thủ là không phải Tạ Si, với lại ngụy trang thành người qua đường tiếp cận ba ba muốn mưu đồ bất chính sự tình, trước đó cũng không phải chưa từng xảy ra, nói không chừng ngươi chính là đối địch tập đoàn phái tới người. Lại nói, ta nhớ được ngươi tại tiệc tối trước khi bắt đầu giống như biến mất một đoạn thời gian a. Frank Suzuki sần nổ cổ mãnh liệt vô xuống bàn, trong chén trà trà tung tóe đi ra. Uy, ngươi có ý tứ gì a? Bằng hữu của ta làm sao có thể làm loại sự tình này? Sano cô đại tiểu thư vẫn là rất giảng nghĩa khí. Chỉ đã cù mới cùng nàng gặp mặt một lần, liền bởi vì hắn là gian bằng hữu, liền bị Sano cô tự động tính vào người một nhà phạm chủ động giúp hắn ra mặt. Hắn cảm kích nhìn Sano cô một chút, lại phát hiện nàng chính một mặt thống khổ xoa cánh tay, xem ra là vừa rồi vô bàn thời điểm, không cẩn thận rung động đến quấn lấy bằng vài cái tay kia. Ân, tính cách giống như có chút quá tại phong khoáng, với lại đầu óc tốt giống cũng không quá thông minh dáng vẻ. Mặc dù băng tóc rơi xuống Nhan Trị có thể cùng Sở Dĩ có liều mạng, bất quá cảm giác vẫn là càng thích hợp làm anh em. A Tạt Sổ nhìn xem vỗ bàn đứng dậy Suzuki Sanoko, không dám nói tiếp nữa. Hắn chỉ là cái con rể tới nhà, vẫn là không dám trực tiếp cùng Suzuki tập đoàn tài chính đại tiểu thư cãi lộn. Bất quá hắn vẫn là một mặt hoài nghi nhìn xem Chín Đạ Cụ. Lúc này, Gian chủ động đứng dậy, vừa rồi đoạn thời gian kia, ta cùng Chín Đạ Cụ trên bong thuyền hóng gió ấy nhỉ. Chín Đạ Cụ vốn cho rằng sự tình đã qua một đoạn thời gian, không nghĩ tới Hạ Tạ Mộ Tổ Tạt Sổ ra hỏa này giống con chó đồng dạng còn theo đuổi không bỏ. Tạt Sổ mặc dù không dám trực tiếp cùng Suzuki sợ nổ cổ cãi lộn, nhưng cái này dù sao cũng là Hạ Tạ Mộ Tổ nhà việc nhà, âm dương phái khí một cái gian cái này không có bối cảnh cô gái hắn vẫn là không có gì lo lắng. Ai biết có phải hay không các ngươi liên hợp lại, nói không chừng liền là yêu đương vụng trộm bị phát hiện, sau đó thống hạ sát thủ vứt xác biển cả lại độc chiếm tiền thù lao cao chạy xa bay, loại sự tình này cũng không phải là không thể. Tạt Sổ nói. Suzuki sợ nổ cổ nghe xong lời này liền muốn nổi giận, nhưng Chín Đạ Cụ lại vượt lên trước một bước nói, Tạt Sổ tiên sinh, kỳ thật ta đoạn thời gian kia kỳ thật cũng đụng phải ạ kỳ tiểu thư, chúng ta còn hàn huyên một hồi đâu, đúng không ạ kỳ tiểu thư? Chín Đạ Cụ đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Tạ Mộ Tổ ạ kỳ. Hạ Tạ Mộ Tổ ạ kỳ một mặt ngượng nghịu. Quả nhiên, cùng Chín Đạ Cụ suy đoán một dạng, câu nói này giống như đâm chúng Tạt Sổ chỗ đau. Mặt của hắn trướng trở thành màu gan heo. Mà lúc này, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Hạ Tạ Mộ Tổ ạ kỳ trên thân. Hạ Tạ Mộ Tổ ạ kỳ mặc dù không quá nguyện ý, nhưng sợ Chín Đạ Cụ đem nàng bao nuôi dưới mặt đất tình nhân sự tình nói ra, không mở miệng không được giúp Chín Đạ Cụ làm chứng, là đúng vậy a, ta đi bên ngoài hút thuốc, vừa vặn gặp được Chi Cun, liền hàn huyên một hồi. Có nàng mở miệng làm chứng, mọi người cũng đem cái này vốn là xác suất không cao phỏng đoán quên sạch sành sanh. Chín Đạ Cụ mắt nhìn Tạt Sổ sắc mặt, phát hiện sắc mặt của hắn so vừa rồi càng đen hơn. Hắn còn phát hiện gian vụng trộm đối với hắn dựng lên cái tán thủ thế, giống như cũng rất tán thành Chín Đạ Cụ ứng đối phương thức. Bất quá mặc kệ như thế nào, vị Dạ Nổ Xì Hổ biến mất là xác thực tồn tại điểm đáng ngờ. Coi như Hạ Tạ Mộ Tổ nhà người không thèm để ý, Chín Đạ Cụ cũng không thể không thèm để ý, thế là hắn chủ động đưa ra tìm kiếm. Đối với cái này, Hạ Tạ Mộ Tổ nhà người ngược lại không phản đối, bọn hắn cũng cảm thấy có lẽ biến mất Mị Dạ Nổ Xì Hổ khả năng nhìn thấy cái gì cũng có nói. Bất quá bên ngoài mưa to quá lớn, người ra ngoài chỉ là đứng trên bong thuyền đều rất nguy hiểm, chớ nói chi là tìm người. Lại bởi vì trên chiếc thuyền này chỉ có lao quản ra một cái người hầu, còn lại đều là Hạ Tạ Mộ Tổ nhà trực hệ người thân, cho nên bọn hắn chỉ đáp ứng tại trong khoang thuyền lại tìm kiếm. Chỉ Đạ Cụ không có cách, đành phải mượn một kiện áo mưa, cầm đèn tin đầu một mình đi vào bong thuyền tìm kiếm mất tích Saji. Vừa đẩy cửa ra đi đến bong thuyền trong nháy mắt, Chỉ Đạ Cụ lập tức cảm giác trong lòng cảm giác nặng nề. Bởi vì hắn cảm thấy dưới mưa lớn như vậy, bị Dạ Nổ Xì Hổ lại không có gian loại kia quái lực, nếu quả như thật ở bên ngoài đoán chừng sớm đã bị xông vào trong biển rộng. Bất quá coi như hy vọng lại xa vời, cũng phải thử tìm một cái. Nếu như không thể sống lấy mang nàng trở về lời nói, hắn cũng chỉ có thể cân nhắc như thế nào đi đối mặt áo đen tổ chức tức giận. Chỉ Đạ Cụ kéo xuống áo mưa và nón, nắm lấy bong thuyền hết thể có thể bắt đồ vật, híp mắt chậm chạp tiến lên. Ban đêm biển cả nhưng thật ra là rất khủng bố. Bởi vì không ánh sáng tồn tại, nước biển là đen tuyền, loại kia vô hình mãnh liệt cảm giác áp bách sẽ cho người bản năng cảm thấy sợ hãi. Lại thêm báo tố tàn phá bờ bãi, băng lạnh nước mưa chút xuống tại trên mặt, hô hấp thời điểm thậm chí sẽ cường rót vào miệng mũi, sẽ cho người sinh ra một loại rơi vào đèn kịt trong nước biển, chết chìm cảm giác. Chỉ Đạ Cụ mau đem ánh mắt từ vô biên vô tận màu đen nước biển bên trên kéo về đến trên thuyền khẩn cấp trên đèn, khoa học kỹ thuật lực lượng để hắn sinh ra không ít cảm giác an toàn. Đáng giận, nữ nhân này thực biết cho người ta tìm phiền toái, loại khí trời này vẫn phải đi ra tìm nàng, nếu như là thật bạn gái còn chưa tính, vẫn là cái giả. Chỉ Đạ Cụ một bên đoán thẩm, một bên bắt đầu tìm kiếm. Chiếc này xa hoa du thuyền kỳ thật là rất lớn, lại thêm báo tố hành động bất tiện, Chỉ Đạ Cụ siêu tầm hiệu suất cũng không cao. Theo siêu tầm tiến hành, hắn hy vọng trong lòng cũng dần dần trở nên mong manh. Hắn thậm chí đã bắt đầu kế hoạch, nếu như áo đen tổ chức thật xuống tay với hắn lời nói, đầu nhập vào FBI loại hình tổ chức, có thể giữ được hay không đầu này mạng nhỏ. Nhưng lại tại lúc này, Chỉ Đạ Cụ tại trước mặt đại khái khoảng 5 mét khoảng cách, thấy được một cái đồng dạng tại báo tố bên trong gian nan tiến lên người. Trên người đối phương mặc màu đen áo mưa, thật to vành nón che mặt, lờ mờ có thể nhìn thấy trong tay hắn mang theo một thanh sắc bén dịu chữa cháy. Bởi vì nguyên tắc bên trong thứ hai lên hung sát án là phát sinh trên bong thuyền, Chỉ Đạ Cụ lần đầu tiên nghĩ tới chính là Hạ Tạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Rồ sớm động thủ. Nhưng hoàn cảnh này có chút không đúng lắm a. Loại này ác liệt hoàn cảnh dưới, căn bản không có khả năng có người chứng kiến đi ra à, mục đích hắn làm như vậy ở chỗ nào? Chỉ Đạ Cụ lặng lẽ hướng đối phương đi tới, bởi vì mưa xối xả tàn phá bờ bãi, đối phương cũng không nghe thấy sau lưng thanh âm. Chỉ Đạ Cụ vỗ một cái bờ vai của hắn. Người kia bỗng nhiên quay đầu, trực tiếp cây búa hướng trên mặt hắn bổ tới. Chỉ Đạ Cụ hiện lên công kích đồng thời, cũng mượn trên thuyền khẩn cấp đèn chiếu sáng yếu ớt tia sáng, thấy được mặt của đối phương. Tại sao là ngươi? Người trước mắt có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Osaka, Hạ Tổ gì chạy? Hạ Tổ gì hơi gì đứng tại lao ba trong thư phòng, nhìn ngoài cửa sổ mưa to, suy nghĩ xuất thần. Mưa thật lớn a. Hắn tự đủ, sau đó đem ánh mắt một lần nữa rơi vào bàn đọc sách một chồng trên tư liệu. Bình thành niên đại Hermes, học sinh cấp 3 trinh thám cựu đỏ xì nỉ chia. Phía đông cựu đỏ, phía tây Hạ Tổ gì, mạnh nhất học sinh cấp 3 trinh thám chi tranh. Mai danh nhận tích cựu đỏ xì nỉ chia, hư hư thực thực đang điều tra xuyên quốc gia phạm tội tập đoàn. Ngoại trừ cái này mấy phần đưa tin bên ngoài, còn có một chương cô gái ảnh chụp kẹp ở trong đó. Cô gái mặc tệ tạng cao trung Âu phục đồng phục, trên mặt tràn đầy nụ cười ngọt ngào, mái tóc đen dài tại đỉnh đầu chống đỡ một cái đáng yêu sừng thú. Mọ gì gian?
liền để ta từ trên người ngươi tìm tới gia hỏa kia biến mất manh mối đi. Hạ Tổ Dị Hỡi Dị nghĩ thầm, có thể được xưng mạnh nhất học sinh cấp 3, chỉ có ta Hạ Tổ Dị Hỡi Dị một người. Hạ quyết tâm về sau, Hạ Tổ Dị Hỡi Dị lại đem ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ. Đáng giận, nếu như không phải trận này mưa xối xả trở ngại giao thông, vốn có thể sớm chút đi thủ đô Tokyo, hiện tại đành phải đợi mưa tạnh lại nói. Bất quá nếu là tới cửa bái phòng, vẫn là mang một ít lễ vật đi tương đối tốt, dù sao cái này cùng điều tra tội phạm không đồng dạng, mục đích của hắn là tìm ra biến mất cựu đỏ Shinichi, sau đó cùng hắn phân cao thấp. Nhưng hắn tháng này tiền xài vặt, bởi vì điều tra bản án lúc chi tiêu, đã không có thừa bao nhiêu. Hạ Tổ Dị Hỡi Dị suy nghĩ một chút, không bằng liền từ lao ba tư nhân đồ cất giữ bên trong lấy chút cái gì a. Hạ Tổ Dị Hỡi Dị vụng trộm mở ra lao ba chân tàng tủ, vừa vặn tại một đống đồ vật phía ngoài cùng thấy được một bình rượu, hắn cầm lấy cái kia trong suốt bình rượu xem xét. Lạc bạch gặng, tựa như là hoa hạ rượu, nhìn đóng gói giống như không quá quý dáng vẻ. Liên dùng cái này a, loại này tiện nghi rượu coi như bị phát hiện, lao ba hẳn là cũng sẽ không nói cái gì. Thế là Hạ Tổ Dị Hỡi Dị ôm lão bãi gẳng cùng những tài liệu kia, hướng gian phòng của mình đi đến. Chỉ đã cụ vốn cho rằng cầm búa khả nghi người là hung thủ Hạ Tạ Mộ Tổ Ý Chí Rồ, thậm chí bắt đầu suy đoán có phải hay không sợ gì không cẩn thận thấy được đối phương hành hung quá trình, kết quả bị giết chết. Đối phương lúc này bước lên mưa to đi ra, nhưng thật ra là muốn xử lý thi thể. Hắn tranh thủ thời gian hướng đối phương áo mưa ống tay áo phía dưới nhìn lại, cũng không có phát hiện có cùng loại, tóc ngắn màu nâu nữ người đầu lâu, loại hình vật phẩm. Ngược lại thấy được một đôi bị nước mưa ngâm có chút tái nhợt, mặt trên còn có mấy đạo nhàn nhạt vết thương trắng non tay nhỏ. Một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, chiếu sáng đối phương cái kia đồng dạng dính đầy nước mưa tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Gian, ngươi làm sao tại cái này? Mộ Dị Gian ngay từ đầu cũng bị giật nảy mình, con ngươi của nàng cơ hồ co rút lại thành một cái nhỏ chút. Bất quá thấy là chín đạ cụ về sau, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, trong tay búa cũng buông xuống. Gian lấy tay lau mặt một cái bên trên nước mưa, ta lo lắng một mình ngươi tìm quá chậm, liền cùng đi ra muốn giúp ngươi cùng một chỗ tìm kiếm mỹ dạ nổ tiểu thư, nhưng cái này mưa quá lớn ta không tìm được ngươi ở đâu. Vậy ngươi vì cái gì cầm đũa a? Cái này a? Gian mắt nhìn trong tay phòng cháy phục bị biển sóng thổi rất trên bong thuyền, ta liền nhặt lên, thuận tiện phòng thân. Bởi vì bao tố nguyên nhân, thanh âm truyền lại hiệu suất rất thấp, nếu như lớn tiếng hô lại sẽ bị rót vào đầy miệng nước mưa. Cho nên hai người tuyển chọn đem mặt tụ cùng một chỗ, dùng áo mưa mũ trùm che khuất mưa gió tiến hành trò chuyện. Có điểm giống là đem đầu vùi vào ổ chăn nhìn dạ quang đồng hồ cảm giác. Gian nói chuyện lúc không ngừng đem nhiệt khí phun tại trên mặt hắn, dễ ngửi mọ mổ cổ mùi thường tại mưa này túi áo mũ biên chức nhỏ trong tiểu không gian tràn ngập ra. Thế nhưng ngươi không phải? Chỉ đã cù do dự một chút, không có có ý tốt hỏi. Gian phảng phất đoán được hắn muốn nói cái gì, ngươi là muốn nói ta không phải hẳn là rất chán ghét nàng mới đúng không? Chín đạ cụ cũng không có khoa trương như vậy, nhưng ít ra sẽ không bước lên nguy hiểm tính mạng chạy tới cứu nàng a. Cái này cũng không đồng dạng. Gian thần sắc bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, loại chuyện này sao có thể lấy ra tương đối đâu? Nơi này hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, hơi không cẩn thận mỹ dạ nổ tiểu thư liền sẽ chết ở chỗ này. Cùng sinh mệnh so sánh, giữa chúng ta tranh đấu căn bản không đáng giá được nhắc tới. Chín đạ cụ cứ thế ngay tại chỗ. Lời nói này nếu như đơn độc nghe tới, có thể sẽ cho người ta một loại lời nói giống tuyết cảm giác. Nhưng từ gian trong miệng nói ra lại hoàn toàn không đồng dạng, bởi vì nàng thật thay đổi hành động. Tại trong khoang thuyền những nam nhân kia cũng không dám ra ngoài tình huống dưới, nàng một cái nữ hải tử bốc lên lúc nào cũng có thể bị báo tố xông vào biển cả nguy hiểm tính mạng, tìm kiếm tình địch của mình. Chỉ đã cụ còn chú ý tới, gian trên tay bị cắt ra không ít vết thương, máu chảy ra nhưng rất nhanh bị nước mưa rửa sạch, nàng đi trên đường thập ếm, chân khả năng cũng bị trượt. Nhưng cho dù là dạng này, nàng cũng không có lựa chọn từ bỏ. Nàng thật có được một viên tiên sứ một dạng tâm linh á, nơi này quá nguy hiểm, người đi về trước đi, ta tự mình tới là được rồi. Chỉ đạ cụ khuyên nhủ. Gian lắc đầu, thời gian đã qua đã lâu như vậy, trong khoang thuyền tìm không thấy người, mỹ dạ nổ tiểu thư còn sống lấy hy vọng cuối cùng, liền là đang bị nhốt tại bong thuyền một chỗ, cái này một cái khả năng, chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Chỉ đạ cụ khuyên vài câu phát hiện vô dụng, đành phải đồng ý thỉnh cầu của nàng. Sau đó hai người trên bong thuyền tìm kiếm. Không biết có phải hay không là du thuyền xuyên qua bão trong mưa gió, mưa rơi dần dần nhỏ đi. Siêu cứu công tác cũng bởi vậy trở nên dễ dàng một chút. Lại thêm cái này du thuyền coi như lại lớn, cũng là có cực hạn. Cũng không lâu lắm, Chỉ đạ cụ ngay tại tới gần xa hoa du thuyền đuôi thuyền vị trí, thấy được co quắp tại bong thuyền cùng trên thuyền thiết bị ở giữa nhỏ hẹp khe hở, dùng dây thường đem mình cùng máy móc trói cùng một chỗ tránh cho bị sóng gió thổi chạy mị dạ nổ xì hồ. Mặc dù bộ dáng chật vật, nhưng thoạt nhìn còn sống. Đầu óc ngươi có bệnh sao? Không có việc gì chạy bong thuyền tới làm gì? Chỉ đạ cụ đi qua bắt lấy mị dạ nổ xì hồ tóc đem nàng cầm lên đến, đối nàng hét lớn. Cũng không trách hắn tính tình không tốt. Bước lên báo tố đi ra tìm nàng bản thân liền bước lên rất nhiều nguy hiểm, gặp không ít tội, với lại quá trình bên trong còn thời khắc lo lắng đến nếu quả thật tìm không thấy nàng, có thể sẽ bị tổ chức thanh toán khả năng. Cái này khiến Chín Đạ Cụ trải qua mấy ngày nay trong lòng góp nhặt bất mãn một cái tất cả đều bạo phát ra. Bởi vậy động tác cũng có chút thô bạo. Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ bên này lúc đầu đều cho là mình phải chết ở chỗ này, không nghĩ tới tại nhanh không kiên trì nổi thời điểm, chuột bạch Chín Đạ Cụ vậy mà tìm được nàng. Sống sót sau hai nạn vui sướng cảm xúc, thậm chí để nàng dâng lên một cỗ xúc động, muốn xông qua cho hắn một cái to lớn ôm. Thật không nghĩ đến, sau đó nàng liền bị Chín Đạ Cụ cầm lên đến lớn tiếng trách cứ. Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ trong lòng đống nhiên có chút ủy khuất, nhưng cũng không có phản bác. Thế nhưng là, nàng cũng không muốn dạng này à, ngay từ đầu chỉ là bởi vì trong khoang thuyền tín hiệu không tốt, nàng mới bốc lên mưa nhỏ đi ra cho tỷ tỷ gọi điện thoại. Mị Dạ Nổ Xỉ Hổ mỗi lúc trời tối đều sẽ cho tỷ tỷ gọi điện thoại, trò chuyện vài câu về sau, tài năng an ổn chìm vào giấc ngủ. Nhưng hôm nay gọi điện thoại tới, Mị Dạ Nổ Akemi vẫn luôn không có nhận, nàng có chút lo lắng. Thế là trên bong thuyền tìm kiếm tín hiệu mạnh vị trí, bất chi bất giác liền đi tới đuôi thuyền vắng vẻ vị trí. Sau đó liền bị đột nhiên xuất hiện mưa xối xả, vậy ở bong thuyền, các loại còn muốn lúc trở về đã không làm được. Đành phải trốn ở nhỏ hẹp trong khe hở, dùng dây từng đem mình cùng thuyền trói cùng một chỗ cam đoan không bị cuốn đi. Bất quá chín đã cụ giận mắng ngoại trừ để nàng cảm nhận được ủy khuất bên ngoài, còn có một loại cảm giác kỳ quái kẹp ở bên trong. Bởi vì chín đã cụ là lo lắng bị tổ chức thanh toán, mới bước lên nguy hiểm tính mạng tìm kiếm sở gì, bởi vậy trong mắt của hắn sở gì tựa như là có thể bảo đảm hắn không chết hộ thân phủ. Cho nên hắn nhìn thấy sở gì về sau, ngoại trừ biểu hiện ra phẫn nộ cùng bất mãn bên ngoài, còn kèm theo tìm tới có thể bảo bối cứu mạng loại kia mãnh liệt vui sướng cùng chân ái. Mà loại tâm tình này, để Mị Dạ Nổ Xỉ Hổ nhớ tới lúc nhỏ, nghịch ngợm nàng tại làm một chút chuyện nguy hiểm lúc, tỷ tỷ ạ kệ mị cũng sẽ dùng loại này mười phần nghiêm khắc nhưng kỳ thật rất lo lắng thái độ trách cứ nàng. Tại nàng ngắn ngủi sinh mệnh bên trong, chỉ đã cụ là cái thứ hai đối nàng lộ ra loại vẻ mặt này người. Cái này khiến Mị Dạ Nổ Xỉ Hổ cứ thế ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết ứng đối ra sao. Lúc này, Gian đi tới khuyên can Chín Đạ Cụ. Chín Đạ Cụ đem cảm xúc phát tiết sau khi ra ngoài, cũng biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Trên biển bao tô tới rất nhanh, không biết mưa lúc nào sẽ biến lớn, vẫn là nhanh đi về tương đối tốt. Hắn cùng Gian đỡ lấy Mị Dạ Nổ Xỉ Hổ về tới khoang thuyền. Trong khoang thuyền đám người biết được tin tức này về sau, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng có rất nhiều lời muốn hỏi nàng, bất quá đương nhiên phải đợi thân thể nàng khôi phục tốt mới được. Mị Dạ Nổ Xỉ Hổ đầu tiên là về đến trong phòng tắm rửa một cái, sau đó thay đổi sạch sẽ quần áo. Bất quá bởi vì chiếc này xa hoa du thuyền không phải đối ngoại, bởi vậy chỉ có đơn giản chế thức áo choàng tắm, cũng không có cung cấp nội y loại hình. Mà nội y của nàng lại bởi vì bị mưa hoàn toàn xối, không có cách nào xuyên qua. Mị Dạ Nổ Xỉ Hổ trần trụi thân thể đứng tại trước giường, do dự một chút, vẫn là trực tiếp đem áo choàng tắm bọc tại trên thân. Lúc này, cổng đột nhiên chuyển đến tiếng đập cửa. "Là ai?" "Là ta, lão quản gia nấu khu lạnh canh nóng, ngươi có muốn uống chút hay không?" Chỉ đạ cụ thanh âm từ ngoài cửa chuyển đến. Mị Dạ Nổ Xỉ Hổ do dự một chút. Mặc dù nàng mặc trên người áo choàng tắm, nhưng bên trong là chân không, bởi vậy đối mặt chỉ đạ cụ cái này giả bạn trai vẫn có chút không tốt lắm ý tứ. Bất quá bởi vì thân thể bị dầm mưa lâu như vậy, nàng cũng rất muốn uống chút nóng đồ vật. Thế là nàng đầu tiên là đi cả nhắc chạy đến cổng, đem khóa mở ra, sau đó chân trần chạy về đến trên giường, dùng thật dày cái chăn đem trên người mình che lại, lúc này mới lên tiếng nói, "Vào đi." Cửa mở ra sau, chỉ đạ cụ bưng chén canh đi đến. "Thế nào? Còn tốt chứ?" Hắn dùng bạn trai ân cần biểu lộ hỏi. Mị Dạ Nổ Xỉ Hổ chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, nhẹ nhàng gật đầu, "Tốt hơn nhiều, vừa rồi thật sự là cảm ơn ngươi à, ta cho mọi người thêm phiền toái." Chỉ đạ cụ cười cười, "Khách khí như vậy làm gì? Chúng ta không phải người yêu sao?" Mị Dạ Nổ Xỉ Hổ cái này mới phản ứng được, bởi vì lòng mang ấy nấy, ngữ khí của nàng không cẩn thận có chút quá khách khí, tuyệt không giống nam nữ bằng hữu ở giữa nói chuyện lúc nên có ngữ khí. "Sẽ không bị hắn phát giác được vấn đề gì a?" Mị Dạ Nổ Xỉ Hổ trong lòng có chút không chắc. Lúc này Chín Đạ Cụ đã đem chén canh đem thả xuống, đang chuẩn bị rời đi. "Cái kia, ngươi đút ta ăn đi, cánh tay ta bị chật." Mị Dạ Nổ Xỉ Hổ đỏ mặt nói ra. Kỳ thật nàng là muốn dùng cái này đến vãn hồi một cái vừa rồi thất ngôn, nói như vậy loại tình huống này, hẳn là hưởng thụ bị bạn trai chiếu cố thời điểm a. Mà chỉ là cho ăn lời nói, Mị Dạ Nổ Xỉ Hổ cảm thấy vẫn là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Chín Đạ Cụ sửng sốt một chút, mặc dù không biết nữ nhân này vì cái gì đưa ra loại yêu cầu này. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, ngồi ở giường một bên, bưng chén canh cho ăn Mị Dạ Nổ Xỉ Hổ ăn canh. Nàng đem thân thể từ trong chăn rút ra, nửa tựa ở đầu giường, hai cái tay nhỏ khẩn trương nắm luốt góc chăn. Nàng trên thân phát ra ra dễ ngửi sữa tắm hương vị, ở bất cục cục tóc ngắn màu nâu rũ xuống bên hai, dù cả tạ cổ áo lộ ra trắng loá như tuyết bắc bán cầu. Loại này không khí để Chín Đạ Cụ khó tránh khỏi có chút tâm viên ý mã, bởi vậy cũng không có chú ý canh nhiệt độ, bay thẳng đến nàng trên miệng đối tới. "A, thật nóng." Mị Dạ Nổ Xỉ Hổ lên tiếng kinh hô. Chín Đạ Cụ cũng bị giật nảy mình. Cái thìa bên trong nước canh không cẩn thận tiến vào áo choàng tắm cổ áo trong khe hở. Nơi đó thịt là rất non, bị nóng hổi nước canh tới nước về sau, cảm giác đau muốn so địa phương khác mãnh liệt rất nhiều. Thế là Mị Dạ Nổ Xỉ Hổ vô ý thức liền đem bàn tay áo choàng tắm cổ áo lau. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Chín Đạ Cụ cũng tranh thủ thời gian đem thả xuống chén canh, từ đầu giường rút ra mấy tờ giấy đưa cho nàng. Mà liền tại lúc này, cửa mở. Mọ Dị Gian bưng canh đứng tại cổng, nhìn thấy Mị Dạ Nổ Xỉ Hổ đem cổ áo kéo ra không ít, da thịt tuyết trắng bên trên dính lấy trong suốt sáng long lanh không rõ chất lỏng, lại thêm Chín Đạ Cụ cầm trong tay khăn giấy. "Gian." Chín Đạ Cụ cũng đã nhận ra không ổn, hắn đi qua dự định giải thích. "Người cái này, hỗn đản." Chín Đạ Cụ cảm giác trước mắt một bông hoa. Đó là một cái tư thế tiêu chuẩn hồi toàn cước, gian áo choàng tắm tuyết rơi trắng mảnh khảnh cặp đùi đẹp tại đèn huỳnh quang chiếu xuống, bày biện ra trong suốt sáng long lanh cảm nhận. Ngay sau đó, hắn cảm giác tầm mắt của mình không ngừng bên trên rời. Từ gian tràn ngập tức giận khuôn mặt nhỏ bắt đầu, khung cửa, trần nhà, cuối cùng dừng lại tại chói mắt đèn huỳnh quang bên trên. Nương theo lấy một cô manh liệt mất trọng lượng cảm giác, Chín Đạ Cụ cảm giác mình tiến vào một mảnh mềm nhũn kẹo đường bên trong. Cái này hương vị ra sao có chút quen thuộc a. Hắn mở mắt xem xét, nguyên lai là mùi sữa thơm kẹo đường a trước khi chết. A không đúng, té xỉu trước. Chín Đạ Cụ lờ mờ nghe được Mị Dạ Nổ Xỉ Hổ tiếng kinh hô cùng gian bắn vọt lúc giẫm trên sàn nhà thanh âm. Đại khái đoán được kết cục Chín Đạ Cụ, thừa dịp hai người còn không có phản ứng kịp. đem mặt xoay qua chỗ khác, hung hăng hút một miệng lớn. Khí.
Chương 15, Sở Dĩ cùng bé thỏ trắng Tu La Chàng chương 15, Sở Dĩ cùng bé thỏ trắng Tu La Chàng chín đã cụ không nghĩ tới, gian vậy mà cũng bởi vì lo lắng mỹ dạ nổ xí hổ thân thể, mượn nơi này phòng bếp, nấu khu lạnh canh gừng cho nàng. Các nàng bây giờ không phải là đối thủ cạnh tranh tới sao? Xem ra có đôi khi quá mức ôn nhu thiện lương cũng không tốt lắm, rất có thể sẽ dẫn phát không cần thiết Tu La Chàng. Chuyện về sau cùng chín đạ cụ phỏng đoán không sai biệt lắm. Gian cùng Sở Dĩ hai người trên giường tới đợt hỗn hợp đánh kép. Gian đương nhiên không cần phải nói, cạn thực lực tại cái kia bảy biển đâu, chín đạ cụ miễn cưỡng đỡ lại công kích của nàng, lại không tinh lực đi ngăn cản mỹ dạ nổ xì hổ phản kích. Mỹ dạ nổ xì hổ bên này cũng bạo phát đi ra trước nay chưa có sức chiến đấu. Nàng giống như là một cái bị xâm lấn lãnh địa tựa như thỏ, dùng vừa tẩy xong mang theo nhàn nhạt sữa tắm mùi thơm trắng non chất nhỏ, đối chín đạ cụ mặt liền là một trận liên hoàn kích. Hắn chưa từng thấy mỹ dạ nổ xì hổ lộ ra vẻ mặt như thế. Nàng có thể là thật gấp. Cái này cũng có trách, mặc dù hắn không phải cố ý, nhưng cũng coi như xâm lấn đối phương lãnh địa à. Làm ầm ĩ đã hơn nửa ngày, ba người thở hồng hộc ngồi ở trên giường, riêng phần mình chiếm cứ một góc. Vận động sau hừng hồng hiện lên ở gian cùng Sở Dĩ trên mặt, bị mồ hôi ướt nhẹp tóc đính vào trên mặt, càng tăng thêm mấy phần mập mờ không khí. Thật giống như ba người vừa hoàn thành một trận vĩ đại khoa học thí nghiệm. Bất quá gian đóng sập cửa mà đi trước đó, vẫn là đem canh gừng đặt ở mỹ dạ nổ xì hồ đầu giường. Nàng có thể tại bảo trì bưng chén canh không vậy tình huống dưới, làm ra xinh đẹp như vậy hồi toàn cước, cũng làm cho chín đạ cụ cảm thán cái thế giới này lực lượng quả nhiên không quá bình thường, không biết sau này có thể hay không gặp được siêu tự nhiên lực lượng. Gian sau khi đi, chín đạ cụ cũng bị mỹ dạ nổ xì hổ chạy ra. Hắn một bên xoa cái mũi, một bên từ mỹ dạ nổ xì hổ trong phòng đi ra. Ngẩng đầu một cái, liền thấy mọ dị gian đứng tại hành lang cùng lão quản gia trò chuyện. Lão quản gia, mọ dị tiểu thư, ngươi còn muốn dùng phòng bếp sao? Còn cần gì nguyên liệu nấu ăn có thể cùng ta nói, trong kho hàng có rất nhiều. Gian lắc đầu, không có ý tứ làm phiền ngài, tạm thời không cần, bằng hữu của ta đã ăn no rồi. Tốt, vậy lúc nào thì cần trực tiếp đi là được, cơ bản tài liệu đều tại trong tủ lạnh. Lão quản gia nói xong cũng rời đi. Gian đưa mắt nhìn lão quản gia rời đi. Nàng lúc đầu muốn mượn dùng nơi này phong bếp, làm ít đồ cho chín đạ cụ ăn, bất quá vừa rồi đi trong phòng của hắn không thấy được người, liền cho rằng hắn đi điều tra bản án đi tới. Thế là nàng trước hết nấu điểm khu lạnh canh gừng, mình uống một chút, lại cho mị dạ nổ xì hổ bưng quá khứ. Không nghĩ tới, vừa mở cửa liền thấy loại kia để cho người ta hiểu lầm chẳng cảnh. Mặc dù về sau giải thích rõ ràng, chín đạ cụ cũng là cho mị dạ nổ xì hổ đưa canh nóng. Thế nhưng là, tên kia quay đầu động tác hẳn là cố ý a. Gian túi đầu mắt nhìn mũi chân, ngây ngô non mang giống như kém xa mị dạ nổ xì hổ như vậy có liệu. Nàng thở dài, một mặt hai toán. Sau đó liền thấy chín đạ cụ hướng nàng đi tới. Gian rất nhanh đọc lên ánh mắt của hắn bên trong truyền đạt non mang thanh đạm cảm giác cũng không tệ ý tứ. Ghê tởm nhất chính là cái kia hỗn đản còn liếm liếm khoe miệng. Gian hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, đỏ mặt quay người chạy đi. Chín đạ cụ nhìn xem bối rối đào tẩu gian, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nghĩ thầm chẳng lẽ mình biểu đạt không đủ rõ ràng sao? Hắn rõ ràng đã rất cố gắng biểu hiện ra rất đói, muốn ăn đồ vật biểu lộ ai chẳng lẽ nàng không có nhìn ra sao? Chín đạ cụ tại vụ án phát sinh trước mặc dù ăn chút gì, bất quá vừa rồi bốc lên mưa to tìm kiếm mỹ dạ nổ xì hổ, tiêu hao không ít thể lực, lại có chút đói bụng. Bất quá hắn lại không quá muốn phiền phức vị kia láo quản gia. Xem ra đành phải mình đi phòng bếp làm chút gì ăn một miếng, bất quá cái này đều muốn các loại bắt được cái kia hung thủ, đem linh hồn bắt trở lại quặng mỏ về sau. Đã trải qua sự tình vừa rồi về sau, chín đạ cụ lần nữa khắc sâu nhận thức đến, không có thực lực mang tới bị động. Nếu như hắn có cùng nhà máy rượu vật tay năng lực, vừa rồi Sở Dĩ biến mất hắn hoàn toàn có thể lựa chọn mặc kệ, mà không phải bị động liều mạng ra ngoài cứu nàng. Có cứu hay không kỳ thật không quan trọng, chủ yếu là loại này bị động cảm giác để hắn không quá dễ chịu. Cho nên chín đạ cụ càng thêm quyết định chủ ý, tối hôm nay hai cái thợ mỏ nhất định phải toàn bộ nắm bắt tới tay mới được. Chín đạ cụ vừa nghĩ kế hoạch sau này, một bên đẩy ra cửa phòng. Phòng khách toàn thân là tham khảo khách sạn phong cách kiến tạo, một chương mềm mại giường lớn chiếm cứ rất lớn không gian, trong phòng tràn ngập thuốc làm sạch không khí hương vị. Chín đạ cụ đi tới trước cửa sổ, cách pha lê nhìn xem cảnh sắc bên ngoài. Lúc này mưa đã nhỏ đến dù là không bung dù, cũng có thể tại trong mưa hành tẩu trình độ. Bất quá phong vẫn là rất lớn, nhỏ vụn giọt mưa gõ tại lầu hai cửa sổ thủy tinh bên trên, phát ra thanh âm thanh thúy. Treo ở trên cửa hạt mưa, để ánh mắt trở nên không có như vậy rõ nét. Bất quá từ nơi này vẫn có thể nhìn thấy khía cạnh bong thuyền tình huống. Nếu như không có đoán sai, hung thủ Hạ Tạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Dụ sẽ ở vị trí này giết chết Hạ Tạ Mộ Tổ Tạ Sổ. Đến lúc đó hắn liền có thể xuất thủ, đem hai cái linh hồn thể đều bắt lại. Chỉ đã cụ rót chén nước nóng, ngồi tại phía trước cửa sổ nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ, kiên nhẫn chờ đợi. Mỹ Gia Nô Si hô lại tắm rửa một cái. Trừ bỏ bị làm vẩy nước canh dính trên người có chút khó chịu bên ngoài, nàng còn muốn loại phương thức này, quên mất vừa rồi phát sinh sự tình. Nhưng trong phòng tắm soi gương thời điểm, nàng phát hiện bị phòng vị trí, ngoại trừ có một mảnh nhàn nhạt dấu đỏ bên ngoài, còn giống như có cái dấu răng. Hẳn là cái kia hỗn đản đem mặt quay tới về sau, mọ dị gian từ trên trời giáng xuống đầu gối đỉnh ép ở trên người hắn tạo thành a. Lần này nhưng thua thiệt lớn, vậy mà để chuột bạch cho bị cắn ngược lại một cái. Mỹ Gia Nô Si hô đem sữa tắm làm ra một đại nâng bong bóng, bao trùm tại bị phòng địa phương, cẩn thận thanh tẩy. Bị hơi nước bao trùm trong gương, phản chiếu lấy hai bé thỏ trắng bị khi phụ hình tượng. Rất nhanh, bọt biển bắn tung tóe khắp nơi. Tắm rửa xong sau khi ra ngoài, bị dạ nổ xì hô lại đổi thân sạch sẽ quần áo ngồi ở giường bên cạnh. Nàng cầm điện thoại di động lên xem xét, điện thoại vẫn là không có tín hiệu trạng thái. Tỷ tỷ liên lạc không được mình hẳn là rất lo lắng a.
Mị Dạ Nổ Xì Hồ để điện thoại di động xuống, đem đặt ở đầu giường ổ mạ mọ gì cầm lên. Cái này ổ mạ mọ gì chính là ngày đó cùng tỷ tỷ ạ kệ mị cùng đi đền thờ cầu phúc cái kia. Bất quá ổ mạ mọ gì trong túi căng phồng, ngoại trừ cầu phúc lá bùa bên ngoài, trong túi còn lắp mẫu thân của nàng di vật. Đó là một đôi chiếc nhẫn. Là Mị Dạ Nổ ạ kệ mị một lần tình cờ tìm tới, không biết có phải hay không là Mị Dạ Nổ ạ lạ nạ bụng trộm lưu cho tỷ muội các nàng. Hai tỷ muội người phân biệt riêng phần mình mang theo một chiếc nhẫn, ngay cả lúc ngủ đều mang ở trên người. Trước mấy ngày từ tỉnh sĩ rủ ổ cả trên đường trở về, Mị Dạ Nổ ạ kệ mị để nàng đem chiếc nhẫn cùng hộ thân phủ đặt chung một chỗ. Nếu như vậy, thì tương đương với ở Thiên Quốc mâu thân cùng thần linh cùng một chỗ bảo hộ Xi Hồ, nói không chừng thật có thể gặp được cái kia thủ hộ thần cũng nói không chừng đấy chứ. Mị Dạ Nổ ạ kệ mị xuất hiện trên xe cười nói với nàng. Không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, khi hộ thân phủ dán tại trước ngực bị phòng tiếp xúc lúc, phản phất thật có thể tiêu trừ đau đớn giống như. Chẳng lẽ phía trên này thật sự có thần lực sao? Còn nói là mụ mụ ở Thiên Quốc bảo hộ lấy nàng đâu? Mị Dạ Nổ Xi Hồ nằm ở trên giường, vừa tẩy qua chân trần giống tiểu hài tử đồng dạng khoác lên bên giường, trên dưới đong đưa. Bất quá thủ hộ thần, thật sẽ có loại đồ vật này mà. Nàng vừa nghĩ tới đó, chỉ đã cụ vừa rồi tại bao tố bên trong đem nàng cứu ra một màn kia bỗng nhiên xuất hiện tại trong óc nàng. Không phải là hắn a? Mị Dạ Nổ Xi Hồ lập tức bị ý nghĩ của mình giật nảy mình. Làm sao có thể a? Chỉ là một cái chuột bạch mà thôi, quả thực là si tâm vọng tưởng. Bất quá hắn cứu mình ngược lại là thật, ân. Cùng lắm thì về sau đối với hắn hơi tốt một chút a, đang nghĩ ngợi đâu, đặt lên giường điện thoại di động vang lên. Mị Dạ Nổ Xi Hồ tranh thủ thời gian ngồi xuống, một thanh nhấc lên điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Mị Dạ Nổ ạ kệ mị thanh âm, mặc dù bởi vì tín hiệu không tốt đứt quãng, nhưng miễn cưỡng có thể nghe ra nàng hẳn là không nguy hiểm gì. Mị Dạ Nổ Xi Hồ nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nằm trong loại trạng thái này, muốn trò chuyện vài câu đều rất tốn sức, nhưng đã trải qua vừa rồi nguy cơ sinh tử, nàng lại rất muốn cùng tỷ tỷ nói chuyện. Mị Dạ Nổ Xi Hồ đi vào phía trước cửa sổ, nhìn thấy mưa bên ngoài đã rất nhỏ. Lúc này ra ngoài sẽ không có chuyện gì a. Thế là nàng lại nhiều choàng kiện áo choàng tắm, cầm lấy cổng dù đen, hướng bong thuyền đi đến. Uy, tỷ. Hạ Tạ Mộ Tổ Ichizo tại phòng vẽ bên trong, vừa hoàn thành một chương phác họa vẽ. Vẽ bên trong là Nạ Sở biết được vị hôn phu Tạ Sĩ có thể là hung thủ lúc, trên mặt loại kia không thể tin biểu lộ. Hắn muốn đem một màn này vĩnh viễn bảo lưu lại, xem như kỷ niệm. Hạ Tạ Mộ Tổ Ichizo không nghĩ tới, giết người cảm giác vậy mà đơn giản như vậy, nhẹ nhàng đâm một cái kia đặt ở đỉnh đầu hắn xú lao đầu liền chết, Tạ Sĩ cũng bởi vì thân phận bị hoài nghi, đoán chừng hai người hôn lễ là không có cách nào đúng hạn cử hành, không có cái kia đáng giận xú lao đầu cản trở, Nạ Sở chính là của ta. Hạ Tạ Mộ Tổ Ichizo mặt âm trầm bên trên lóe ra cuồng nhiệt quan mang. Bất quá trước đó, vẫn là phải đem sau cùng chứng cứ xử lý sạch. Hắn từ hội họa công cụ bên trong xuất ra một thanh nhuốm máu đao, hướng bong thuyền đi đến. Hắn chuẩn bị đem hung khí ném vào trong biển rộng, chấm dứt hậu họa. Chỉ đã cụ tại cửa sổ nhìn thấy Hạ Tạ Mộ Tổ Ichizo lén lén lút lút thân ảnh về sau, liền từ trong phòng đi ra. Quả nhiên vừa đi vào bong thuyền, liền vừa vặn nhìn thấy Hạ Tạ Mộ Tổ Tạ Sổ bị côn sắt đánh bại nằm tại thuyền bên cạnh một màn. Bị đụng thẳng, Hạ Tạ Mộ Tổ Ichizo kế hoạch lại bị làm rối loạn. Sợ hãi tới cực điểm hắn, cơ gậy sắt muốn đem Chín Đạ Cụ cũng gõ chết, đáng tiếc bị Chín Đạ Cụ một cước đá ngã lăn trên mặt đất. Chín Đạ Cụ không nghĩ tới lần này liền đem đối phương đánh đến mất đi ý chí chiến đấu, Hạ Tạ Mộ Tổ Ichizo quay người liền hướng sau chạy. Thuyền này cứ như vậy lớn, Chín Đạ Cụ cũng không lo lắng hắn có thể chạy đến đâu đi, bởi vậy cũng không có quá để ý, thật không nghĩ đến. Ngay tại lúc này Mị Dạ Nổ Xì Hổ đông nhiên từ trong bóng tối xuất hiện, cầm trong tay của nàng điện thoại, hẳn là lại đi ra tìm tín hiệu tới. Bởi vì Mị Dạ Nổ Xì Hổ ngăn chặn Hạ Tạ Mộ Tổ Ichizo đường chạy trốn, hoảng hốt chạy bừa Hạ Tạ Mộ Tổ Ichizo đối nàng phát động công kích. Mị Dạ Nổ Xì Hồ bình tĩnh từ trong túi móc ra phòng sói phun sương, trực tiếp phun tại đối phương trên mặt. Hạ Tạ Mộ Tổ Ichizo che mắt lăn lộn trên mặt đất. Chỉ đã cụ đem thả xuống trong tay chuẩn bị ném qua đi bình chữa cháy, cười nói, ta còn lấy có thể có anh hùng cứu mỹ cơ hội đâu. Ta cũng không phải như vậy mảnh mai nữ nhân, chẳng qua nếu như ngươi muốn, ta cũng có thể phối hợp à. Mị Dạ Nổ Xì Hồ đem bình nhỏ phòng sói phun sương nhét vào trong túi, cố ý nói xong tình lữ ở giữa mập mờ lời nói. Xem ra cùng tỷ tỷ trò chuyện về sau, tâm tình của nàng cũng tốt hơn nhiều. Chỉ đã cụ lắc đầu, vẫn là không cần, cứ như vậy rất tốt. Hắn trong lòng nghĩ là, mặc dù sở dĩ bình thường thoạt nhìn cùng phổ thông cô gái không sai biệt lắm, bất quá nàng đến cùng là từ nhỏ tại áo đen tổ chức bên trong lớn lên, cùng phổ thông cô gái vẫn còn có chút khác biệt. Liên chỉ bằng vào nhìn thấy thi thể mặt không đổi sắc điểm ấy, cô gái liền tuyệt đối làm không được. Nguyên tắc bên trong gian trải qua nhiều lần như vậy bản án, nhưng mỗi lần nhìn thấy thi thể vẫn là sẽ phát ra tiếng rít chói tai âm thanh đâu. Ngay tại Chín Đạ Cụ suy nghĩ lung tung thời điểm, sau lưng vang lên tiếng rít chói tai âm thanh. Chín Đạ Cụ nhìn lại, nguyên lai là gian cùng Hạ Tạ Mộ Tổ Nạ Sở nghe được thanh âm chạy tới. Vừa vặn nhìn thấy nằm tại thuyền bên cạnh Hạ Tạ Mộ Tổ Tạ Sổ thi thể, bị dọa đến hét lên. Gian, mau báo cảnh sát. Chỉ đạ cụ đống nhiên đối nàng hô. Quả nhiên, Gian giống như là phát động cái gì chỉ lệnh đồng dạng, móc ra điện thoại thuần thục gọi điện thoại báo động. Sau đó phát hiện tại là trên biển cả, báo động cũng vô dụng. Gian nhìn xem trong tay điện thoại, mặt lộ suy tư. Hắn chẳng lẽ không biết không có cách nào báo động à, vì cái gì còn muốn ta báo động đâu. Rất nhanh, Gian nghĩ đến một cái khả năng. Hắn hẳn là cố ý à. Cố ý dùng cái này đến chuyển di lực chú ý của nàng, để nàng từ trong sự sợ hãi đi ra ngoài. Nghĩ đến cái này khả năng về sau, Gian nhìn về phía Chín Đạ Cụ ánh mắt trở nên nhu hòa, vừa rồi cũng hết giận hơn phân nửa. Nhưng mà sự thật kỳ thật không hề giống Gian nghĩ như vậy. Chín Đạ Cụ căn bản không nghĩ nhiều như vậy. hắn liền là đống nhiên muốn thử một chút, bọn dị gian báo động phát động khí có được hay không làm. Bất quá mặc dù báo động vô dụng, nhưng dưới mắt vẫn là phải đem tất cả đều gọi qua, ở trước mặt mọi người đem sự tình giải thích rõ ràng a, hung thủ sám hối về sau, linh hồn đoán chừng liền có thể tới tay. Chín đã cụ, gian, ngươi đi giúp ta đem tất cả đều gọi qua, liền nói ta đã tìm được. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn đánh gãy chín đã cụ lời nói, như địa chấn chấn động từ lòng bàn chân truyền đến, mấy trăm mét lớn lên xa hoa du thuyền giống như là đồ chơi đồng dạng bị vén đến mất đi cân bằng. Thật giống như dưới đáy nước có một đầu núi nhỏ đồng dạng quái thú, hung hăng từ thuyền phía dưới đỉnh một cái giống như. Chín đạ cụ cũng bởi vì cỗ này cự lực, thân thể không bị khống chế đâm vào trên lan can, ngũ tạng lục phủ phảng phất sai chỗ đồng dạng, huyết hầu có chút phát ngọn. Hắn còn không có lấy lại tinh thần, một thanh rượu chữa cháy theo trọng lực cải biến, liền hướng trên mặt hắn bay tới. Chín đạ cụ tranh thủ thời gian túi đầu, rượu chữa cháy sát đến tóc của hắn sẽ qua, rơi vào trong biển nhấc lên một đoàn bọt nước. Chín đạ cụ lại ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện gian ôm hạ tạ mộ tổ nà sơ đồng thời dùng chân ôm lấy bong thuyền cây cột, chính lại âm thanh đối với hắn hô hào cái gì, nhưng hắn lại cái gì đều nghe không được. Thế giới phảng phất nhấn xuống yên lặng quá. Chín đạ cụ có loại đời trước chơi xạ kích trò chơi lúc bị địch nhân ném đi sợ tủn gờ dễ nạ đẹp cảm giác, ù hai âm thanh giống như là cảnh báo đồng dạng vang lên không ngừng. Hắn mơ mơ màng màng đứng lên, nhìn thấy hạ tạ mộ tổ ỷ chỉ dỗ bị treo ở mạn thuyền trên tường, hắn hai cánh tay liều mạng bắt lấy thuyền xuôi theo, hình như cũng đúng chín đạ cụ hô to cứu mạng các loại lời nói. Chín đạ cụ nhìn cũng không nhìn hắn một chút, mà chết đi hạ tạ mộ tổ tạt sổ, bởi vì thi thể tới gần thuyền bên cạnh nguyên nhân, bị cố lực lượng này chấn đến rơi vào trong biển. Thi thể tung bay trên mặt biển, chập trùng lên xuống nhất thời bán hội không có rơi xuống. Chín đạ cụ lần này có chút ngồi không yên, bởi vì hắn hực tựa như là phải chết người tại phụ cận tài năng phát động loại kia lục quang. Nói cách khác, hạ tạ mổ tổ tạt sổ thi thể nếu là rơi vào trong biển biến mất không thấy gì nữa lời nói, hắn liền không có biện pháp thu được cái này linh hồn. Tôi công bận rộn như thế nửa ngày, đột nhiên ích lợi ít một nửa, chín đạ cụ là không quá có thể tiếp nhận. Thú hổ, hắn hiện tại chính là cần tăng lên hực thời điểm, có thể một lần gặp được hai cái linh hồn cơ hội cũng rất khó đến. Lúc này đội thuyền đã chậm rãi về chính, bất quá tạm thời ngừng ngay tại chỗ. Chín đạ cụ suy đoán có thể là không cẩn thận đụng phải thứ gì. Chín đạ cụ ghé vào thuyền vừa nhìn dưới mắt mặt nước biển, giống như không có vừa rồi cuồng bạo như vậy, nếu như mặc vào áo cứu sinh dùng dưới sợi dây đi đem thi thể vớt lên tới, cũng không phải không được. Hắn ngắm nhìn bốn phía, muốn tìm kiếm có thể xuống nước có thể dùng đến thiết bị. Nhưng ngẩng đầu một cái, liền thấy thân thể cưỡi tại thuyền trên tường, chính một mặt do dự muốn hay không nhảy xuống mị dạ nổ xì hổ. Ngươi lại nổi điên làm gì a? Chín đạ cụ tiến lên một tay đem mị dạ nổ xì hổ kéo tới trong ngực. Mị dạ nổ xì hổ vừa rồi cũng bị địa chấn này hất tung ở mặt đất, bất quá nàng vừa vặn đụng phải treo ở thuyền bên cạnh bơi lội vòng lên, bởi vậy không bị thương tích gì. Nhưng bởi vì thân thể bị ném ra ngoài đi nguyên nhân, đeo trên cổ ô mạ mọ gì không cẩn thận bay ra ngoài, rơi vào trong biển. Nếu như chỉ là phổ thông ô mạ mọ gì lời nói, nàng đương nhiên sẽ không để ý, nhưng cái kia bên trong chứa mẫu thân của nàng duy nhất di vật. Vật trọng yếu như vậy, dù là bước lên phong hiểm nàng cũng muốn tìm trở về. Mặc dù mặc vào áo cứu sinh, nhưng đen kịt tĩnh mịch nước biển không để cho nàng quá dám nhảy xuống. Nàng đang do dự đâu, chỉ đạ cụ liền đem nàng cho kéo xuống tới. Bị ra nổ xì hồ đỡ lấy hàng rào phòng vệ, ta đổ vật rơi xuống. Đồ vật gì? Hộ thân phủ. Người điên rồi sao? Hộ thân phù trọng yếu vẫn là mệnh trọng yếu. Chỉ đạ cụ một mặt im lặng, dùng nhìn đồ đần đồng dạng biểu lộ nhìn xem nàng. Bị giả nổ xì hồ có túi đầu nhỏ giọng nói ra, ở trong đó có mẹ ta di vật, duy nhất di vật. Chỉ đạ cụ cứ thế ngay tại chỗ. Bị giả nổ xì hồ nói xong cũng có chút hối hận. Nàng không phải loại kia sẽ đối với ngoại nhân triển lộ nội tâm ý nghĩ người, bởi vì cảm thấy sẽ không có người có thể hiểu được nàng. Đoán chừng hắn cũng giống vậy a. Vì một kiện buồn cười di vật, liền bốc lên nguy hiểm tính mạng nhảy vào đèn kịt trong biển rộng tìm kiếm, loại chuyện này sẽ không có người lý giải a. Ta xuống dưới, ngươi giúp ta nhìn xem dây thừng, nếu như ta chết chìm ngươi liền hô người đem ta kéo lên. Chín đạ cụ nói xong đem dây thừng thắt ở trên lưng, lại đem thân thể một chỗ khác cái chốt tại thuyền tường kim loại trên lan can. Sau đó hắn liền đi kéo mị dạ nổ xì hổ trên người áo cứu sinh. Bởi vì kề bên này liền món này áo cứu sinh, nếu như đi địa phương khác tìm kiếm e sợ lại phải lãng phí không ít thời gian. Ngươi chờ một chút. Không có thời gian, lại mang xuống liền cái gì cũng không tìm tới. Chín đạ cụ dọc theo màu da cam nhân viên cứu sinh tìm kiếm nửa ngày, mò tới một cái cùng loại cố định dùng nút thắt đồ vật. Ngươi chờ một chút, cái kia, nơi đó không phải. Chín đạ cụ nhẹ nhàng kéo một phát, áo cứu sinh khóa kéo trước người một phân thành hai. Mà lúc này, hắn cũng minh bạch mị dạ nổ xì hồ nói đến rốt cuộc là ý gì. Nguyên lai hắn không cẩn thận, đem áo cứu sinh cùng mị dạ nổ xì hồ bên trong màu trắng áo choàng tắm cùng một chỗ cho kéo ra. Lúc này, một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời đêm. Hai cái nghịch ngợm bé thỏ trắng nhảy ra ngoài, thân thiết cùng chín đạ cụ chào hỏi. Chương 16, gian ăn với cơm rau là tu la chàng chương 16, gian ăn với cơm rau là tu la chàng mưa rơi giống như lại biển lớn. Băng lánh nước mưa rơi trên bông thuyền. Tóe lên một mảnh thật mỏng hơi nước, bong thuyền tia sáng cũng không sung túc, chỉ có bên tường khẩn cấp đèn chiếu sáng phát ra yếu ớt nguồn sáng. Bất quá dù vậy, chi đạ cụ cái kia bị ngoại treo từng cường hóa, có thể phán đoán chính xác địch nhân nhanh chóng bổ tới trúc đao thị lực, vẫn là bắt được cái kia làm cho người ta mơ màng thì sóng. Bất quá cũng chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi, bởi vì màu trắng áo choàng tắm cùng màu da cam áo cứu sinh đều rất rộng thùng thình, rất nhanh liền phủ lên mị dạ nổ xì hổ da thịt tuyết trắng, chỉ ở cái cằm phía dưới dọc theo một đầu thẳng tắp màu trắng đường mòn, có thể thấy không một tia thịt thừa bụng dưới, cùng đựng đầy nước mưa đáng yêu cái rốn. Loại này tình trạng rằng có kéo dài vài giây đồng hồ. Cuối cuối cùng vẫn là chín đạ cụ dẫn đầu kịp phản ứng, giúp nàng đem quần áo kéo tốt, đem hai cái con thỏ một lần nữa nhốt vào an toàn phòng bên trong. Chín đạ cụ động tác rất nhanh, lại thêm mỹ dạn nổ xí hồ đông nhiên gặp được loại chuyện này, khó tránh khỏi đầu óc có chút phản ứng không kịp, cho nên nàng toàn bộ hành trình đều không có bất kỳ cái gì phản kháng. Loại này giống như là cho si là nhựa cây bút bê mặc quần áo cảm giác, để chín đạ cụ tâm đông nhiên sinh ra một cố không hiểu rung động. Tay hắn lắc một cái, cùng bé thỏ trắng cáo biết lúc, không cẩn thận nhẹ nhàng cọ sát một cái gương mặt của nó. Chân mềm, mềm mại. Sau đó chín đạ cụ một bên xuyên áo cứu sinh, một bên quét mắt bốn phía. Hạ Tạ Mộ Tổ Nạt Sở giống như ngã sắp xuống lúc không cẩn thận đụng phải địa phương nào, Giang Chính ngồi chồm hổm trên mặt đất chiếu cố nàng, cũng không có chú ý tới bên này chuyện phát sinh. Hạ Tạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Rồ lấy tay nắm lấy thuyền tường, mắt thấy là phải rơi xuống, tự nhiên cũng không thể nhìn thấy cái này kiểu diễn một màn. Bất quá chín đạ cụ chú ý tới Hạ Tạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Rồ tay đã bị cóng đến phát run, mắt thấy muốn không chịu nổi. Cái này không thể được, gia hỏa này còn hữu dụng đâu, không đối hắn tiến hành thanh toán để hắn sám hối lời nói, là không có cách nào đem linh hồn bắt được quặng mỏ bên trong tới. Chín đạ cụ đi qua, đem Hạ Tạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Rồ cứu được đi lên. Tạ ơn. Hạ Tạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Rồ nằm rạp trên mặt đất, phản phất sống sót sau hai nạn đồng dạng ngụm lớn thở hổn hển. Không khách khí. Chỉ đạ cụ cười cười, sau đó một cái cổ tay chặt đem hắn đánh ngất xỉu nhét vào góc tường. Làm xong đây hết thảy, chỉ đạ cụ đi đến mỹ dạ nổ xì hồ trước mặt, ta phải đi xuống, một hồi ngươi. Không được, cái này quá nguy hiểm. Mỹ dạ nổ xì hồ đánh gây hắn, nàng tựa hồ đã lấy lại tinh thần, còn đưa tay đi đoạt trên người hắn áo cứu sinh. Yên tâm đi, có dây thừng cùng áo cứu sinh ta không chết được. Chỉ đạ cụ một phát bắt được bàn tay nhỏ của nàng, đem dây thừng phóng tới trong lòng bàn tay, nhìn thấy tình huống không đúng liền kéo ta đi lên, ta thế nhưng là đem mệnh giao phó cho ngươi à. Hắn cười cười, sau đó liền nhảy xuống, căn bản không cho Mị Dạ Nổ Xì Hồ lại cơ hội nói chuyện. Mị Dạ Nổ Xì Hồ tranh thủ thời gian chạy đến hàng rào phòng vệ phía trước, nhìn xem đen kịt giống như là mực nước biển cả, nàng bản năng sinh ra sợ hãi. Một giây, hai giây, trong nước biển toát ra một cái đầu nhỏ, chỉ đã cụ giơ tay lên đối nàng dựng lên cái an toàn thủ thế. Mị Dạ Nổ Xì Hồ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mặc dù dây thừng trước mắt là cột vào trên lan can, nhưng Mị Dạ Nổ Xì Hồ vẫn là dùng tận lực khí toàn thân bắt lấy dây thừng một phía này, sợ buông lỏng tay khả năng liền sẽ tạo thành cái gì không cách nào vãn hồi hậu quả. Lúc này, sau lưng truyền đến ồn ào tiếng ồn ào cùng tiếng bước chân, là những người khác nghe được thanh âm đuổi tới hiện trường. Gian và Y Dạn, ngươi thế nào? Cô nàng tự nhiên là cái thứ nhất chạy tới. Ichizo, ngươi thế nào? Ichizo, Hạ Tạ Mộ Tổ Ichizo mẫu thân bổ nhào vào té xỉu Ichizo trên thân. Hiện trường lập tức loạn cả một đoàn. Gian tạm thời xung làm giải thích nhân vật, song phương lẫn nhau trao đổi tình báo. Nguyên lai sở dĩ sẽ phát ra cùng loại địa chấn động cùng tiếng vang, là bởi vì thuyền không cẩn thận đụng phải một chỗ đáng ngầm. Bất quá cũng may chiếc thuyền này thể lượng đủ lớn, tạm thời không có nguy hiểm gì. Sau khi kiểm tra liền có thể một lần nữa xuất phát. Ngược lại là bong thuyền phát sinh sự tình, giống như muốn nghiêm trọng hơn một chút. Hạ Tạ Mộ Tổ Nạt Sơ bị nâng đến trong căn phòng tiếp nhận trị liệu, Hạ Tạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Dụ tạm thời bị chân tay bị trói khống chế. Gian biết được Chín Đạ Cụ nhảy xuống biển sự tình về sau, đứng tại Mị Dạ Nổ Xỉ Hồ bên cạnh khẩn trương nhìn xem mặt biển. Về phần những người khác, đều bị Chín Đạ Cụ to gan cử động bị khiếp sợ. Cái gì? Ngươi nói tiểu tử kia chỉ mặc áo cứu sinh liền nhảy xuống? Đây không phải là muốn chết sao? Đùa gì thế, loại này dây thừng tại dạng này thời tiết ác liệt bên trong, liền cùng dây thun không có gì khác biệt, nói đoạn liền đoạn. Nhanh đi đem thuyền cứu nạn lấy tới a, tạt sổ thi thể còn tại phía dưới đâu. Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ không nhìn ngoại giới quá nhiều, trong tay nàng nắm chắc bị nước mưa xối dây thừng, trong đầu lặp đi lặp lại phát hình cái kia vì mẫu thân của nàng di vật, không chút do dự nhảy vào trong biển thân ảnh. Thế nhưng là, hắn tại sao muốn làm như vậy đâu? Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ không hiểu vì cái gì Chín Đạ Cụ sẽ làm ra loại hành vi này đến, bởi vì dựa theo bình thường tới nói, cho dù là nàng dùng dược vật cường hóa thôi miên hiệu quả, dù là nàng bình thường biểu hiện ra nhu thuận bạn gái dáng vẻ, không ngừng lặp đi lặp lại cường hóa người yêu sự thật này, nhưng nhân loại tại loại này cực độ tình huống nguy hiểm dưới, bản năng cầu sinh sẽ trong nháy mắt khu trừ tất cả thôi miên hiệu quả, làm ra tuân theo bản tâm hành vi. Chẳng lẽ hắn thật ưa thích bên trên mình? Bị Gia Nổ Xì Hồ cảm thấy sự tình giống như vượt ra khỏi khống chế của nàng. Nàng vẫn luôn là đem đối phương xem như chuột bạch đối đãi, cho dù có tình cảm, cũng là từ đối với mình nghiên cứu dược vật hủy diệt hắn nhân sinh ấy nấy mà thôi, không có bất kỳ cái gì giữa nam nữ tình cảm. Nhưng buổi tối hôm nay Chín Đạ Cụ đầu tiên là bước lên báo tố tìm được nàng, sau đó lại không chút do dự nhảy xuống hải bang nàng tìm mẫu thân di vật. Tại trong khoảng thời gian ngắn liên tục khởi xướng dày đặc thế công, để Mị Dạ Nổ Xì Hồ nội tâm dao động một kia. Nếu không tìm một cơ hội, đem chân tướng sự tình nói cho hắn a. Mị Dạ Nổ Xì Hồ cảm thấy đối mặt dạng này Chín Đạ Cụ, nàng không có cách nào tiếp tục lừa gạt đối phương. Chín Đạ Cụ bên này cũng không biết sợ gì trong đầu nghĩ gì. Hắn sợ dĩ nhảy xuống, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì Hạ Tạ Mộ Tổ tạt sổ thi thể. Đương nhiên, nếu như có thể thuận tiện tại Sở Dĩ trước mặt soát một cái độ thiệt cảm, hắn cũng là sẽ không cự tuyệt. Dù sao hắn còn không xác định cùng Sở Dĩ ở giữa loại này kỳ quái quan hệ còn muốn tiếp tục bao lâu, có thể ở trước mặt nàng soát điểm độ thiệt cảm, để nàng hạ dược thời điểm hạ thủ nhẹ một chút cũng là tốt. Nhưng một cái biển chín đạ cụ liền có chút hối hận. Quá mẹ hắn lạnh. Cảm giác giống rơi vào ni tơ lỏng bình bên trong đồng dạng, vẹn vẹn vài giây đồng hồ hắn cũng cảm giác tứ chi đã xuất hiện cứng ngắc phản ứng, không cẩn thận còn uống mấy miệng băng lánh nước biển. Điều này cũng làm cho nhiệt độ của người hắn giảm xuống nhanh hơn. Với lại tại quần quần sóng ngầm trong nước biển, thân thể rất khó nắm giữ cân bằng, ở trong nước tiến lên độ khó cũng thẳng tắp lên cao. Chỉ đã cù lưỡi lưỡi, tình huống giống như không như trong tưởng tượng lạc quan như vậy a, bất quá nếu như đã xuống, ít nhất phải thử một chút lại nói, thực sự không được liền để người đem hắn kéo đi lên tốt. Chỉ đã cù mắt nhìn thi thể, cách hắn khoảng cách đại khái 10 mấy mét, Hạ Tạ Mộ Tổ tạt sổ tóc màu vàng kim bị nước ướt nhẹp giống như là mất đi sinh mệnh lực trong biển, bị dạn nổ xì hồ hộ thân phủ dây thừng vừa vặn kẹt tại tạt sổ vòng thái bên trên. Chỉ đã cù hít một hơi thật sâu, cố gắng hướng thi thể bơi đi. Không biết có phải hay không là một đêm này kinh lịch biến cố quá nhiều, lão thiên gia cũng nhìn không được, cho tới chín đã củ nghĩ cách cứu viện thi thể hành động phá lệ thuận lợi. Không tới 10 phút đồng hồ, hắn liền đem thi thể cùng mình trói cùng một chỗ, bị mọi người kéo lên bong thuyền. Bất quá ngắn ngủi này 10 phút đồng hồ, băng lạnh nước biển đã đem tứ chi của hắn cóng đến chết lặng, đều không biện pháp mình cởi dây. Bị giãn nổ xỉ hổ cùng gian cùng một chỗ giúp hắn giải dây thừng, những người còn lại đi xử lý Hạ Tạ Mộ Tổ tạt sổ thi thể. Cho ngươi. Dây thừng giải khai về sau, chi đã cụ trà sát đem mặt bên trên nước, đem cái kia chứa chiếc nhận ô mà mỏ gì đưa cho mị dạn nổ xì hồ. Tạ ơn. Chỉ là đơn giản hai chữ, mị dạn nổ xì hồ biểu hiện được rất khắc chế. Nếu như dựa theo bình thường logic lời nói, loại tình huống này nàng hẳn là sẽ cố ý biểu hiện ra cảm động lệ nóng doanh tròng dáng vẻ, đến cường hóa mình bạn gái thân phận. Nhưng trên thực tế, nàng chính là như vậy tính cách. Ngay cả mị dạn nổ xì hồ chính mình cũng không có phát giác được, nàng trong bất chi bất giác đã tháo xuống mặt nạ, đem chân thật nhất một mặt hiện ra cho chín đạ cụ. Sau đó chín đạ cụ đầu tiên là trở về phòng tắm rửa một cái, trong cả buổi mới khiến cho tứ chi hơi trở nên chẳng phải cứng ngắc. Sau đó đem mọi người tụ tập đến đại sảnh bên trong, đem cái này một hệ liệt sự kiện làm kết thúc công việc. Bởi vì hung thủ hành hung quá trình trực tiếp bị chín đạ cụ đánh vỡ, suy luận bộ phận cũng biến thành đơn giản. Rất nhanh liền để Hạ Tạ Mộ Tổ ý chỉ rổ quỷ trên mặt đất sáng hối. Chín đạ cụ cũng vậy nguyện đạt được, Hạ Tạ Mộ Tổ gỗ rổ linh hồn một, Hạ Tạ Mộ Tổ tạt sổ linh hồn một, mị dạ nổ xí hồ ý vị không rõ ôn nhu nhìn chăm chú một, mỏ dị gian đu đoán nhìn chăm chú một sự kiện thuận lợi giải quyết về sau, tất cả mọi người rất vui vẻ. Có người tìm về mẫu thân di vật, có người thu được mới làm công người, có người chết lão công có thể lãnh tầm tân hoan. Duy chỉ có cổ nạn có chút không mấy vui vẻ. Hắn lúc đầu đều căn cứ vụ bánh mì manh mối mò tới hung thủ thân phận chân thật, thật không nghĩ đến tên ngu xuẩn này hành hung lúc lại bị chín đạ cụ lại cho bắt được, thật sự là quá ngu, đáng đời ngươi bị bắt. Bất quá bởi vì lần này bản án cũng không phải là hoàn toàn dùng suy luận cáo phá, cho nên cổ nạn cảm thấy cũng là có tốt, chí ít tại suy luận bên trên không hoàn toàn thua bởi hắn. Chân chính để cổ nạn 10 phần khó chịu là chín đạ cụ xuống nước thời điểm gian tên kia khẩn trương ghê gớm, về sau còn chủ động chạy tới giúp hắn giải dây thừng. Bởi vì đoàn người đều biết chín đạ cụ bạn gái là mỹ dạ nổ xì hồ, cho nên khi lúc tất cả mọi người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn xem gian, mà nàng vậy mà một chút cũng không có phát giác. Còn có chính là, cô nàng mặc dù chỉ cùng cái kia gọi mỹ dạ nổ xì hồ nữ nhân gặp qua vài lần, nhưng dù sao ở trên người nàng cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc, thật giống như hai người thường xuyên gặp mặt giống như. Đến cùng là ở đâu gặp qua nàng đâu? Cô nàng rơi vào trầm tư. Chín đạ cụ bên này làm xong suy luận liền trở về phòng, hắn không kịp chờ đợi muốn kiểm tra một chút thu hoạch lần này. Thật không nghĩ đến hắn chân trước vừa mới tiến ra phòng, chân sau tiếng đập cửa liền vang lên. Sẽ là mị dạ nổ xì hồ sao? Mặc dù tại đưa cho nàng hộ thân phù thời điểm, nàng biểu hiện có chút lãnh đạm, nhưng chín đạ cụ rõ ràng phát giác được nàng nhìn mình ánh mắt không thích hợp, với lại vừa rồi tại đại sảnh suy luận thời điểm, cũng một mực dùng để cho người ta xem không hiểu ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Có phải hay không độ thiện cảm soát quá mức a? Gia hỏa này sẽ không thích bên trên mình a? Cái kia một hồi nhưng ngàn vạn phải đem nắm lấy, đừng làm ra không lý trí sự tình đến. Vạn nhất thiên lôi dẫn ra địa hỏa, xảy ra án mạng đến, cái kia e sợ đến lúc đó hắn thật sự đến vì sợ gì cùng áo đen tổ chức khai chiến. Chỉ đạ cụ suy nghĩ lung tung hành lang cổng, có thể mở ra môn xem xét, phát hiện đứng ở trước mặt dĩ nhiên là gian. Gian, làm sao ngươi tới? Chỉ đạ cụ lời nói phân nửa liền thấy gian bưng một tô mì, thế là sửa lời nói, tạ ơn à. Gian ôn nhu cười cười, đi vào nói đi. Nàng rất tự nhiên bưng lấy mặt bắt đi vào chỉ đạ cụ gian phòng. Có lẽ là vừa rồi tại trong mưa đứng yên thật lâu nguyên nhân, gian quần áo cũng không cách nào xuyên qua, lúc này nàng cũng đổi lại màu trắng chế thức áo choàng tắm. Sượt qua người lúc, trên người nàng sữa tắm mùi thơm trong nháy mắt vượt trên mị sợi hương khí. Bất quá bởi vì gian dáng người thuộc về tinh tế loại hình, ngây ngô măng cũng không có sở gì như vậy có liệu, cho nên rộng rãi màu trắng áo choàng tắm mặc trên người nàng không có lộ ra cái gì kỳ quái vị trí cho chín đạ cụ thưởng thức. Cảm giác cùng xuyên không tay đường huấn luyện phục thời điểm không có kém quá nhiều. Bất quá theo lý mà nói, gian hẳn là cũng không mang thay đi giặt nội ý a. Nói cách khác, nàng hiện tại cũng là chân không trạng thái. Nghĩ đến khả năng này, chín đạ cụ vô ý thức liền đem ánh mắt từ nóng hôi hổi bị sợi rời đến gian dẫm tại trong dép lê trắng non chân trần bên trên. Đóng cửa lại về sau, chị đạ cụ ngồi tại phòng khách bàn thấp trước hôm bì. Gian ngồi ở giường bên cạnh nắm tay đặt ở trên đùi ngồi nghiêm chỉnh, lưng của nàng thẳng tắp, tinh xảo góp chân từ dép lê đằng sau lộ ra, mảnh khảnh mắt cá chân giống một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật giống như để cho người ta mê muội. Đây đối với chân trần tư vị vừa rồi chị đạ cụ đã thể nghiệm qua một lần, tại gian đem hắn đá bay thời điểm, hung hăng thể nghiệm một lần. Mặc dù chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng nàng ngu bàn chân bên trên tinh tế tỉ mỉ chân mềm da thịt, lòng bàn chân mềm nhún xúc cảm, còn có nghe có chút cấp trên mùi thơm, đều cho chín đạ cụ lưu lại cùng với ấn tượng khắc sâu. Hút trượt chín đạ cụ nhìn xem gian trắng non chân trần, ngay cả lắm điều mấy ngụm lớn mì sợi. Sẽ có hay không có điểm nhà ta giúp ngươi lấy chút dưa muối ăn với cơm a. Gian đứng dậy, liền muốn đi ra ngoài. Chín đạ cụ, không có việc gì, cái này rất ăn với cơm. Gian nháy mắt, có chút không có quá nghe hiểu hắn nói cái gì ý tứ. Ngươi ngồi liền tốt, tựa như vừa rồi như thế. Chỉ đạ cụ cho gian hạ chỉ lệnh. Gian rất nghe lời thi hành chỉ lệnh. Bất quá có lẽ là một đêm này đều không làm sao nhàn rỗi, gian cũng có chút mỏi mệt, cho nên luôn luôn rất chú ý hình tượng nàng cũng không có thật tốt xuyên dép lê. Nàng đem chân từ trong dép lê nửa cởi ra, vừa đi vừa về bãi đậu bắp chân, dép lê tại mũi chân bên trên lắc qua lắc lại, đem vừa tẩy qua tràn ngập sữa tắm mùi thơm trắng non chân trần thỏa thích hiện ra ở chín đạ cụ trước mặt. Hốt trượt trong căn phòng không ngừng tiếng vọng tại hút mì thanh âm. Nếu như ta rơi vào trong nước, ngươi biết nhảy xuống dưới cứu ta sao? Đây là gian vẫn muốn mở miệng hỏi hắn vấn đề. Bất quá hai người nói chuyện phiếm nửa ngày, chín đạ cụ mặt đều đã ăn xong, gian cũng không có ý tốt hỏi ra lời. Nàng một bên ở trong lòng trách cứ mình mềm yếu, một bên mắt nhìn đồng hồ trên tường. Đã trễ thế như vậy, chín đạ cụ mặt cũng đã ăn xong, nàng cũng không có lý do tiếp tục sống ở chỗ này. Mặc dù chờ hắn ăn xong cầm chén lấy đi lý do này cũng rất gượng ép, nhưng tốt xấu là cái cớ. Chín đạ cụ mặt đều đã ăn xong, nàng tại tiếp tục lưu lại nơi này, chí ít trong nội tâm nàng cái này liên quan còn không qua được. Gian thở dài, đứng lên chuẩn bị cầm mặt bát rời đi. Nhưng lại tại lúc này, ngoài cửa vang lên cổ nạn cùng sờ nổ cổ thanh âm. Sờ nổ cổ tỉ tỉ, ta cảm thấy gian ngoại ý giản nói không chừng tìm đến chín đạ cụ đại ca ca. Cổ nạn thanh âm hành lang chuyển đến. Sờ nổ cổ, không thể nào. Muộn như vậy gian làm sao có thể tùy tiện đến nam hải tử trong phòng mà. Cổ nạn, ngươi tiến đi hỏi một chút liền tốt mà. Hai người thanh âm dần dần tiếp cận. Gian một cái hoàng hồn. Trước đó kỳ thật sờ nổ cổ là có tìm nàng nói chuyện phiếm tới, bất quá bị nàng dùng thân thể không thoải mái cho lấp liếm cho qua. Vị kia loại kia vấn đề không có cách nào ngay trước sờ nổ cổ mà hỏi, gian mới đem sờ nổ cổ hất ra. Nhưng bây giờ loại tình huống này, nếu như bị sờ nổ cổ phát hiện mình tại chín đạ cụ trong phòng, e sợ đến lúc đó liền giải thích không rõ ràng. Gian đơn giản đối chín đạ cụ giải thích một chút, sau đó một đầu tiến vào chăn trên giường bên trong, đem mình giấu đi. Lúc này, sờ nổ cổ cùng cô nạn cũng đã đi tới cổng. Chín đạ cụ, người đã ngủ chưa? Sờ nổ cổ lễ phép hỏi. Cô nạn chen miệng nói, không ngủ, ta mới vừa rồi còn nghe được trong căn phòng có động tĩnh đâu, khe cửa có thể nhìn thấy trong phòng đèn còn không có đóng, với lại có mùi thơm của thức ăn chuyển tới. Tới. Chỉ đạ cụ không có cách, đi qua mở cửa phòng. Bất quá hắn vừa mới chuẩn bị đi qua mở cửa, liền dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy hốt hoàng gian, vậy mà không cẩn thận đem một nửa chân nhỏ lộ bên ngoài chăn. Cái này không chờ bị người phát hiện thế này. Nhưng lúc này sở nổ cậu ngay tại ngoài cửa, chín đạ cụ cũng không thể nói chuyện, hắn không có cách, đành phải đi qua muốn nhắc nhở nàng một cái. Đi vào trước giường, chín đạ cụ túi đầu nhìn chăm chú lên trước mắt trắng non chân nhỏ. Vừa bị sữa tắm thanh tẩy qua chân trần, tản ra sạch sẽ dễ ngửi mùi, có lẽ là bị xoa tẩy qua nguyên nhân, trắng non mu bàn chân hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng. Bất quá vẫn là có thể xuyên thấu qua da thịt nhìn thấy cái kia như ẩn như hiện gân xanh, tu bổ chỉnh tề móng chân cũng cho người một loại cảm giác rất thoải mái. Chỉ đã củ do dự một chút, đưa tay tại gian lộ ở bên ngoài trắng nón lòng bàn chân bên trên, nhẹ nhàng bóp một cái. Có lẽ là khẩn trương nguyên nhân, nàng trên chân da không ít mồ hôi, sờ tới sờ lui trắng nón nà, lại thêm cái kia nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể từ da thịt chuyển tới, để chín đã củ cảm nhận được một loại cảm giác kỳ diệu. Liên phản phất gian cái này trắng non chân nhỏ, dưới loại tình huống này so mị dạ nổ xỉ hồ đại bạch thỏ còn muốn chắc khí. Một tiếng trầm muộn duyên dáng gọi to từ trong chăn truyền đến. Gian nhấc lên góc chăn, dùng bất khả tư nghị ánh mắt nhìn hắn. Chỉ đạ cụ tranh thủ thời gian giải thích một chút. Gian đỏ mặt lại đem đầu phủ đi vào, bất quá lần này chưa đem chân cũng thu vào đi. Chỉ đạ cụ xác định không có vấn đề về sau, mới đi tới cửa mở cửa. Về sau cùng sờ nổ cô bọn hắn thương lượng thời điểm, hắn cũng tận khả năng dùng thân thể ngăn trở trên giường trong chăn nô lên, đồng thời mấy lần ngăn trở cổ nạn xông vào gian phòng hành vi. Mặc dù rất cực hạn, nhưng vẫn là miễn cưỡng ứng phó đi dù kỳ sờ nổ cổ cùng cổ nạn. Bất quá liền hai người vẫn chưa hoàn toàn rời đi thời điểm, bị dạ nổ xì hổ vừa bận từ hành lang đối diện đi tới. Ngươi không có ngủ sao? Vậy thì thật là tốt, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Chín đạ cụ, ngày mai rồi nói sau, ta có chút mệt mỏi. Bị dạ nổ xì hổ như mày nói, là chuyện rất trọng yếu, liên quan tới thân thể ngươi vấn đề, ngày mai ta khả năng liền thay đổi chủ ý. Liên quan tới ta thân thể. Hắn cái này ngây người một lúc công phu, bị dạ nổ xì hổ đã đẩy hắn ra đi vào phòng khách. Ân. Trong gian phòng đó mùi vị gì? Ngồi ở giường bên cạnh bị dạ nổ xì hổ hít mũi một cái, trên mặt lộ ra hổ nghi biểu lộ. Chương 17, Hạ Tổ gì hơi gì bái phòng là tu la chàng chương 17. Hạ Tổ gì hơi gì bái phỏng là tu la chàng chín đạ cụ đứng tại cửa gian phòng, nhìn xem ngồi ở giường bên cạnh mỹ dạ nổ xì hồ. Tay của hắn khoác lên chốt cửa bên trên một mực không có bông ra. Nếu không liền như thế rời đi tính toán. Chín đạ cụ cảm giác trước đó ở trong biển cua di chứng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, lại đến một trận tu la chàng lời nói, khả năng trên thân thể sẽ chịu không nổi. Bất quá cân nhắc đến hắn còn tại trên thuyền, coi như muốn chạy cũng chạy không đến đi đâu. Chín đạ cụ cắn răng một cái, vẫn là đi vào phòng. Trong căn phòng, tràn ngập thức ăn hương khí cùng nhàn nhạt nữ hải tử sau khi tắm mùi thơm. Mỹ Dạ Nổ Xì Hổ ngồi ở giường một bên, nghi ngờ nói, trong gian phòng đó mùi vị gì? Chỉ đạ cụ giải thích nói, có thể là mì sợi hương vị đi, ta vừa ăn xong ăn kia. Mỹ Dạ Nổ Xì Hổ nhẹ gật đầu. Trên mặt nàng biểu lộ rất chăm chú, phản phất khôi phục được nhà máy rượu sở dị thân phận. Chẳng qua nếu như nàng biết sau lưng trong chăn cất giấu mọ dị gian, không biết còn có thể hay không tỉnh táo lại. Chỉ đạ cụ kỳ thật đã sớm phát hiện, Mỹ Dạ Nổ Xì Hổ vừa rồi nhìn hắn ánh mắt không thích hợp. Hắn ngay từ đầu còn sinh ra qua nàng sẽ không cứ như vậy yêu ta đi. Ý nghĩ thế này, bất quá xem bộ dáng là hắn quá lo lắng. Từ nhỏ tại áo đen tổ chức lớn lên Sơ Di, có được bi thảm như vậy tuổi thơ Sơ Di, giống như không phải dễ dàng như vậy công lược. Nhìn nàng một mặt nói đại sự biểu lộ. đoán chừng lần này xả thân giúp nàng đem mẫu thân di vật tìm trở về, đại khái cũng chỉ là để nàng đem chân tướng nói với chính mình a. Cái này kỳ thật đối chín đạ cụ tới nói là một tin tức tốt, bởi vì hắn hiện tại nhất làm phức tạp liền là cô thân thể này mang tới vấn đề. Bất quá thời điểm này không đúng, gian liền giấu ở sau lưng nàng đâu, nếu như ở chỗ này để sở dĩ đem liên quan tới áo đen tổ chức sự tình nói ra, gian thì tương đương với bị ép liên lụy đến áo đen tổ chức trong sự tình. Chín đạ cụ không muốn để cho gian liên lụy vào. Về phần mò gì gian vì cái gì không tại mỹ dạ nổ si hổ trước mặt hiện thân, đoán chừng là không tốt lắm ý tứ a. Dù sao loại này nửa đêm chạy đến nam sinh trong căn phòng, còn chui vào chăn hành vi, tỉ mỉ nghĩ lại vẫn còn lớn gan, đặc biệt là nhà trai vẫn là có bạn gái trạng thái. Đang nghĩ ngợi đâu, bị dạ nổ xì hổ vô vô bên người đệm chăn, hẳn là ra hiệu hắn đi sang ngồi. Chỉ đã cù mắt nhìn vị trí kia, giống như cách gian quá gần, đi sang ngồi có lẽ sẽ gia tăng tâm lý của nàng áp lực, với lại bạn nhất bị phát hiện lời nói cũng không tốt chạy. Chỉ đã cù lắc đầu, chúng ta đi bên ngoài hóng hóng gió a. Thế nhưng là bên ngoài trời mưa đâu a. Bị dạ nổ xì hổ chỉ vào ngoài cửa sổ màn mưa nói. Chỉ đã cù thuận tầm mắt của nàng nhìn sang, quả nhiên bắt đầu mưa. Đáng giận, thời tiết cũng cùng ta đối nghịch sao? Mỹ Dạ Nổ Xì Hổ lại vỗ vỗ bên người ga giường, lần này so vừa rồi càng gần điểm, ta thật có chuyện rất trọng yếu ta và ngươi nói, kỳ thật tổ chức. Chờ một chút. Chỉ Đạ Cụ hô to ngăn cản nói. Mỹ Dạ Nổ Xì Hổ sửng sốt một chút, thế nào? Chỉ Đạ Cụ đại nao cấp tốc vận chuyển, tự hỏi làm sao có thể để nàng đừng đề cập cái đề tài này, tốt nhất có thể đem nàng hướng đi. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền rơi xuống Mỹ Dạ Nổ Xì Hổ dẫm tại trong dép lê chân trần bên trên. Nàng vừa tắm rửa xong, chân hẳn là cũng tẩy xong đi. Chỉ Đạ Cụ không quá xác định, bất quá cái này trong điện quang hỏa thạch cũng không nghĩ ra cái gì khác biện pháp tốt. Chỉ Đạ Cụ ra vẻ ôn nhu nói, vừa rồi trên bong thuyền chờ ta thời gian dài như vậy, mệt muốn chết rồi à? Ta giúp ngươi xoa bóp chân thư giãn một tí a. Ấy, không, không cần, ta tới tìm ngươi là thật có chính sự tình. A Mỹ Dạ Nổ Xì Hổ lời vừa nói ra được phân nửa, Chỉ Đạ Cụ liền đã đem nàng dép lê cởi xuống, đem cái kia tuyết trắng mềm mại chân nhỏ nắm trong lòng bàn tay. Chân của nàng thật rất trắng, tiểu xảo đáng yêu, thoạt nhìn mười phần đấu thái. Có lẽ bởi vì vừa tắm rửa xong nguyên nhân, lòng bàn chân thịt mềm có chút phím hồng, mềm mại hồ, nghe sữa tắm hương vị còn rất rõ ràng. Bởi vì khẩn trương nguyên nhân, Mỹ Dạ Nổ Xì Hổ đem như đầu khấu tiểu xảo ngón chân cuộn thành một đoạn, mu bàn chân móc ra một đầu mỹ diệu đường vòng cung. Khi Chín Đạ Cụ nhịn không được dùng đầu ngón tay dọc theo đầu kia đường vòng cung nhẹ nhàng lướt qua lúc, từ trên da thịt truyền đến run rẩy. Nói rõ loại công kích này đối với nàng mà nói rất có hiệu quả. Không sai, Chín Đạ Cụ dự định liền là dùng loại phương thức này ngăn cản nàng mở miệng, tốt nhất để nàng bởi vì thẹn thùng chạy chối chết. Với lại chỉ là bóp chân lời nói, rất phù hợp bạn trai cái này nhân thiết, sẽ không bị nhìn ra vấn đề đến. Chín Đạ Cụ kế hoạch áp dụng rất thuận lợi. Mỗi lần sợ gì mở miệng trước, Chỉ Đạ Cụ liền tăng lớn lực đạo trên tay, để nàng nói không ra lời. Ngươi chờ một chút, mới nói không cần. Áo đen tổ. Đàn. A sợ gì hoảng sợ nói cái kia, nơi đó không thể đụng vào a. Chỉ Đạ Cụ nghi ngờ nhìn xem nàng tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật mắt cá chân. Chẳng lẽ Mỹ Gia Nổ Xì Hồ điểm mẫn cảm nhưng thật ra là mắt cá chân. Cái này giống như cùng những người khác không giống nhau lắm. Hắn đang nghĩ ngợi đâu, chăn trên giường đống nhiên bị nhấc lên. Ngươi, các ngươi đang làm gì? Mọ gì gian thở phì phò từ trong chăn chui ra ngoài, căm tức nhìn hai người. Chỉ Đạ Cụ nghĩ thầm nguy rồi. Cứ cố lấy làm sao không cho sợ gì nói ra áo đen tổ chức sự tình, quên gian cái này gốc dạng. Mặc dù hắn là rất nghiêm chỉnh, cho Mỹ Dạ Nổ Xì Hổ làm đủ đáy mắt xa. Nhưng nếu như chỉ nghe thanh âm, Mỹ Dạ Nổ Xì Hổ phản ứng xác thực rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Mỹ Dạ Nổ Xì Hổ không nghĩ tới sau lưng còn có người, bị giật mình kêu lên, dưới thân thể ý thức trước vọt ra ngoài. Kết quả là cùng Chín Đạ Cụ đụng vào nhau. Nàng áo choàng tắm và áo bị xốc lên, lộ ra không có một tia thịt thừa bụng dưới cùng tiểu xảo đáng yêu cái rốn. Liền ngay cả cái kia tuyết trắng bắc bán cầu cũng vụng trộn cùng mọi người lên tiếng chào. Đẹp không? Gian ôn nhu mà hỏi. Chín Đạ Cụ, ta cảm thấy ta có thể giải thích một cái. Dựa sát vào nhau tại trong ngực hắn, Mỹ Dạ Nổ Xì Hổ lúc này cũng kịp phản ứng, nàng lộ ở bên ngoài tuyết trắng da thịt, mắt trần có thể thấy biến đỏ, giống như là một cái chín mùi tôm. Sau đó hai nữ chăm miệng một lời, ngươi cái này hỗn đản. Sau 2 giờ, mọi dị gian dẫn đầu từ Chín Đạ Cụ trong phòng chạy ra, nàng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, giống như tại tu la chàng đấu tranh xa suốt bại dáng vẻ. Mỹ Dạ Nổ Xì Hổ theo sát phía sau cũng từ trong phòng đi ra, biểu lộ băng lãnh nàng thoạt nhìn muốn so bình thường ôn nhu nhu thuận trạng thái mê người nhiều. Có lẽ khí chất của nàng liền thích hợp sụ mặt không nói lời nào. Chưa được vài phút, cô nàng tiến Chín Đạ Cụ trong căn phòng một trận lục soát, còn tự thân nghe thấy thùng rác, xác nhận không có kỳ quái chất lỏng lúc này mới yên tâm. Hắn tới chậm, không xác định gian là lúc nào đi Chín Đạ Cụ gian phòng. Bất quá hai người cùng một chỗ, hẳn là sẽ không a. Gian hẳn là không sao mà tò gan như vậy a. Cô nàng ở trong lòng tự an ủi mình, bởi vì bị báo tố làm trễ mãi một đoạn thời gian, xa hoa du thuyền là ngày thứ hai nhanh giữa trưa mới đến thủ đô Tokyo. Khi đó Chín Đạ Cụ vừa tỉnh ngủ. Về phần tại sao ngủ muộn như vậy, đương nhiên là bởi vì ta bạn gái cùng người khác thanh mai trúc mã tu la chàng quá khốc liệt ta. Liền cái này Chín Đạ Cụ còn chưa ngủ đủ đâu. Lên mở thời điểm, hắn lại hỏi Mỹ Dạ Nổ Xì Hổ chuyện tối ngày hôm qua. Nhưng không biết nàng là thật tức giận, vẫn là như nàng nói tới hối hận. Ngược lại chính là, ngày thứ hai Chín Đạ Cụ còn muốn hỏi nàng đêm qua muốn cùng hắn nói chuyện gì thời điểm. Nàng lại không chịu mở miệng. Hung hăng qua loa tắt trách hắn. Hỏi được sâu nàng liền lộ ra nhu thuận bạn gái biểu lộ, trong tay còn cầm một nắm lớn đỏ trắng giao nhau bao con động. Cái này khiến Chín Đạ Cụ không có cách nào quá truy vấn mọi nguồn, dù sao hiện tại còn không phải cùng Sở Dĩ hoàn toàn ngả bài thời điểm, ít nhất phải đợi đến hắn xác nhận tổ chức thái độ mới được. Cứ như vậy, một lần khẩn trương kích thích Hạ Tạ Mộ Tổ đảo hành trình hạ màn. Chín Đạ Cụ thu được hai cái miễn phí thợ mỏ, bất quá lần này không cho đặc thù dòng, cũng không có giải tỏa mới kiếm đạo đẳng cấp. Xem ra kỹ năng này cũng không phải dễ dàng như vậy cho. Bất quá nhìn xem bốn người liều mạng tại quặng mỏ bên trong giúp hắn đào tảng đá, Chín Đạ Cụ vẫn rất có cảm giác thỏa mãn. Khỏi cần phải nói, xin tôi dịch ưu điểm kinh nghiệm cái này mấy ngày đã tăng tới hơn 1.000, theo tốc độ này, rất nhanh liền có thể lên tới LV2. Hạ Tạ Mộ Tổ gia tộc không nghĩ đem chuyện này tuyên dương ra ngoài, cho nên xử lý rất điệu thấp, chuyện này liền cái này như thế không giải quyết được gì. Ngày thứ hai, Gian rất sớm đã gọi điện thoại đến. Nói cho hắn mụ mụ hôm nay vừa vặn có thời gian, hẹn hắn gặp mặt đàm một cái cả giả mạ tổ sự tình. Chỉ đạ cụ lúc này mới nhớ tới còn có băng cực đạo không có xử lý đâu, cũng không biết rơi năng lực hiện tại của hắn có thể hay không một mình diệt tổ. Bất quá vì cầu ổn, vẫn là để kỳ xạ kỳ ẹ gì hỗ trợ kéo một cái đi. Chỉ đạ cụ ở nhà đem liên quan tới thân phận mới tư liệu học thuộc lòng. Nhưng chờ đến ước định thời gian, hắn lại gọi điện thoại cho Gian, nàng lại không tiếp điện thoại. Bởi vì chỉ là ước định thời gian, địa điểm muốn chờ kỳ xạ kỳ ẹ gì quyết định, cho nên chỉ đạ cụ lúc này cũng không biết rơi đi cái nào tìm người tốt. Mà Gian đống nhiên không tiếp điện thoại, cũng làm cho hắn có một chút như vậy lo lắng. Thế là Chín Đạ Cụ suy nghĩ một chút, rời đi đạo trường hướng mỏ gì trinh thám sở sự vụ đi đến. Gian bên này sở dĩ không có nhận Chín Đạ Cụ điện thoại, là bởi vì nàng gặp được phiền toái. Mỏ gì trinh thám sở sự vụ hôm nay rất náo nhiệt. Lầu hai trên ghế salon ngồi một cái làn da ngăm đen, chụp mũ người trẻ tuổi. Mỏ gì cổ gọ dâu ngồi tại phía sau bàn làm việc, một mặt xem kỹ cùng phòng sói biểu lộ. Tựa hồ đem giá hỏa này xem như Gian người theo đuổi. Cô nạn cũng mơ mơ màng màng dựa vào ở trên ghế salon, lên dây cót tinh thần nghe nói chuyện nội dung. Cô nạn hôm qua vì điều tra bản án, trên thuyền ngâm thời gian rất lâu mưa, về sau lại bị Gian cùng Chín Đạ Cụ cùng một chỗ sự tình kích thích đến, xanh gấp công tâm, lập tức liền ngã bệnh. Hắn cảm mạo rất nghiêm trọng, thậm chí ngay cả tư duy đều không rõ ràng lắm. Bất quá cô nạn vẫn kiên trì canh giữ ở phòng khách, quan sát phân tích cái này khách không mời mà đến. Gian bưng trà từ phòng bếp đi tới, mời uống trà. Tạ ơn. Gian dọn xong trà ngồi tại ghế sofa đối diện, bởi vì cái này người là tìm đến nàng. Cho nên Gian ngồi tại tiếp đãi người vị trí bên trên, mọ gì cổ gọ dầu ngược lại là ngồi ở văn phòng đằng sau khi của chúng. Làn da ngăm đen người trẻ tuổi nói hắn gọi Hạ Tổ gì hợi gì, là đến từ Osaka học sinh cấp 3 trình thám, sở dĩ đi vào sở sự vụ là vì tìm kiểu đỏ xì nì chia. Ngươi chính là kiểu đỏ bạn gái A. Gia hỏa này lời dạo đầu dĩ nhiên là câu nói này, Gian kém chút trực tiếp đem hắn từ sở sự vụ anh ra ngoài. Giải thích rõ ràng mới biết được, hắn là từ sở nổ cổ cái kia dò tham gian cùng kiểu đỏ xì nì chia là người yêu, mới đem điều tra ánh mắt rơi ở trên người nàng. Sở nổ cổ tên kia, vậy mà nói lung tung loại lời này, Gian ở trong lòng đoán thầm. Không nói chuyện mặc dù nói như vậy, nhưng Gian vẫn là thật không dám hoàn toàn tin tưởng đối phương. Xin nghỉ chia mặc dù không cùng nàng nói qua đang điều tra vụ án gì, nhưng từ hắn cẩn thận ngay cả danh tự đều sửa lại điểm ấy đến xem, đối phương hẳn là người rất lợi hại a. Lại thêm đêm hôm đó, Gian trong chăn cũng nghe đến mỹ giả nổ xì hồ đôi câu vài lời. Tổ chức, điều tra đối tượng là một tổ chức sao? Gian nắm giữ tin tức rất ít, bởi vậy nàng thật không dám mạo hiểm. Vạn nhất đối phương là đối muốn đối xin nghỉ chia bất lợi người, nhưng liền phiền toái. Gian quyết định đem đối phương ứng phó đi, lại vụng trộm cùng Chín Đạ Cụ liên hệ, xác định có không có nguy hiểm. Bất quá kế hoạch của nàng giống như không quá thành công. Mọ gì tiểu thư, ngươi cố ý đem điện thoại điều thành yên lặng hình thức, là lo lắng cựu đỏ xì nhỉ chỉ gọi điện thoại tới sao? Hạ Tổ gì hơi gì liếc mắt một cái thấy ngay Gian tiểu tâm tư. Gian bị vạch trần về sau, có chút xấu hổ, không, không có a, ngươi nhìn lầm. Với lại ta trong khoảng thời gian này thật một mực cũng không thấy hắn, ngươi vẫn là đi người khác nơi đó hỏi một chút đi. Hạ Tổ gì hơi gì nhấp một ngụm trà. Mỹ thuật quán áo giáp kỵ sĩ án giết người, thiên hạ đệ nhất đêm tế xảo rượu không tại chứng minh. Hạ Tổ gì hơi gì đông nhiên nói cái này hai lần vụ án ngươi cũng tại hiện trường, với lại thám tử lường danh mọ gì cổ gò rổ cũng đều ở đây. Nhưng theo ta được biết, phá án lại là một cái không nguyện ý tiết lộ tính danh trình thám tiểu quỷ. Mọ gì tiểu thư, ngươi cảm thấy đây là trùng hợp sao? Gian còn chưa lên tiếng, mọ gì cổ gò rổ liền đem mặt từ báo chí biên giới ló ra, bất mãn nói, lời này của ngươi có ý tứ gì à? Thối tiểu quỷ, ngươi nói là ta không bằng cái kia gọi Chín Đạ Cụ tiểu tử sao? Chín Đạ Cụ. Hạ Tổ gì hơi gì vừa đưa ra hứng thú. Gian hung hăng trừng mắt liếc ba, sau đó giải thích nói, không phải, đây chẳng qua là ta ngẫu nhiên gặp phải một vị bằng hữu. Gian ấy lòng mắt lạnh, ba bởi vì không biết, tùy tiện cho nên đem Chín Đạ Cụ danh tự nói ra, cái này rất có thể sẽ mang đến cho hắn phiền phức. Sao có thể làm cho đối phương từ bỏ hoài nghi đâu? Gian mặt ngoài bất động thanh sắc, ở trong lòng bắt đầu cân nhắc. Hạ Tổ gì hơi gì nói, dạng này à, mặc dù ta không biết cựu đỏ xin nghỉ trịa vì cái gì đột nhiên biến mất, bất quá ta cảm thấy hắn nhất định là quấn vào cái gì đáng sợ vụ án bên trong mới đúng. Ta cảm thấy cái này độ khó cực cao bản án, vừa bạn có thể làm ta cùng hắn ở giữa quyết thắng sân khấu. Nói cách khác, kỳ thật ta là có thể giúp hắn giải quyết phiền phức đồng đội. Hạ Tổ gì hơi gì nhìn ra Gian lo lắng, muốn dùng loại phương thức này thu hoạch tín nhiệm của nàng. Gian lâm vào do dự. Lúc này, cô nàng đông nhiên chen miệng nói, Gian hỏi ý Gian, ngươi liền đem Chín Đạ Cụ ca ca gọi tới cùng vị này hơi gì ca ca trò chuyện một cái nha, lúc đầu hôm nay không phải cũng hẹn xong cùng gặp mặt hắn sao? Gian nghe xong lời này, liền muốn cho cô nàng cái này hài tử nghịch ngợm trên đầu gõ mấy cái đại hồng bao. Nhưng xem xét Cổ Nạn bộ kia cảm mạo rất khó chịu bộ dáng, nàng lại có chút không xuống tay được, chỉ là hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Cổ Nạn bày ra giả ngây thơ biểu lộ, thành công lừa dối quá quan. Cổ Nạn nghĩ là, cái này không hiểu thấu gia hỏa đống nhiên tìm hắn tranh cái gì trường trung học số 1 sinh trinh thám, thoạt nhìn liền rất khả nghi. Vừa vặn có thể cho cái này gọi Hạ Tổ gì lợi gì, cùng chín đã củ cái kia càng khả nghi gia hỏa lẫn nhau thăm dò một cái. Nói không chừng đến lúc đó có thể mượn cơ hội này, thăm dò rõ ràng chín đã củ đằng sau đến cùng đứng người nào. Cổ Nạn ném ra ngoài mồi nhử về sau, liền canh giữ ở phòng khách xem kịch. Hạ Tổ gì hơi gì biết tin tức này về sau, đương nhiên là càng không thể đi, hắn liền nghỉ lại sở sự vụ bên trong, an tâm uống trà chuẩn bị các loại cái kia gọi chín đã củ gia hỏa. Mà liền tại gian do dự, muốn hay không dùng vũ lực đem gia hỏa này ném ra sở sự vụ thời điểm. Nơi thang lầu truyền đến tiếng bước chân. Tất cả mọi người nhìn về phía lầu 2 huyền quan. Rất nhanh, chín đạ cụ cầm một cái hồ sơ túi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ấy, gian ngươi ở nhà a, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì đâu. Chín đạ cụ nghi ngờ nói, sau đó ánh mắt rơi xuống cái kia làn da ngăm đen người trẻ tuổi trên thân. Không đợi gian nói chuyện, cái kia nhìn qua có chút quen mặt người trẻ tuổi liền chủ động đi tới. Ta là Osaka Hạ Tổ gì hơi gì, rất hân hạnh được biết ngươi, tiểu đỏ xin nghỉ chia. Hạ Tổ gì hơi gì cuối cùng thấp giọng, cố ý bắt chước trong phim ảnh nhân vật chính cùng nhân vật phản diện gặp nhau kiểu đoạn. Ngươi tốt, Osaka đen. Hạ Tổ gì cun. Chín đạ cụ không cẩn thận kém chút đem hắn ngoại hiệu gọi ra. Bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Về sau, căn bản vô dụng gian giải thích quá nhiều, chín đạ cụ liền minh bạch tình hình trước mắt đến cùng là cái gì. Bởi vì, đây cũng là Cổ Nạn bên trong một lần vụ án trước đưa nội dung có chuyện. Trong ấn tượng, Hạ Tổ gì hơi gì hẳn là mang theo lão bài gẳng tìm tới mọ dị gian, tìm hiểu cứu đỏ xin nhì chia tung tích, sau đó không cẩn thận rót Cổ Nạn một bình lão bài gẳng. Dẫn đến hắn ngắn ngủi biến thành cứu đỏ xin nhì chia. Bất quá cứ như vậy, chín đạ cụ cũng xác định một việc, đó chính là hắn sau khi xuyên việt thế giới, Cổ Nạn bên trong vụ án cũng không phải là dựa theo thời gian tuyến tới, mà là lập tức phát sinh. Bất quá dưới mắt với hắn mà nói trọng yếu nhất chính là, hắn vừa vặn gặp Cổ Nạn có thể tại nguyên tắc nội dung cốt truyện bên trong biến lớn cơ hội. Có lẽ có thể lợi dụng cơ hội này để gian giải trừ đối hiểu lầm của hắn. Hắn cũng có thể đem chiến lược trọng tâm chuyển rời đến đối phó áo đen tổ chức đi lên. Mà sở dĩ chín đạ cụ không dám trực tiếp cho Cổ Nạn rót rượu đế, là lo lắng hắn ăn xảy ra vấn đề. Dù sao, hắn cái này hoặc kim thủ chỉ còn chỉ vào Cổ Nạn đâu, Cổ Nạn nếu là treo, đi đâu tìm miễn phí thợ mỏ đi à? Bất quá nếu đổi lại là tại nội dung cốt truyện dây bên trong lời nói, hẳn là rất an toàn à. Nghĩ đến cái này, hắn dùng ánh mắt không có hảo ý nhìn về phía Cổ Nạn, phát hiện Cổ Nạn chính lén lút chạy đến Hạ Tổ gì hỡi gì trong bọc tìm kiếm manh mối đâu. Chín đạ cụ, không thể a, xoay loạn người khác bao là không lễ phép hành vi. Cổ Nạn tay treo tại giữa không, có chút lung túng. Hạ Tổ gì hỡi gì đi qua, tiểu quỷ này lòng hiếu kỳ vẫn rất nặng, đã như vậy liền để ngươi xem một chút ta. Hạ Tổ gì hỡi gì mở túi ra, xuất ra một bình lão bạch găng. Cổ Nạn đành phải giả dạng làm lòng hiếu kỳ nặng tiểu bằng hữu, hỡi gì các ca, đây là cái gì a? Đây là đặc hiệu thuốc cảm mạo a. Hạ Tổ gì hơi gì muốn trêu chọc cái này cái lòng hiếu kỳ nặng tiểu quỷ, nhưng hắn vừa dứt lời, một cái ly thủy tinh liền đưa tới trước mặt hắn. Cô Nạn không phải bị cảm sao? Vừa vặn có thể cho hắn uống một chút thử một chút. Chỉ đạ cụ không biết lúc nào đã đi phòng bếp đem cái chén đã lấy tới. Hạ Tổ gì hơi gì sửng sốt một chút, cái này đưa cái chén tốc độ cũng quá nhanh đi, cảm giác giống như là sớm chuẩn bị tốt đồng dạng. Bất quá Hạ Tổ gì hơi gì như quen thuộc thêm không nặng không nhẹ tính cách cũng không nghĩ nhiều, vậy mà thật mở ra lão bại gắng cho Cổ Nạn đến một chén. Cổ Nạn mặc dù cảm mạo thiêu đến mơ mơ màng màng, nhưng lướt qua một ngụm về sau, hắn lập tức phân biệt ra được trong này là rượu. Hắn đang muốn đem trong miệng chất lỏng phun ra, thế nhưng là chợt phát hiện cằm của mình bị người nắm. Sau đó, tấn tấn tấn, thằng đến đem non nửa chén rượu đế tất cả đều rót vào Cổ Nạn hết hầu, chín đạ cụ mới bung ra cái cằm của hắn. Sau đó hắn làm bộ đem cái chén tiến đến bên miệng người người. Như thế nào là rượu a, ngươi sao có thể rót tiểu hài tử rượu đâu? Chín đạ cụ một mặt bất mãn nhìn về phía Hạ Tổ gì hơi gì. Hạ Tổ gì hơi gì sắc mặt càng đen hơn, nghĩ thầm ta chính là muốn trêu chọc hắn. Bóp lấy tiểu quỷ này đem liền rót hết thế nhưng là ngươi a. Cổ Nạn bưng bít lấy cổ lớn tiếng ho khan, khuôn mặt nhỏ chợt đỏ bừng. Gian lúc này cũng kịp phản ứng, cái gì? Rượu? Sao có thể để tiểu hài tử uống rượu đâu? Nàng dùng đánh nát cột điện hai thành tả hữu lực lượng, hung hăng đập Cổ Nạn phía sau lưng. Nhỏ. Gian tỉ tỉ, có thể, tiếp tục như vậy nữa ta muốn bị ngươi đánh chết. Cổ Nạn nước quãng cầu xin tha thứ. Sở sự vụ lầu hai một cái trở nên ồn ào lên. Mọ gì cổ gọ rồ cũng bởi vì không có cách nào chuyên tâm nhìn ngựa đua báo chí, đối mấy cái này không hiểu thấu chạy hắn sở sự vụ tới tiểu quỷ nổi trận lôi đình. Thế là, sở sự vụ lầu 2 lập tức loạn cả một đoàn. Cuối cùng vẫn là một cái xa lạ trung niên nữ nhân ngăn lại trận này hỗn loạn. Các ngươi không nghe thấy ta tại nhấn chuông cửa sao? Tu gì mù dạ kỳ mị mặt lạnh lấy đi đến. Chỉ đạ củ xem xét nghĩ thầm rốt cuộc đã đến, xem ra nội dung cốt truyện vẫn không thay đổi. Hắn nhớ kỹ, vị này sủ gì mù dạ kỳ mị nữ sĩ đã sớm kế hoạch tốt, giết chết hắn thân là quan ngoại giao trưởng phu sủ gì mù dạ ủy xạ ổ. Nàng sở dĩ bái phòng mọ gì cổ gọ rồ, liền là muốn lợi dụng mọ gì cổ gọ rồ, coi hắn là thành người chứng kiến, tốt tẩy thoát chính nàng hiểm nghi. Bất quá dám ngay ở trình thám mặt giết người, cái này tâm lý nữ nhân tư chất xác thực quá cứng. Dù gì mù dạ kỳ mị rất nhanh liền đem mục đích cùng mọ gì cổ gọ rồ nói rõ. Chỉ đạ cụ đắc ý ngồi ở một bên dự tính, lần này chẳng những có thể bắt một cái miễn phí sức lao động, còn có thể tạm thời giải trừ hắn cùng mọ gì gian ở giữa hiểu lầm. Nhất cử lưỡng tiện kế hoạch quả thực quá tuyệt vời. Rất nhanh, dù gì mụ dạ kỳ mị liền cùng mọ dị cổ gọ rổ thương lượng xong ủy thác nội dung. Bởi vì kế hoạch nguyên nhân, nhất định phải lập tức chạy tới hiện trường mới được, bởi vậy nàng còn nhiều cho mọ dị cổ gọ rổ thanh toán không ít tiền lương. Hạ Tổ Dị hơi gì nhìn thấy bản án đương nhiên sẽ không vắng mặt, còn lôi kéo Chín Đạ Cụ cùng một chỗ. Cô nàng ngay từ đầu bị Gian ngăn đón không cho hắn đi, Chín Đạ Cụ hỗ trợ nói chuyện mới khiến cho Gian đồng ý hắn cùng đi. Mặc dù có thể cùng đi điều tra để cô nàng thật cao hứng, nhưng vì cái gì ra hỏa này vừa nói Gian liền đáp ứng a? Thật sự là đáng giận. Cô nàng lập tức cảm giác tóc lục xung quanh, đầu óc lại trở nên không thanh tỉnh. Mấy người đều mang tâm tư đi ra trình thám sở sự vụ. Dù gì Mù Dạ Kỳ Mị rất vui vẻ, nàng không nghĩ tới một cái có thể làm cho nhiều người như vậy cùng đi, dạng này người chứng kiến nhiều như vậy, cảnh sát thì càng không thể hoài nghi là hắn giết chết mình trợ phu. Về phần mấy cái này tiểu quỷ trình thám, dù gì Mù Dạ Kỳ Mị căn bản không để ở trong lòng, nàng sở dĩ dám tìm mọi gì cổ gọ rồ, liền là tự tin nàng tuyệt diệu thủ pháp giết người tuyệt không có khả năng bị người phát hiện, càng đừng đề cập mấy cái này lông còn chưa mọc đủ tiểu quỷ. Dù gì Mù Dạ Kỳ Mị đối cửa sổ xe, lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Bất quá không biết có phải hay không là ảo giác. Nàng phảng phất nhìn thấy cái kia gọi Chín Đạ Cụ tiểu quỷ, hình như cũng đúng nàng cười cười. Nụ cười kia, giống như đã đem nàng xem thấu giống như. Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng, dù gì Mù Dạ Kỳ Mị ở trong lòng tự an ủi mình. Chạy tại trên đường cao tốc thời điểm, Chín Đạ Cụ nhận được một cái ngoài ý muốn điện thoại. Tin. Hắn hạ giọng, nhỏ giọng nói về điện thoại đến. Này thanh âm a nhỏ, người bên kia có người. Tin thanh âm vẫn là lạnh như băng. Chín Đạ Cụ, ân. Người tại vị trí nào? Hiện tại thuận tiện đi ra sao? Tin tiếp tục hỏi. Chín Đạ Cụ đem địa chỉ nói cho hắn. Rin hiếm thấy cười cười, vậy thì thật là tốt, lúc đầu muốn cho ngươi tiếp ứng, dạng này ngươi một hồi đi vào sở cái đáy, đem tình huống thăm dò rõ ràng, sau đó ta để cho người ta cải trang giả dạng đem tạc đạn đưa vào đi, để cái kia quan ngoại giao bên trên Tây Tiên. Chín Đạ Cụ không nghĩ tới tên kia dĩ nhiên là tổ chức ám sát mục tiêu. Hắn đột nhiên nghĩ đến, vậy có phải hay không có thể sử dụng sự kiện lần này, gia tăng tổ chức tín nhiệm đối với hắn đâu? Chín Đạ Cụ suy nghĩ một chút cảm thấy có thể đi, thế là nhỏ giọng hỏi, là giết chết cái kia quan ngoại giao liền có thể sao? Rin, ân, làm sao vậy, có cái gì tình huống đặc biệt sao? Chín Đạ Cụ suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy ta có thể thử một chút, có lẽ không cần náo lớn như vậy động tĩnh. Đùa gì thế, chúng ta đều kế hoạch lâu như vậy, thăm dò cuộc sống của hắn thói quen khả năng đem tạc đạn đưa vào đi, ngươi tiểu quỷ này có thể có biện pháp nào? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Bột Cạ bất mãn thanh âm. Chín Đạ Cụ lập tức minh bạch, cái kia chui đi vào thả tạc đạn người, ứng liền là Bột Cạ. Mình đây là đoạn hắn sống. Bất quá hắn cũng không có phản bác, kiên nhẫn chờ đợi Rin chỉ thị. Rin trầm ngâm một chút, ta cảm thấy có thể thử một lần. Chương 18, ngay trước cô nạn mặt cùng gian. Phát sinh tu la chàng chương 18. Ngay trước cổ nạn mặt cùng gian, phát sinh tu la chàng áo đen tổ chức cũng có cùng loại nhiệm vụ tích phân hệ thống chuyện này. Chín Đạ Cụ là cùng Sở Dĩ nói chuyện phiếm thời điểm nghe nàng nói. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Một cái khổng lồ như vậy xuyên quốc gia phạm tội tập đoàn, muốn duy trì ở lòng người không tiêu tan, là cần một chút khích lệ thủ đoạn. Không phải cũng chỉ có thể dựa vào tín nhiệm loại này hư vô mở mịt đồ vật để duy trì. Bất quá Chín Đạ Cụ cảm thấy áo đen tổ chức bên trong phần lớn người hẳn không có tín nhiệm loại vật này a. Cái này từ trong tổ chức có được Sở Dĩ, bị Zano Akemi, Amuzoto, Akasu Ichia. Các loại một nhóm lớn trung thành tuyệt đối thành viên điểm này liền có thể nhìn ra. Nói trở lại, bởi vì Chín Đạ Cụ đề nghị để Bột Cạ thu hoạch công hơn con đường biến mất, cho nên Bột Cạ rất sinh khí. Bất quá không dùng. Đi ngay từ đầu ý tứ, thậm chí còn muốn cho Bột Cạ cho Chín Đạ Cụ canh chừng cùng tiếp ứng. Nhưng bị Chín Đạ Cụ huyền chuyển cự tuyệt. Hắn thực sự lo lắng Bột Cạ cái này đầu góc ngu si ra hỏa, một không vui vẻ móc ra súng đem hắn sập, cái kia đến lúc đó coi như hối hận không kịp, hắn hiện tại tạm thời còn không thể dùng đao đỡ đạn. Với lại Chín Đạ Cụ cũng căn bản không cần cái gì tiếp ứng. Thậm chí liền động thủ đều không cần hắn động thủ, dù gì Mù Dạ Kỳ Mị sẽ giúp hắn đem hết thể đều làm tốt, Chín Đạ Cụ cần liền là tại thích hợp thời điểm, đem nàng thủ pháp giết người hiện ra cho đám người, để nàng túi đầu nhận tội là có thể. Sau đó lại cùng Rin bên này nói hắn lợi dụng nhân tính nhược điểm, ám hiệu cái kia lòng mang hận ý nữ nhân. Rin bên này thậm chí không có kỹ lưỡng hỏi Chín Đạ Cụ kế hoạch, liền lựa chọn hắn cái này động tính nhỏ hơn phương án. Chín Đạ Cụ cảm thấy Rin hẳn là cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Rin tính cách kỳ thật rất cẩn thận, điểm ấy từ hắn tại công viên trò chơi đem cổ nạn đánh cho bất tỉnh lần kia, lo lắng dẫn tới cảnh sát, sử dụng độc dược đem tiểu đỏ xì nhỉ chia diệt khẩu, điểm ấy liền có thể nhìn ra. Về phần về sau lái máy bay trực thăng bắn phá tháp Tokyo, đoán chừng là bị cổ nạn dồn ép đến nóng nảy mới làm như vậy. Bất quá Chín Đạ Cụ dù sao cũng là cái người mới, Rin vẫn là rất thân mật nói cho hắn một chút chú ý hạng mục, tỉ như hết thể muốn tại không bạo lộ thân phận tình huống dưới tiến hành, không thể bạo lộ tổ chức tồn tại. Nếu như không cẩn thận bị phát hiện tổ chức thân phận tốt nhất tranh thủ thời gian tự sát, nếu không để cho ta tìm tới ngươi hậu quả càng thêm thê thảm, các loại. Chín Đạ Cụ đều nhất nhất nhớ kỹ, nhưng không có để ở trong lòng, bởi vì hắn cảm thấy mình căn bản không có khả năng thất bại. Sau khi cúp điện thoại, Chín Đạ Cụ xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn ngoài cửa sổ người đến người đi, rơi vào trầm tư. Chín Đạ Cụ sở dĩ chủ động đón lấy nhiệm vụ này, nhưng thật ra là muốn tại tổ chức trước mặt biểu hiện một chút năng lực của mình, chí ít trước trở thành một cái có năng lực phá hôi. Bởi vì thông qua mấy ngày nay hắn cùng Sở Dĩ trò chuyện, đại khái đánh giá ra tại áo đen tổ chức loại này đẳng cấp xâm nghiêm hệ thống bên trong, sống cho thoải mái đều là những cái kia người có năng lực. Tựa như Ả Mụ Rồ Tôn cùng Ả Cái Xù Ý Chia bọn hắn. Rõ ràng là gián điệp, lại có thể leo đến tổ chức cao tầng vị trí, đoán chừng không dùng một phần nhỏ phi pháp thủ đoạn thu hoạch tổ chức tín nhiệm. Mà chín đạ cụ từ Gin vừa rồi phản ứng để phán đoán, sách lược của hắn hiệu quả tựa hồ không sai. Gin mặc dù ngữ khí vẫn như cũ băng lãnh, nhưng chín đạ cụ phát hiện hắn rõ ràng so bình thường nhiều hơn không ít, mặc dù đều là khuyên bảo lời nói, nhưng đã có thể biểu thị một ít gì đó. Có lẽ Gin cũng muốn ngẫu nhiên ra ngoài đi nghỉ a. Đang nghĩ ngợi đâu, ngoài cửa sổ xe sáng tỏ tầm mắt bỗng nhiên trở nên tối xuống. Xanh thẳm bầu trời biến thành tường bê tông vách tường cùng màu quýt đèn chiếu sáng. Ô tô lái vào trong đường hầm. Bởi vì phản quang nguyên nhân, cửa sổ thủy tinh bên trên phản chiếu lấy chín đạ cụ cùng kiểu đỏ xin ý trịa cực kỳ tương tự mặt, cùng tại phía sau hắn, răng cái kia lại gần hiếu kỳ nghe lên cái đầu nhỏ. Đỉnh đầu nàng đáng yêu sừng tú giống như là dây ẹn pèn đồng dạng, hướng chín đạ cụ bên này nghiêng, giống như ý đồ tăng cường dò xét tín hiệu. Không sai, ra từ hắn nghe điện thoại bắt đầu liền giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng nghe lén. Chín đạ cụ ngay từ đầu liền phát hiện. Không có cách nào không phát hiện, gian trên thân nọ vậy dễ ngửi mùi thơm không ngừng hướng hắn trong lỗ mũi chui, huống chi, ngồi tại đối diện cô nạn thủy trung tại dùng hung tợn ánh mắt nhìn hắn. Bất quá bởi vì chín đạ cụ cố ý thấp giọng, lại thêm trong xe phát hình du dương âm nhạc, hắn cũng không lo lắng người khác trộm nghe được cái gì. Thuận tiện nhắc lên, dù gì mụ dạ kỳ mỹ trượng phu là quan ngoại giao, điều kiện gia đình tự nhiên không kém, tới đón mọ gì của gõ rổ lái là một chiếc xa hoa phiên bản dài xe con, có xe chở tủ đá. Chỗ ngồi cũng là cùng loại trên máy bay lẫn nhau đối cái chủng loại kia, trong chỗ ngồi ở giữa còn có cái có thể chống chất bàn nhỏ, bất quá bây giờ không có kéo ra. Chỉ đã cũ ngồi cạnh cửa sổ bên cạnh vị trí, bên cạnh hắn là gian, ngồi đối diện cổ nạn cùng hạ tổ gì hợi gì. Một bên khác vị trí gần cửa sổ, mọ gì cổ gọ rồ cùng sủ gì mù dạ kỳ mì ngồi đối diện nhau, dù sao lần này ủy thác vẫn là lấy mọ gì cổ gọ rồ làm chủ, bọn hắn chính thương lượng điều tra con trai của nàng chuyện của vợ. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh có thể nhìn thấy gian hôm nay hẳn là ăn mặc đặc biệt qua, nàng xuyên qua một bộ có thể đầy đủ hiện ra thiếu nữ cảm giác gì cờ chế phục. Áo sơ mi trắng cổ áo buộc lên nơ con bướm băng rùa, màu đen váy xếp nếp giống như so phổ thông cao trung nữ sinh muốn ngắn hơn một chút, đem dàn cái kia vừa mịn lại trắng đôi chân dài đầy đủ hiện ra đi ra. Trên chân màu nâu nhỏ dày ra cùng đến chân mắt cá chân màu trắng bong bóng vỡ càng là trở thành vẽ rồng điểm mắt chi bút. Nếu như chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung nàng, cái kia chính là thanh xuân. Lúc này gian, hoàn toàn phù hợp tất cả nam nhân đối thời kỳ thiếu niên nữ sinh nhất mỹ hảo huyễn tưởng cùng hồi ức. Chỉ đã củ có chút líu lưỡi. Hắn cảm thấy gian có lẽ tại đêm hôm đó cùng mỹ dạ nộ sĩ hổ dài đến 2 giờ đối kháng bị thua về sau, trở về một lần nữa định ra tác chiến phương châm. Cái kia chính là đem học sinh cấp 3 thiếu nữ đặc hữu thanh xuân rung động bùng đến vô cùng nhuần nhuyễn. Không thể không nói, gian cái này tác chiến mạch suy nghĩ hoàn toàn dẫm tại tuyệt đại đa số nam nhân dê điểm bên trên. Cho tới để chín đạ cụ đều dâng lên một cỗ muốn trêu cận một cái tâm tư của nàng. Tựa như là đời trước đi học lúc, tất cả mọi người từng có cố ý trêu cận trong lớp cô gái xinh đẹp kinh lịch không sai biệt lắm. Thế là hắn cố ý giơ điện thoại, một chút xíu ra tăng tiếng nói. "Ân, gian." Mọ dị gian chợt phát hiện giống như có thể nghe được chín đạ cụ nói chuyện nội dung, là điều tra bản án. Vẫn là mì ra nổ xì hồ đâu. Nàng rất hiếu kỳ đem lỗ thai sẽ tới. Quá chuyên chú gian, thậm chí không để ý đến mình bị di cờ chế phục bao bọc lên ngô, đã đặt ở chín đạ cụ trên cánh tay. Gian phát hiện hắn nói chuyện lúc, còn giống như nâng lên tên của nàng. Cái này khiến nàng càng thêm hiếu kỳ nói chuyện nội dung, mặc dù biết nghe lén người khác giảng điện thoại không tốt lắm, nhưng vẫn là không nhịn được đụng đến càng gần. Mò gì đồng học, nghe lén người khác nói chuyện thế nhưng là không lễ phép hành vi a. Gian chợt nghe một tiếng do nét thanh âm. Ngẩng đầu một cái, nhìn thấy chín đạ cụ chính một mặt hài hước nhìn xem nàng. Gian lập tức nháo cái đỏ thớt mặt, ta, chán ghét rồi. Nàng tựa hồ cũng không biết giải thích thế nào tốt, dứt khoát quay đầu đi chỗ khác không nhìn chín đạ cụ. Sau đó nàng liền phát hiện, ngồi tại đối diện hạ tổ gì hỡi gì lộ ra một mặt các ngươi đều như vậy liếc mắt đưa tình, còn nói hắn không phải kiểu đỏ xì nì chia. Biểu lộ, ngồi tại nàng chính đối diện cô nạn, thì mặt mũi tràn đầy không vui. Ngươi thế nào cô nạn? Nếu không ta đưa người trở về a? Gian lo lắng nói. Cô nạn lắc đầu, trong lòng thở dài. Mặc dù để gian đưa mình trở về có thể tránh khỏi nàng và chín đạ cụ tiếp xúc, nhưng cũng không có cách nào quan sát được chín đạ cụ cùng cái này gọi hạ tổ gì hỡi gì ra hỏa ở giữa lẫn nhau thử dò xét tình huống. Đã như vậy, cũng chỉ có thể trước hy sinh một cái gian. Cô nạn nhịn đau làm ra quyết định này. Bất quá cô nạn lại nhìn mắt gian váy ngắn dưới sung mãn thẳng cặp đùi đẹp, trong lòng tâm tình bất mãn lần nữa tiêu thăng đi lên. Bởi vì gian màu đen váy xếp nếp, rất ngắn. Cô nạn nhớ kỹ nàng bình thường đều sẽ không mặc như vậy, với lại cũng không có cái này kích thước váy. Đây hết thảy đều là tại gặp được chín đạ cụ về sau mới có biến hóa. Với lại cô nàng còn quan sát được, gian ở trên xe thời điểm, cố ý đợi một cái, để nàng vừa vặn có thể ngồi tại chín đạ cụ bên cạnh chỗ ngồi. Theo cỗ xe đông đưa, hai người chân có đôi khi sẽ không cẩn thận đụng vào nhau. Mặc dù chín đạ cụ bên này mặc quần, tiếp xúc thời điểm cách một tầng vải vóc, nhưng cô nàng vẫn là không cao hứng. Cô nàng đột nhiên cảm giác được, có đôi khi sức quan sát quá mạnh giống như cũng không tốt lắm. Quan sát được những chi tiết này, để đầu hắn càng đau. Đang nghĩ ngợi đâu, xe bỗng nhiên chuyển biến, gian thân thể bị ly tâm lực hướng cửa sổ xe bên này đẩy quá khứ. Mà chín đạ cụ tự hỏi lúc, tay lại vừa lúc khoác lên bằng da trên ghế ngồi có tiết tấu đập. Thế là gian tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ cơ đùi ra cùng chín đạ cụ tay tới một lần tiếp xúc thân mật. Thiếu nữ mềm mại da thịt giống đậu hủ non đồng dạng, chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái liền có thể hãm sâu trong đó. Mặc dù hai người rất nhanh liền tách ra, còn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, thế nhưng là chín đạ cụ bụng trộm trà sát ngón tay dư vị động tác, để cô nàng cảm thấy đó là cái nguy hiểm tín hiệu. Cô nàng cảm thấy mình thân là gian thanh mai trúc mã, lúc này phải làm chút gì? Gian ngoài ý dạn, ta ngồi ở đây say xe, có thể hay không đổi được vị trí gần cửa sổ a? Cô nàng phàn nàn nói. Gian sửng sốt một chút, mắt nhìn vị trí cạnh cửa sổ người đang ngồi. Ba ba cùng số gì mụ dạ kỳ mì tiểu thư khẳng định là không được, hai người đang tại đàm luận ủy thác sự tình. Cái kia cũng chỉ còn lại có hạ tổ gì hơi gì cùng chị đạ cụ. Hạ tổ gì hơi gì đoạn trước nói, ta cũng say xe, nếu không ngươi ngồi ta trên đùi a. Cô nàng lắc đầu, nhìn về phía chị đạ cụ. Chị đạ cụ chỗ đó không biết tiểu tử này đánh cho ý định gì, bất quá vào lúc này cũng không có cùng hắn so đo, vạn nhất cho hắn tức mất đi, vậy liền không có cách nào cùng gian giải thích rõ. Vậy ta cùng ngươi đổi vị trí a. Chị đạ cụ đứng dậy đem vị trí nhường lại. Cô nàng hưu một tiếng vào tới, chiếm đoạt vị trí gần cửa sổ. Nhưng sau đó hắn liền phát hiện, gian đang dùng hắn thật ôn nhu, thật biết chiếu cố người a biểu lộ nhìn xem chị đạ cụ. Gian và y giản, cái kia là cái gì a? Cô nàng chỉ vào ngoài cửa sổ kiến trúc hỏi, hắn muốn dùng loại phương thức này đến tránh cho giữa hai người lại có cái gì giao lưu. Bởi vì khoảng cách số gì mũ dạ nhà còn phải cần một khoảng thời gian, đổi xong chỗ ngồi sau. Chị đạ cụ bắt đầu đánh giá lì mụ xịn đồ vật bên trong cho hết thời gian, quá trình bên trong tự nhiên sẽ trong lúc lơ đãng tại hành khách trong xe trên thân đạo qua. Tỷ như hạ tổ gì hởi gì làn da ngăm đen, tỷ như cổ nạn cố ý giả ngây thơ lúc dáng vẻ rất thú vị, tỷ như gian màu nâu nhỏ dày da, tỷ như gian rũ xuống di cờ chế phục trước ngực mái tóc đen dài, tỷ như mọ gì cổ gọ rộ đang nghe người bị thác đề nghị thời điểm râu ria sẽ nhẹ nhàng miết lên, tỷ như gian mặc dù tại giúp cổ nạn giải thích ngoài cửa sổ kiến trúc nhưng kỳ thật thường xuyên nhìn trộm nhìn hắn các loại. Trừ cái đó ra, chỉ đã cụ chợt phát hiện dù gì mụ dạ kỳ mị giống như có chút khẩn trương, dù gì mụ dạ kỳ mị đối mặt mọ gì cổ gọ rộ đặt câu hỏi biểu hiện được đối đáp trôi chảy, bởi vì cái này kế hoạch nàng đã chuẩn bị kỹ càng lâu. Bộ này lý do từ chối phế bản thảo đều ném đi chí ít có mấy bao tải, có thể muốn ra tại trinh thám trước mặt giết người, còn lợi dụng trinh thám đến giúp nàng tẩy thoát hiểm nghi cơ hội, làm sao có thể không tỉ mỉ chuẩn bị đâu. Trước mắt vị này gần nhất thanh danh vang dội thám tử lường danh, xem ra đã bị nàng biểu diễn cho mê hoặc. Xem ra vị này thám tử lường danh cũng không gì hơn cái này đi, dù gì mù dạ kỳ mị nghĩ thầm. Bất quá mặc dù vị này thám tử lường danh giống như đã đi vào bẫy dập của nàng, nhưng này cái gọi chín đạ cụ tiểu quỷ lại làm cho nàng thủy chung không quá yên tâm. Mặc dù hắn xem bộ dáng là đang quan sát trong xe đồ vật bên trong, nhưng mấy lần đưa ánh mắt rơi ở trên người nàng lúc, để lộ ra ý vị đều có chút kỳ quái. Loại kia phảng phất bị nhìn xuyên cảm giác, để Suji Muzakimi có chút khẩn trương. Nhưng từ từ, Suji Muzakimi phát hiện tiểu quỷ kia giống như đem càng nhiều lực chú ý đặt ở đối diện cô gái trên đùi. Chẳng lẽ là mình quá lo lắng? Suji Muzakimi cẩn thận quan sát chín đạ cụ nhìn về phía gian ánh mắt, sau đó nàng cho ra một cái kết luận. Hắn sẽ không phải là thích ta a. Mặc dù mình niên kỷ đã không nhỏ, nhưng dù sao nội tình tốt, với lại chân hình hoàn mỹ, có lẽ vừa lúc sinh trưởng ở tiểu quỷ kia thẩm mỹ bên trên cũng nói không chừng đấy chứ. Dù gì mù dạ kỳ mỹ lo lắng lấy, muốn hay không cho hắn điểm ngon ngọt, đem tiểu quỷ kia lực chú ý từ vị thác bên trên rời. Thiên địa lương tâm, chỉ đạ cụ chỉ là đang quan sát cái này trước lì mù xin mà thôi, chỉ bất quá thuận tiện cũng sẽ dò xét một cái gian chân trắng. Bất quá cái này cũng không thể hoàn toàn trách hắn, kỳ thật đều muốn vái cổ nạn. Bởi vì chỉ đạ cụ đổi tới về sau mới phát hiện, từ hắn cái góc độ này, giống như có thể tốt hơn thưởng thức gian trên thân cái kia thanh xuân cảm giác mười phần di cờ chế phục. Gian tư thế ngồi rất hợp quy tắc, lưng thẳng tắp, cái này có lẽ cùng nàng luyện tập từ nhỏ cần có quan hệ. Bởi vì tư thế quan hệ, gian cái kia xuất cụ quy mô ngây ngô đem áo sơ mi trắng thoáng nô lên, nút thắt cùng nút thắt ở giữa cũng xuất hiện vừa đúng khe hở. Bởi vì cô nàng nói hắn say xe, cho nên gian đem xe cửa sổ mở vết nứt khe hở. Phong từ cửa sổ xe khe hở thổi vào, từ khía cạnh nhẹ nhàng thổi Phật thiếu nữ rũ xuống đầu vai mái tóc đen dài, đỉnh đầu sừng thú cũng theo gió đung đưa trái phải. Có lẽ là lo lắng phong đem váy thổi ra, gian nắm tay đặt ở trên đùi, nhẹ nhàng đè ép váy xếp nếp váy. Móng tay của nàng không có làm bất kỳ trang sức gì, rất mộc mạc, nhưng tu bổ mười phần chỉnh tề. Cùng nàng vậy không có trang điểm mặt đồng dạng, loại này thuần thiên nhiên đẹp ngược lại so bất kỳ trang sức gì phẩm đều muốn mê người. Chỉ đạ cụ chính thưởng thức lì mù xin đồ vật bên trong đâu. Đồng nhiên, tiếng thắng xe chói tai bỗng nhiên vang lên. Chỉ đạ cụ bởi vì là đưa lưng về phía chạy phương hướng, mãnh liệt đẩy lưng làm cho phía sau lưng của hắn dính sắt thành ghế. Xem nổ nạ cả, gian áo sơ mi trắng cổ áo nơ còn bướm băng rua dần dần bị phóng đại. Rũ xuống trước ngực mái tóc đen dài bạo động lấy chóp mũi của hắn, nhàn nhạt mò mổ cổ mùi thơm chui vào hắn xoắn mũi. Sau đó, chi đạ cụ cảm giác mắt tối sầm lại, liền cái gì đều không thấy được. Bất quá áo sơ mi cúc áo giống bánh kẹo đồng dạng thơm ngọt cảm giác, vẫn là do nét chuyển tới trong miệng hắn. Dù là cách di cờ chế phục bài bóc, cũng có thể cảm nhận được thiếu nữ cái kia nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể, cùng nàng dần dần biến nhanh tiếng tim đập. Phanh lại lúc, chi đạ cụ vô ý thức đưa tay ra muốn đỡ ở gian bà bay. Bất quá hắn phản ứng chậm điểm, tay chỉ mang lên một nửa, vừa vặn từ nàng màu đen váy xếp nếp bên trên xẹt qua. Đỡ đối phương cái kia sung mãn cặp đùi mượt mà, không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng. Chỉ đạ cụ luôn cảm giác gian váy xếp nếp bên trong cơ đùi ra, giống như so phía ngoài muốn mềm mại không ít. Bất quá nói tóm lại, đều là nhẹ nhàng bóp là có thể đem ngón tay rơi vào đi mềm độ. Người có lúc là sẽ bị vật lý bên trên kích thích ảnh hưởng đến sức phán đoán, đặc biệt là nam nhân. Chỉ đạ cụ lúc này liền bỗng nhiên dâng lên một cái không quá lý trí ý nghĩ. Hắn muốn ôm ở gian, cẩn thận hơn phẩm vị cái kia ngây ngô hình dạng tư vị. Nhưng lại tại lúc này, giang tay nhỏ khoác lên bờ vai của hắn, giống như muốn đem hắn đẩy ra. Chỉ đạ cụ lập tức từ trước tới giờ không lý trí trạng thái thanh tỉnh lại. Đùa gì thế, sẽ bị xem như cột điện đánh nát ta. Đang nghĩ ngợi đâu, phanh lại lúc cô thứ hai lực đẩy khiến cho gian thân thể lại bỗng nhiên hướng về sau bay đi. Nàng vô ý thức muốn bắt chút gì, nhưng trong tay không có cái gì, thế là liền thuận tay bắt lấy chỉ nạc cụ đầu. Mà động tác này tại cổ nạn xem ra, gian giống như là tình nhân dùng mảnh khảnh thủ đoạn vòng lấy chỉ nạc cụ cái óc, tựa như muốn đem hương vị ma sát tiến thân thể của hắn giống như. Chương 19, hiểu lầm giải trừ là tu la chàng chương 19, hiểu lầm giải trừ là tu la chàng lái xe tiên sinh bởi vì tránh một đầu băng qua đường chó, khẩn cấp đạp xuống phanh lại, không nghĩ tới để người trong xe loạn cả một đoàn. Một phiên cãi lộn về sau, xe một lần nữa lên đường. Bất quá trong buồng xe mỗi người đều không nói lời nào, bầu không khí có chút lúng túng. Gian cùng chín đạ cụ đương nhiên không cần phải nói, phát sinh loại trình độ kia tiếp xúc, nhất thời bán hội là không có cách nào trì hoãn qua. Gian đỏ mặt cũng không dám cùng hắn đối mặt. Mọ gì cổ gọ rồ cũng không ngừng dùng hầu nghi ánh mắt quan sát gian cùng chín đạ cụ. Về phần cổ nạn thì càng đừng nói nữa, cảm giác hắn nhiều lần đều muốn nâng lên súng gây mê cho chín đạ cụ đến bên trên một châm. Hạ tổ gì hơi gì ngược lại rất là hiếu kỳ, còn hỏi ra chẳng lẽ các ngươi không có bên trên lui sao? Loại những lời này. Cái này khiến gian xấu hổ kém chút đem hắn từ cửa sổ xe ném ra. Gian vì che giấu thẹn thùng, thế là lấy điện thoại cầm tay ra đến chuyển di lực chú ý, sau đó nàng mới phát hiện lại có hơn 10 cái kỵ xạ kỵ ẹ gì đánh tới mít cồn. Gian lúc này mới nhớ tới, hôm nay vốn là hẹn xong để chín đạ cụ cùng kỵ xạ kỵ ẹ gì gặp mặt, vừa rồi điện thoại yên lặng cho nên một mực không có nhận đến điện thoại. Gian tranh thủ thời gian cho kỵ xạ kỵ ẹ gì trở về điện thoại, ngoại trừ báo bình an cùng xin lỗi bên ngoài, còn giúp chín đạ cụ một lần nữa hẹn thời gian. Xe chậm rãi dừng ở một tòa kiểu dáng Âu Tây phong cách tầng hai lầu nhỏ trước cửa. Đám người theo thứ tự xuống xe. Chín đạ cụ đơn giản nhìn chung quanh bốn phía một cái, dù gì mụ dạ nhà biệt thự chiếm diện tích không nhỏ, trong sân trồng không ít xanh hóa thực vật, bất quá ở chung quanh kiến trúc bên trong cũng không thu hút, kể bên này hẳn là ở đều là người có tiền. Lái xe đem xe lái đi, dù gì mụ dạ kỳ mị dùng chiêu đái bằng hưu thái độ dẫn dắt mọi người đi vào biệt thự. Vừa tới huyền quan, một vị xuyên đồ tây đen quản gia liền đi tới. Phu nhân, ngài trở về. Dù gì mụ dạ kỳ mị một bên đổi giày một bên nói, lao ra đâu? Lao ra vào lúc này đồng dạng tại thư phòng A. Quản gia nói mấy vị khách nhân này là. Dù gì mụ dạ kỳ mị, mấy vị này là bằng hữu của ta, một hồi chuẩn bị điểm trà cùng điểm tâm đi thư phòng. Quản gia, tốt, phu nhân. Chín đạ cụ bên này cũng đổi lại dép lê, ngay tại hắn chuẩn bị đem giày của mình bày ở huyền quan nơi hẻo lánh, theo lễ phép tất cả mọi người là làm như thế, thời điểm, một đôi tay nhỏ rối tới. Ta tới đi. Mọ dị gian tiếp nhận chín đạ cụ giày, xoay người đem hắn giày bày ở nàng màu nâu nhỏ giày ra bên cạnh. Tạ ơn. Chín đạ cụ đông nhiên cảm giác, gian dáng vẻ có điểm giống là vừa kết hôn thê tử nên đón trượng phu về nhà chẳng cảnh. Lúc này, thanh âm một nữ nhân từ phía sau chuyển đến, mẹ, ngài trở về. Chín đạ cụ quay người, nhìn thấy từ lầu một gian phòng đi ra một nam một nữ, xem ra hẳn là tình lữ. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, chào hỏi nữ nhân cùng sủa gì mụ dạ kỳ mị dáng dấp rất giống. Chín đạ cụ biết, trước mắt vị này cặt dư tỷ sở kỳ cổ tiểu thư liền là sủa gì mụ dạ kỳ mị cùng chồng trước sinh nữ nhi. Mà lần này án giết người cũng là bởi vì này mà lên. Dù gì mụ dạ kỳ mị là tái giá cho hiện tại quan ngoại giao trưởng phu sủa gì mụ dạ ỷ xạ ổ, trước đó không lâu con riêng tạ cỏ xì lĩnh trở về một người bạn gái, cùng sủa gì mụ dạ kỳ mị dáng dấp rất giống. Đương thời nàng không có để ở trong lòng. Dù sao trên thế giới này lớn lên giống người có rất nhiều, nhưng trượng phu sủ dị mụ dạ ỷ xạ ổ mãnh liệt phản đối nhi tử cùng cặt dư thị xạ kỳ cổ kết hôn, thậm chí đem nhiều năm trước hại chết nàng chồng trước sự tình nói ra. Biết được chân tướng sủ dị mụ dạ kỳ mị, lúc này mới sinh ra báo thủ tâm tư. Ngươi làm sao tại cái này? Dù gì mụ dạ kỳ mị ngữ khí bất thiện, nhưng chỉ đã cụ biết nàng là cố ý làm như vậy, tránh cho người khác nhìn ra mẹ con các nàng quan hệ. Xạ kỳ cổ bên người vị hôn phu tạ cỏ xì mở miệng giải thích, mẹ, là ta mang xạ kỳ cổ tới, ta vốn muốn cho nàng và ba ba hiểu nhau một cái. Nhưng ba ba một mực không chịu từ thư phòng đi ra. Các ngươi là mụ mụ các bằng hữu. Cắt dư tỷ xạ kỳ cổ chủ động chào đón chào hỏi, nàng tựa hồ rất muốn lấy bà niềm vui. Cái này không liên hệ gì tới ngươi. Dù gì mụ dạ kỳ mị lớn tiếng trách cứ với lại mời đừng gọi ta mẹ, ngươi bây giờ còn chưa có tư cách này. Huyền quan lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người không nói lời nào, xạ kỳ cổ tiểu thư đứng tại chỗ có chút lúng túng. Dù gì mụ dạ kỳ mị xoay người đối mọ gì cổ gõ rổ ta nói, không có ý tứ, để cho các ngươi chế dễ ước, mời đi theo ta à. Nói xong nàng dẫn trước mọi người hướng lầu hai thư phòng. Chín đạ cụ cũng đi theo. Mới vừa lên lầu 2, dù gì mụ dạ kỳ mị công công đối diện đi tới để nàng nhìn hắn câu cá lớn. Dù gì mụ dạ kỳ mị dùng mấy câu đem hắn tạm thời ứng phó đi, còn cùng đoàn người giải thích hắn công công lớn tuổi trí nhớ không tốt. Nhưng chín đạ cụ biết, lão đầu này nhưng thật ra là nàng tìm đến dê thế tội. Một đoàn người đi vào cửa thư phòng, cách lấy cánh cửa đều có thể nghe được từ bên trong chuyển ra du dương tiếng âm nhạc. Thật là, lại đem tiếng âm nhạc mở lớn như vậy. Dù gì mụ dạ kỳ mị một bên phàn nàn một bên cái chìa khóa cắm vào lỗ khóa. Cùng cụt, cửa mở ra về sau, càng lớn tiếng âm nhạc đập vào mặt. Thật giống như trong thư phòng có một cái ban nhạc đang tại luyện tập đồng dạng. Đi vào gian phòng, Chí Đạ Cụ nhìn thấy một cái hói đầu trung niên nam nhân nắm tay trụ ở trên bản sách chợp mắt. Lao công, thật là, lại ngủ thiếp đi cũng không liên quan đâu nhạc. Tu Dị Mù Dạ Kỳ Mị đi qua, nhẹ nhàng đẩy hắn một cái. Tu Dị Mù Dạ ỉ xạ ổ thân thể ứng thanh ngã xuống đất. Hắn mập mạp thi thể nện trên sàn nhà, phát tiếng vang nặng nề, thậm chí lấn át thanh âm mở tối đa hòa âm. Lao công, ngươi thế nào lao công? Tu Dị Mù Dạ Kỳ Mị nằm rạp trên mặt đất kêu rên. Hạ Tổ Dị Hợi Dị cùng cô nàng đứng tại thi thể một bên khác. Hạ Tổ Dị Hợi Dị lắc đầu, vô dụng, người đã không cứu nổi. Lúc này, Những người khác cũng nghe đến thanh âm chạy tới, tuy nhiên lại bị mỏ gì cổ gõ rổ cho ngăn lại, ai cũng không thể vào thư phòng, tại sự tình điều tra rõ ràng trước đó, dù gì mụ dạ thái thái ngài cũng đừng lộn xộn thi thể. Gian, mau báo cảnh sát. Những người khác nghe nói như thế tất cả đều đứng ở cổng. Gian thuần thục móc ra điện thoại. Tại gian báo động lúc, Hạ Tổ Dị Hợi Dị bên này đã bắt đầu điều tra đầu mối. Hạ Tổ Dị Hợi Dị không nghĩ tới còn có thể gặp được bản án, cái này khiến hắn có loại vui mừng ngoài ý muốn cảm giác, có chút hưng phấn cùng kích động. Lúc đầu hắn liền là muốn theo tới, nhiều thăm dò một cái kia gọi Trình Đạ Cụ ra hỏa, lần này vừa vặn có một cái bản án có thể làm hai người lần đầu giao phong chiến trường. Hạ Tổ Dị Hợi Dị sức quan sát kỳ thật không kém. Hắn rất nhanh liền phát hiện người chết trên cổ thật lỗ, sau đó suy đoán ra hung khí có thể là cùng loại châm lợi khí. Sau đó hắn tại thi thể chung quanh trên mặt đất tìm kiếm, không nghĩ tới vậy mà thật bị hắn nhìn thấy có một cây châm rơi trên mặt đất. Chẳng lẽ hung thủ không lấy đi hung khí? Hạ Tổ Dị Hợi Dị xoay người lại nhặt cây kia châm, sau đó, đụng ảng. Hắn cùng cô nàng cái kia tiểu quỷ đầu đụng vào nhau. Đáng giận. Người tiểu quỷ này làm gì? Đây cũng không phải là cho tiểu hài tử chơi. Hạ Tổ Dị Hợi Dị bất mãn nói. Cô nàng, ta chỉ là đang chơi trinh thám trò chơi à, bất quá Hợi Dị ca ca, ngươi cũng cảm thấy căn này châm có vấn đề sao? Hạ Tổ Dị Hợi Dị nghĩ thầm đây không phải nói nhảm sao? Bất quá tiểu quỷ này thoạt nhìn còn tại lên tiểu học a. Cái kia còn giống như rất có khi trinh thám tiềm chất. Hạ Tổ Dị Hợi Dị nhặt lên châm đến, quay đầu mắt nhìn cái kia gọi Chín Đạ Cụ ra hỏa, phát hiện hắn đang cùng gian tại cái kia nói chuyện phiếm, giống như đối vụ án một chút hứng thú cũng dường như không có, ngay cả cái này cái lòng hiếu kỳ nặng tiểu quỷ cũng không bằng. Chẳng lẽ hắn thật không phải là cựu đỏ Sinichia, chỉ là dáng dấp có điểm giống mà thôi. Hạ Tổ Dị Hợi Dị trong lòng phạm vào nói thầm, bất quá vẫn là quyết định trước tiên đem bản án phá lại nói. Rất nhanh, mợ cụ cảnh quan liền mang theo một đám nhân viên cảnh sát trình diện. Đơn giản lục soát lấy chứng về sau, xác định đây là cùng một chỗ án mưu sát, hơn nữa còn là một kiện mật thất án giết người. Mọ gì cổ gọ rồ không biết có phải hay không là bị Hạ Tổ Dị Hợi Dị cái này học sinh cấp 3 trinh thám kích thích, nghĩ thầm tuyệt đối không thể bại bởi loại này tiểu quỷ. Vậy mà vượt lên trước một bước làm ra suy luận. Đáng tiếc hắn tiến vào hung thủ bẫy dập, nộ nhận là người chết có phụ thân là hung thủ. Hạ Tổ Dị Hợi Dị bên kia tạm thời cũng không có đầu mối gì, bất quá hắn giống như đối sợi câu cá cảm thấy rất hứng thú, hắn cảm thấy đây là mấu chốt manh mối, chính đứng tại chỗ tự hỏi, làm sao có thể dùng sợi câu cá đem thư phòng làm thành một gian mật thất. Cô nạn mặc dù bị cảm mạo liên lụy, đầu óc không rõ ràng lắm, thế nhưng so mỏ gì cổ gọ rồ mạnh hơn rất nhiều, hắn kéo lấy mệt mỏi thân thể triển khai điều tra, rất nhanh liền phát hiện chân chính manh mối. Mỗi người đều tại dựa theo phương thức của mình bận rộn. Về phần Chín Đạ Cụ, gian chân thật trắng, thật mềm. Cuối cùng cô nạn thật sự là nhìn không được, lúc đầu hắn còn muốn nhìn một chút Chín Đạ Cụ cùng Hạ Tổ Dị Hợi Dị ở giữa quyết đấu, nghĩ đến có lẽ có thể nhìn ra dấu vết để lại đâu. Thật không nghĩ đến hôn đả này vậy mà một điểm trinh thám vinh dự cảm giác đều không có, thật sự là đáng giận. Cô nàng đang chuẩn bị cho mỏ gì cổ gọ rồ đến bên trên một châm. Đống nhiên cảm giác thân thể sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác khó chịu, thật giống như một cái biến thành lại bị cảm trạng thái, thậm chí liền đồng hồ hình gây tê châm đều cầm không vững. Không được, đến mau đem bản án phá mất mới được. Cô nàng lấy tay chống đất muốn đứng lên. Cô nàng, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Ta đưa ngươi đi những phòng khác nghỉ ngơi đi. Gian cùng Chín Đạ Cụ thanh âm ở trước mặt hắn vang lên, sau đó hắn liền cảm giác mình bị Chín Đạ Cụ bế lên, mơ mơ màng màng đi tới trong phòng khách. Nằm ở trên giường cô nàng, cảm giác thân thể càng ngày càng khó thụ. Hắn trái tim phảng phất muốn nhảy ra ngoài, cảm giác chẳng mấy chốc sẽ chết mất đồng dạng. Đáng giận, là cái kia bình rượu sao? Chẳng lẽ đối phương là áo đen tổ chức phái tới sát thủ? Liên cô nạn mơ mơ màng màng tự hỏi thời điểm, chợt nghe một cái khác để hắn thanh âm tuyệt vọng. Chúng ta ra ngoài đi, để hắn ở chỗ này nằm nghỉ ngơi một hồi tốt. Chín Đạ Cụ khuyên gian. Thế nhưng là, dạng này có thể chứ? Chín Đạ Cụ, không quan hệ a, chỉ là cảm mạo mà thôi, ngủ một giấc liền sẽ tốt hơn nhiều. Cô nạn thật muốn ngồi dậy cho hắn một bàn tay. Chẳng lẽ ra hỏa này nhìn không ra hắn phải chết sao? Bình thường cảm mạo nào có loại trạng thái này? Nếu như không phải gian cũng ở tại chỗ, hắn thật sẽ cho rằng Chín Đạ Cụ là đang cố ý mưu sát hắn. Bất quá gian tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, cô nàng nghĩ thầm. Gian, vậy được rồi, cô nàng ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta. Cô nàng lập tức như bị sét đánh. Hắn mắt tối sầm lại, một hơi thở gấp đi lên kém chút tức ngất đi. Các loại cô nàng mở mắt lần nữa lúc, chỉ có thấy được hai người sóng vai rời đi bóng lưng. Với lại, trong thoáng chốc, hắn giống như thấy được Chín Đạ Cụ là ngăn đón gian bả vai đi ra. Không có khả năng. Gian mới sẽ không bị người ôm bả vai còn không phản kháng, ngay cả chính hắn đều không dùng loại kia tư thế ôm qua nàng. Nhất định là đầu hắn choáng hoa mắt nhìn lầm, cô nạn trong lòng mười phần chắc chắn. Bất quá vừa rồi dọa ra cái kia một thân mồ hôi lạnh, để cô nạn cảm giác thân thể so vừa rồi càng kém. Hắn ngụm lớn thở hào hẹn, lần nữa cảm nhận được loại kia sắp chết cảm giác. Cứ như vậy trên giường dậy vò thêm vài phút đồng hồ, cô nạn khiếp sợ phát hiện mình vậy mà khôi phục trở thành tiểu đỏ xì nhỉ trịa thân thể. Đối mặt như thế không thể tưởng tượng nổi tình huống, tiểu đỏ xì nhỉ trịa trong đầu hiện lên vô số cái suy nghĩ. Bất quá hắn do dự một chút, vẫn là quyết định trước dùng cỗ thân thể này tại gian trước mặt đem sự tình nói rõ ràng, đừng để Chín Đạ Cụ tên kia tiếp tục chiếm thân thể của hắn ăn gian đậu hũ. Nghĩ đến cái này, Tiểu Đỏ Xin Nhỉ Chìa đứng lên tại trong tủ quần áo tùy tiện tìm kiện y phục mặc lên, hướng hiện trường phát hiện án đi đến. Khi hắn đi vào thư phòng lúc, Hạ Tổ Dị Hợi Dị đang tại làm suy luận, cho rằng hung thủ là dùng sợi câu cá cái chìa khóa bỏ vào mật thất bên trong người chết phụ thân. Bất quá cái này phán đoán là sai, bởi vì người chết là đang ngồi tư thế, dùng sợi câu cá căn bản không có khả năng cái chìa khóa bày thành loại kia hình dạng. Về phần hung thủ, hắn vừa rồi đã điều tra rõ, là lá gan kia lớn đến dám ở trinh thám trước mặt giết người đáng sợ nữ nhân.
Chờ một chút. Tiểu đỏ xin nhỉ chìa vịn khung cửa xuất hiện tại cửa ra vào. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía hắn.
Mới.
Xin nhỉ chìa.
Giang Kiếp sợ nhìn xem đột nhiên xuất hiện hắn, sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng chín đạ cụ bên kia, nhìn thấy chín đạ cụ đối nàng giang tay ra, lộ ra một bộ ta đã sớm nói ta không phải tiểu đỏ xin nhỉ chìa đi.
Biểu lộ.
Gian hốt hoảng đi tới, sững sờ nhìn xem hắn.
Ngươi.
Tiểu đỏ xin nhỉ chìa, ngươi cái này đồ đần, đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần, lại còn có thể nhận lầm ta.
Có thể, thế nhưng là.
Gian trong mắt ngậm lấy nước mắt, dùng giọng nghẹn ngào nói ra, ta lại không biết ngươi đã đi đâu, ngươi một mực không xuất hiện, ta làm sao biết ngươi có phải hay không đang gạt ta à?
Tiểu đỏ xin nhỉ chìa trong lòng mềm nũng, ôn nhu nói, tốt, chúng ta sự tỉnh sau đó lại nói, chờ ta trước tiên đem bản án phá mất.
Gian thái độ khác thường, biểu hiện ra quyết tuyệt tư thái, không được, lần này ta sẽ không để cho ngươi chạy trốn, trước tiên đem sự tình nói rõ ràng.
Gian, ta thể, đời này tuyệt đối cũng không tiếp tục lừa ngươi.
Tiểu đỏ xin nhỉ chìa dùng ôn nhu ngữ khí nói.
Gian chắp tay trước ngực ở trước ngực, giống như bị hắn thuyết phục, cái kia.
Ngươi lần này nhưng không thể trốn chạy, nếu không ta tuyệt đối cũng không để ý tới ngươi nữa.
Tốt.
Tiểu đỏ xin nhỉ chìa nói xong, đi hướng trong đám người.
Hắn định dùng lần này suy luận, đến một trận hoa lệ trở về.
Về phần áo đen tổ chức cái gì, đã sớm bị mò dị gian ánh mắt ôn nhu kia cho cảm động quên ở sau đầu.
Kỳ thật các ngươi đều sai, chân chính.
Hung thủ là Sủa Di Mù Dạ Thái Thái.
Chỉ đã cú ngắt lời hắn, đồng thời đem tầm mắt của mọi người đều hấp dẫn tới.
Ngươi nói cái gì?
Hung thủ làm sao có thể là mẹ ta?
Hạ tổ gì hơi gì, liền đúng vậy à? Ngươi tiểu tử này đang nói linh tinh gì thế? Chú gì mụ dạ thái thái không phải cùng chúng ta cùng một chỗ đi vào phòng đều sao?
Thời điểm chết cũng đối không lên a?
Cơ hồ ở đây tất cả mọi người đưa ra chất vấn,
ngoại trừ cựu đỏ xin ý chia.
Cựu đỏ xin ý chia dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn hắn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi.
Chỉ đạ cụ đối với hắn cười cười, tiếp tục suy luận, kỳ thật chuyện này quá trình là như vậy.
Chỉ đạ cụ bắt đầu giảng thuật hung thủ thủ pháp.
Bởi vì thủ pháp này thật sự là quá mức lớn mật, cho nên nghe được đại gia hỏa sửng sốt một chút, toàn bộ lực chú ý đều bị chín đạ cú hấp dẫn tới.
Rất nhanh, chú gì mụ dạ thái thái liền bị trên mặt đất sáng hối, giảng thuật liên quan tới năm đó chuyện cũ.
Tiểu đỏ xin nhỉ chia thấy thế sắc mặt hết sức khó coi,
bởi vì hắn cũng tìm được manh mối, bất quá không nghĩ tới chính là lại bị chín đạ cú cho vượt lên trước.
Đã như vậy, lần này danh tiếng liền để cho hắn đi, vừa vặn có thể đem dư luận khống chế tại trong phạm vi nhỏ, miễn cho để đám người kia biết tiểu đỏ xin nhỉ chia ở đây xuất hiện tin tức.
Bất quá suy luận cơ hội có thể cho ngươi, nhưng là gian ta nhất định phải lấy đi.
Tiểu đỏ xin nhỉ chìa âm thầm đã quyết định.
Hắn cảm thấy ít nhất phải tại gian trước mặt cho thấy thái độ của mình, lại làm lấy cái kia chín đạ cụ trước mặt, cướp đi nguyên bản là thuộc về hắn gian nụ hôn đầu tiên, đến biểu thị công khai chủ quyền.
Chỉ có dạng này, tài năng phát tiết trong khoảng thời gian này đến hắn bị tức.
Tên ghê tởm, vậy mà làm cho hắn đi nghe thùng rác.
Mẹ,
gian, ngươi qua đây, ta có lời cùng ngươi nói.
Tiểu đỏ xin nhỉ chìa hít một hơi thật sâu, đi đến gian bên người.
Ấy,
lời gì không thể ở chỗ này nói sao?
Gian sửng sốt một chút,
là phi thường vô cùng trọng yếu lời nói.
Tiểu đỏ xin ý chia nói xong đi bắt gian tay,
nhưng lại bị gian nhẹ nhàng linh hoạt tránh ra.
Tiểu đỏ xin ý chia như bị xét đánh, hắn dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem gian.
Vì cái gì?
Vì cái gì hắn giả trang thành ta thời điểm ngươi liền sẽ không né tránh, vừa rồi tại trên xe còn như thế,
hơn nữa còn cố ý mặc váy ngắn cho hắn nhìn.
Ngươi không cảm thấy hẳn là cho ta cái giải thích sao?
Gian dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn.
Gian kỳ thật trong lòng rất loạn,
nàng hiện tại đầy trong đầu đều là, nếu như cái này xin ý chia là thật, cái kia nàng trước đó làm những cái kia tính là gì?
Trước đó phát sinh trên xe sự tình, từ ngượng ngùng bên trong mang một ít điểm mỹ dư vị, đột nhiên biến thành mãnh liệt xấu hổ cùng bối đức cảm giác.
Những cái kia ngấm lại liền đỏ mặt tiếp xúc, đây tính toán là cái gì đâu?
Ta đương nhiên muốn cho ngươi giải thích, không riêng như thế, ta còn muốn cho ngươi một cái kinh hỉ lớn.
Tiểu đỏ xin nhỉ chuyện nói còn chưa dứt lời, bởi vì hắn cảm giác trái tim hung hăng nhảy một cái.
Loại này rất cảm giác khó chịu, cùng vừa rồi giống như lúc.
Chẳng lẽ là phải đổi nhỏ?
Hắn trong lòng dâng lên một cái dự cảm không tốt, nếu quả như thật là như thế, ở chỗ này đông nhiên biến thành tiểu hải tử, nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn.
Tiểu đỏ xin ý chia suy nghĩ một chút, lại sâu sắc mà liếc nhìn chìn đạ cụ.
Gian, chờ ta trở lại, ta rất nhanh liền có thể nghĩ biện pháp trở về.
Tiểu đỏ xin ý chia nói xong liền chạy ra ngoài.
Gian, chờ một chút, ngươi không phải nói lần này cần cùng ta giải thích rõ ràng sao?
Ngươi cái này,
hỗn đản.
Gian theo sát lấy đuổi theo.
Lúc này cô nạn, coi là chỉ cần uống loại kia rượu liền có thể biến trở lại, cho nên không có gấp cùng gian giải thích.
Hắn lúc đầu muốn chạy đến nhà vệ sinh, nhưng phát hiện bên kia có cảnh sát tại, thế là đành phải đi vào vừa rồi nghỉ ngơi gian phòng kia.
Hắn đầu tiên là mở cửa sổ ra, dùng chân tại bệ cửa sổ đạp mấy lần, ngụy trang thành nhảy cửa sổ hiện trường.
Lúc này, sau lưng tiếng bước chân càng ngày càng gần.
Cô nàng mau đem quần áo cùng giày ném ra bên ngoài, ngụy trang thành chạy trối chết dáng vẻ.
Sau đó tiến vào dưới giường, tránh né gian truy đuổi.
Chỉ đã cù bên này suy luận xong, đi vào bên ngoài mặt có không ai địa phương cho Gin gọi điện thoại báo cáo.
Hắn chính tiếp nhận Gin khích lệ đâu, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến động tĩnh.
Hắn tranh thủ thời gian cúp điện thoại, nhìn lại, phát hiện trên bãi có không biết lúc nào nhiều hơn một cái quần áo cùng một đôi giày,
tựa như là cựu đỏ xin nhỉ chia quần áo.
Thế nhưng, lúc này hắn không phải hẳn là tại nhà vệ sinh tránh né gian truy kích sao?
Chính nghi hoặc đâu, trên quần áo phương cửa sổ trôi xuất hiện gian mặt mũi tràn đầy sát khí thân ảnh.
Chỉ đã cú đưa di động nhét vào trong túi quần, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, thế nào gian, tiểu đỏ cun người đâu? Gian dẫm lên cửa sổ nhảy ra, nhặt lên trên mặt đất quần áo, cười lạnh nói, tiểu đỏ cun, chẳng phải đang tại trước mắt ta sao? Ấy, ngươi đến cùng còn muốn gạt ta mấy lần mới được? Không phải đã nói lần này cùng ta giải thích rõ ràng sao? Gian đem quần áo vò thành một cục, sau đó mang theo tiếng khóc nức nở, phát tiết thức đem quần áo nhét vào chín đạ cụ trên mặt. Chín đạ cụ đưa tay đi bắt quần áo, nhưng bởi vì ánh mắt bị chặn lại, khi hắn lại nhìn thấy gian lúc, đối phương đã một cái lên gối lao đến. Chín đạ cụ trực tiếp bị gian đụng vào, bị nàng cưỡi tại trên thân. Hai người dùng kỳ quái tư thế nằm tại sân nhỏ trên bãi cỏ. Chờ một chút ta, gian. Chín đạ cụ nói, ngươi hiểu lầm a, ta thật sự là chín đạ cụ. A, như vậy phải không? Gian mặt mũi tràn đầy không tin, vậy ta cũng tới làm suy luận tốt. Cái gì suy luận? Liên là chứng minh ngươi là cựu đỏ xin y chia suy luận a. Gian lấy điện thoại cầm tay ra nổ lên dãy số. Chín đạ cụ nhìn thấy về sau, ngược lại thả lỏng trong lòng. Nguyên lai nàng là chuẩn bị gọi cho cựu đỏ xin ý chia, đến nghiệm chứng thân phận thật giả a, cái kia cũng không có cái gì chuyện, ngược lại điện thoại của hắn cũng sẽ không vang. Ông ngong ngong. Chín đạ cụ trong túi quần điện thoại chuyển đến chấn động. Đáng giận, lúc này ai cho hắn gọi điện thoại a? Gian sắc mặt càng thêm lạnh như băng, lúc này ngươi còn muốn dùng lý do gì giải thích đâu? Chín đạ cụ mau đem điện thoại móc ra, phía trên là mị dạ nổ xí hồ điện báo biểu hiện, ngươi nhìn, cái này căn bản không phải a. Gian ánh mắt rơi vào điện thoại kia bên trên, nhíu nhíu mày. Mặc dù chín đạ cụ trong tay điện thoại không có vấn đề gì, nhưng bởi vì cựu đỏ xì nhỉ chìa món kia áo khoác vừa bạn bị đặt ở chín đạ cụ trên bụng, cho nên gian không thấy được chín đạ cụ động tác, bởi vậy vẫn còn có chút hồ nghi. Chờ một chút, ta làm sao biết ngươi không có hai cái điện thoại đâu? Làm sao lại có a? Chín đạ cụ một mặt im lặng. Gian lúc này vậy mà mình lục lọi lên, không dùng mấy giây, nàng liền mò tới một cái cùng loại điện thoại di động đồ vật, cười lạnh nói, xem đi, ta liền biết ngươi cái tên này là đang lừa ta. Nàng xem bộ dáng là dự định đem điện thoại móc ra, khi đối mặt chỉ, ngươi cho ta chờ một chút ta. Chín đạ cụ mặt bị dọa đến trắng bệnh. Nữ nhân này có thể nhẹ nhàng đem cột điện đánh nát, đối phó mình không như chơi bừa. Cái này muốn để nàng trên tốc lực. Tiếp sau hạnh phật xạ sống xem như đừng hy vọng xa đời. Tại cái này đáng sợ áp lực dưới, chị đã cụ tay run một cái, không cẩn thận ấn vào nút cồn bên trên. Tiếp thông mì ra nổ xì hổ điện thoại. Làm sao thời gian dài như vậy mới tiếp? Ngươi làm sao không ở nhà? Đầu bên kia điện thoại chuyển đến mì ra nổ xì hổ thanh âm lạnh như băng. Mà gian lúc này cũng phát giác được không được bình thường. Dù sao, xúc cảm là không giống nhau lắm. Ngay tại nàng ngây người thời điểm, chị đạ cụ bên này bởi vì bạn gái gọi điện thoại tới cha cương vị, mặc dù là trên danh nghĩa là bạn gái, nhiều ít vẫn là có chút đại nhược cảm, cái chủng loại kia cùng loại yêu đương vụng trộm kích thích dưới, nhẹ nhàng nâng một cái đầu, gian mặt trong nháy mắt đỏ bừng, nàng nói năng lộn xộn lại quên buông tay, ngươi để nó trở về à. Chị đạ cụ còn chưa lên tiếng liền nghe đến mỹ dạ nổ xì hổ dùng cười híp mắt ngữ khí nói, à nguyên lai ngươi ở bên ngoài ăn vụng, xem ra ta bình thường cho ngươi lượng thuốc còn chưa đủ a, ngươi hôn đản này cặn bã nam. Chương 20, gian hẹn hò đối tượng là Tu La Chàng. Chương 20, gian hẹn hò đối tượng là Tu La Chàng. Kỳ xạ kỳ ẹ gì sau khi cúp điện thoại đứng người lên đi đến luật sư sở sự vụ cửa sổ phía trước, biết được gian không sau đó, nàng một mực nỗi lòng lo lắng mới tính triệt để bung ra. Cái này cũng có trách, bởi vì món kia cái kêu bản án cùng cụ dỗ gạn tập đoàn đứng ở mặt đối lập, gần nhất trong khoảng thời gian này nàng đang liệu mạng công tác, đồng thời vẫn phải lo lắng có thể hay không bị đối phương dùng phi pháp thủ đoạn công kích. Cái này khiến kỳ xạ kỳ ẹ gì cảm thấy thể xác tinh thần mọi bệnh. Bất quá loại cục diện này hẳn là rất nhanh liền có thể kết thúc ca. Lần thứ hai mở phiên tòa thời gian định tại cuối tuần mạng, lấy trước mắt nắm giữ chứng cứ đầy đủ để cụ dỗ gạn tập đoàn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Nghĩ đến cái này, kỳ xạ kỳ ẹ gì xoay xoay lưng, đem mảnh khảnh thủ đoạn nâng quá đỉnh đầu, được bảo dưỡng rất tốt, không có một tia thịt thừa eo nhỏ nhắn cong lên, dẫn đến trước ngực to lớn cơ hồ muốn nứt vỡ trói buộc. Ngay tại cái kia hai đoàn hình dạng lập tức sẽ đem nút áo đổ xuống thời điểm, hô kỳ xạ kỳ ẹ gì thở phào một hơi, buông cánh tay xuống, thân thể cũng một lần nữa khôi phục lại trạng thái bình thường. Mặc dù có thể rõ ràng cảm giác được thân thể đã mỏi mệt đến sắp không chịu được nữa, bất quá vì cuối tuần sau hai lần mở phiên tòa, đêm nay e sợ lại phải nhịn đến nửa đêm mới được. Kỳ thật kỳ xạ kỳ ẹ gì trong khoảng thời gian này cơ hồ đem toàn bộ tinh lực đều bổ nhào vào liên quan tới cụ dỗ gạn tập đoàn bản án bên trên, bình thường tới nói là không có thời gian xử lý chỉnh đạ cụ bản án. Bất quá nàng không chịu nổi gian 5 lần 7 lượt gọi điện thoại đến thúc giục, với lại nàng cũng rất tò mò nữ nhi trong miệng cái kia cùng xin y chìa dáng dấp rất giống Nam Hải đến cùng là cái hạng người gì. Đang nghĩ ngợi đâu, văn phòng tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến, cửa bị mở ra, một vị ăn mặc đồng phục váy ngắn mặt mày thanh tú nữ nhân trẻ tuổi đi đến. Lão sư, ngài tìm ta sao? Cụ gì ra mà mì đỏ gì hỏi. Kỳ xạ kỳ e gì, ân, gian bên kia bỗng nhiên có việc, giúp ta đổi một cái hôm nay hành trình đi, đi bái phòng một cái cụ dỗ gạn tập đoàn bản án những người bị hại. Cụ gì ra mà mì đỏ gì nhẹ gật đầu. Lão sư tốt, đúng, hôm nay lại có không ít người tặng hoa đến, đều trồng chất tại sở sự vụ lộ 1. Kỳ xạ kỳ e gì đẩy một cái đen khung mắt tiếng ngọc vàng, thở dài. Cũng không biết vì cái gì, từ khi nàng và mò gì cổ gọ rồ ở riêng bắt đầu, nàng số đào hoa ngược lại vượng. Tại ở riêng 10 năm này bên trong, nàng cơ hồ duy trì mỗi thời mỗi khắc đều có người đang theo đuổi tình trạng của nàng. Trong những người này có ủy thác hộ khách, có thường đi quán cà phê sư, có chờ xe lúc đụng phải ngã lớn suất ca. Khoa trương nhất chính là, trước đó không lâu còn có cái gian các nàng trường học đồng học chạy đến sở sự vụ dưới lầu, nói muốn cùng nàng kết giao thử nhìn một chút. Đùa gì thế? nàng làm sao có thể cùng nữ nhi của mình niên kỷ đồng dạng lớn nam sinh kết giao? Vậy cũng quá kỳ quái a, lại nói, loại kia mao đầu tiểu tử có gì tốt? Đều vứt bỏ a. Kỳ xạ kỳ e gì thở dài, làm ra giống như bình thường quyết định. Cú gì ra ma mì đỏ gì nhẹ gật đầu. Còn có chính là, cô đồ tiên sinh hôm nay cũng có gọi điện thoại đến. Cú gì ra ma mì đỏ gì báo cáo tình huống giống như nói tiếp hắn nói có thể giúp đỡ giật dây liên hệ cụ rộ gạn tập đoàn, thuyết phục đối phương không còn kiên trì cùng ngài đối nghịch. Kỳ xạ kỳ e gì nghe được tên của người này, nhịn không được nhíu mày. Người này cùng những người theo đuổi khác không đồng dạng, thân phận của hắn rất cao, là loại kia truyền thừa thực rất nhiều gia tộc cổ xưa bên trong thành viên. Mặc dù hắn trong gia tộc cũng không phải là chức hệ, nhưng vẫn là có thể cùng quốc gia này lãnh đạo tối cao nhất tầng thường xuyên xuất hiện tại một cái trên yến hội, năng lượng tự nhiên không nhỏ. Đối mặt loại này khó giải quyết người theo đuổi, kỳ xạ kỳ e gì cũng thường xuyên cảm thấy đau đầu, bởi vì một cái xử lý không tốt, có thể sẽ cho mình thậm chí người bên cạnh mang đến phiền phức. Bất quá may mắn vị này cổ đồ ỷ xạ ổ tiên sinh cũng không phải ưa thích dùng sức mạnh người, ngược lại là cho nàng lưu lại không ít chu toàn không gian. Kỳ xạ kỳ e gì suy nghĩ một chút, biết tối nay thời điểm ta tự mình gọi điện thoại cho hắn nói rõ ràng à. Cú gì dạ mà mì đỏ gì lo lắng nói, lão sư, ngài trạng thái thoạt nhìn không tốt lắm, hôm nay nếu không nghỉ ngơi một chút à? Kỳ xạ kỳ e gì lắc đầu, không được, nếu như không nhanh đưa vụ án đã định, chỉ sợ ta thực sự bán rẻ nhan sắc đi phó vị kia cổ đồ tiên sinh dạ tiệc. Cú gì dạ mà mì đỏ gì cười cười, nàng biết lão sư chỉ là đang nói đùa thôi, coi như thật không có cách nào đối kháng cụ rộ gạn tập đoàn, lão sư cũng không có khả năng đi cùng không thích người ước hẹn. Qua nhiều năm như vậy, lão sư chưa bao giờ tiếp thụ qua bất luận người nào truy cầu, không có cùng bất kỳ nam nhân nào từng có siêu việt công tác phạm vi tiếp xúc. Nhưng càng như vậy, cụ gì dạ mạ mì đỏ gì liền càng trở nên kỳ xạ kỳ ẹ gì đều bất bình. Bởi vì cái kia mò gì cổ gõ rổ cơ hồ mỗi tháng đều sẽ đi ca múa đinh ký tìm nữ nhân, nhìn thấy đẹp mắt nữ nhân liền sẽ theo đuổi. Ghê tởm nhất chính là, mò gì cổ gõ rổ tên kia vậy mà biết rõ nàng tại lao sư dưới tay làm trợ thủ, lại còn chủ động theo đuổi nàng. Cái này nhưng làm cụ gì dạ mạ mì đỏ gì ác tâm quá sức. Cụ gì dạ mạ mì đỏ gì về sau lại quan tâm vài câu kỳ xạ kỳ ẹ gì, liền ra ngoài làm chuẩn bị. Kỳ xạ kỳ ẹ gì đưa mắt nhìn trợ thủ rời đi, sau đó kéo ra bàn làm việc ngăn kéo. Bên trong bày biện gian cùng nàng chụp ảnh chung, còn có một bình khôi phục tinh lực vitamin viên thuốc. Tại cái kia bình thuốc bên cạnh, còn để đó một cái gần nhất mới mua được rủi túi điện, sở dĩ chuẩn bị cái này, nhưng thật ra là lo lắng cụ rổ gạn tập đoàn hạ độc thủ. Mặc dù kỳ xạ kỳ ẹ đi bản thân cũng coi như có thể đánh, nhưng nàng dù sao cũng là nữ nhân, với lại lâu sơ chiến trận, vẫn là rủi túi điện loại này phòng thân vũ khí tương đối trực tiếp. Kỳ xạ kỳ ẹ đi cầm lấy nữ nhi ảnh chụp, dùng mảnh khảnh đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Tựa hồ loại phương thức này có thể làm cho nàng càng nhanh khôi phục tinh lực, so bất luận cái gì dược vật đều muốn hiệu quả hơn nhiều. Ông kính kéo về đến sủ gì mụ dạ kỳ mì nhà bên này. Cô nàng bởi vì dược hiệu biến mất lại lâm vào nửa trạng thái hôn mê, hắn cũng không biết đến cùng qua bao lâu, có thể là mấy giờ đồng hồ, cũng có thể là vài phút. Loại kia trạng thái dưới, hắn đã mất đi đối thời gian cảm giác. Cô nàng cuối cùng là bị điện thoại di động chấn động đánh thức. Gầm giường kia sáng không tốt, hắn mơ mơ màng màng lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, có dính cho bụi biểu hiện trên màn ảnh chính là gian mà không phải gian bên trong tràn. Là gian gọi cho cựu đỏ Sini chia điện thoại. Cô nàng suy đoán nàng hẳn là không có đuổi tới người, mới muốn gọi điện thoại cho mình hỏi thăm rõ ràng. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện quả nhiên cùng hắn đoán đồng dạng, thân thể của mình đã biến trở về tiểu hài tử bộ dáng. Bất quá nếu như đã nghĩ đến cái kia bình lão bài gặng là để hắn biến lớn kẻ cầm đầu, đoán chừng rất nhanh liền có thể nghĩ biện pháp biến trở về a. Chỉ cần tìm tiến sĩ nghiên cứu một chút là có thể. Thật xin lỗi gian, ta chẳng mấy chốc sẽ lại trở lại bên cạnh ngươi, cố nạn ở trong lòng âm thầm thể. Sau đó hắn leo ra gầm giường, đồng thời đem nơ hình biến âm khí điều thành tiểu đỏ Sini chia thanh âm, dự định an ủi gian vài câu. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Sini chia. Thật xin lỗi gian, ta thật sự có việc gấp. Cô nạn giải thích nói ta mấy ngày nay liền trở về tìm ngươi, ngươi đừng lo lắng. Tốt. Ta đã biết. Giang ngữ khí đức quán cái kia trước dạng này, ta đợi chút nữa đánh cho ngươi. Cô nạn nhìn xem điện thoại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Làm sao cảm giác gian thanh âm nghe tới có chút kỳ quái, với lại bình thường hắn cho gian gọi điện thoại thời điểm, mỗi lần nàng đều tìm các loại chủ đề tận lực kéo dài trò chuyện thời gian. Lần này làm sao chủ động tắt điện thoại? Vừa rồi tại gầm giường không khí không tốt, ăn không ít cho bụi, thế là cô nạn một bên nghĩ, một bên đi tới trước cửa sổ muốn hô hấp một cái không khí mới mẻ. Sau đó hắn liền trong sân thấy được cảnh tượng khó tin. Ngoài phòng trên bãi cỏ, gian cùng chín đạ cụ mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Gian mặt từng hồng, giống như phạm sai lầm tiểu bằng hữu đồng dạng, hai cánh tay nắm thật chặt váy xếp nếp váy, cúi đầu nhìn xem mũi chân. Mà tại đối diện nàng chín đạ cụ, cầm trong tay cựu đỏ xin y chìa vừa mặc qua quần áo, giống như đang tại hệ quần. Vắng vẻ sau phòng, hệ quần, cô gái đỏ mặt, chủ động cúp điện thoại. Những tin tức này ghép lại với nhau, rất khó không cho cổ nạn sinh ra hiểu lầm. Các ngươi hai cái đang làm gì a? Cổ nạn phát ra bi phẫn gầm thét. Hắn không hiểu, rõ rệt vừa rồi đều đã cho thấy thân phận, gian cũng tán thành chín đạ cụ cũng không phải là cựu đỏ xì nhì chia sự thật này. Nhưng dưới loại tình huống này, gian cùng chín đạ cụ cái kia hỗn đản. Làm sao ngược lại so trước đó còn muốn quá mức a? Cô nạn mắt tối sầm lại, ghé vào trên bệ cửa sổ. Gian cùng chín đạ cụ bị bất thình lình thanh âm giật nảy mình, cùng một chỗ nhìn về phía cửa sổ. Cùng ngay đồng thời, dù gì mụ dạ nhà lầu hai chuyển đến hò hét ầm ĩ thanh âm. Thế nào? Mợ cụ cảnh quan coi là lại phát sinh án giết người, mang theo thủ hạ đội vàng vàng lao đến. kết quả lại phát hiện nguyên lai là chín đạ cụ cùng gian đang nói thì thầm, lập tức thất vọng. Bất quá chín đạ cụ cái này lão đệ phá án hiệu suất vẫn là rất đáng tin cậy, hắn cũng không muốn đắc tội đối phương, thế là vô vô chín đạ cụ bả vai khích lệ vài câu. Dù gì bù dạ kỳ mỉ cái này lúc sau đã bị đeo lên còng tay, bị áp lấy hướng dừng ở cổng trong xe cảnh sát đi đến. Đi ngang qua thời điểm, nàng quay đầu hướng chín đạ cụ bên kia nhìn thoáng qua. Nàng người từng trải này liếc mắt liền nhìn ra gian trên mặt đỏ ửng, không quá bình thường, cảm giác hai người giống như là tại sao phòng bụng trộm làm cái gì giống như. Ta dĩ nhiên là bị dạng này đẩy trong đầu đều là sắc dục tiểu quỷ đánh bại sao? Dù gì bù dạ kỳ mỉ có chút khó mà tiếp nhận. Bất quá sự thật bày ở trước mắt, nàng không tiếp thụ cũng không có cách, nàng tỉ mỉ kế hoạch đã lâu, tự cho là thiên ý vô phùng giết người kế hoạch, rất nhẹ nhàng liền bị chín đạ cụ giải khai. Nhìn xem dừng ở cửa sân xe cảnh sát, dù gì bù dạ kỳ mỉ bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Nếu như nàng đương thời dùng thân thể đi nhiễu loạn tiểu quỷ này lực chú ý, có phải hay không kết quả sẽ hoàn toàn khác biệt đâu? Dù sao trừ hắn ra, ở đây trinh thám không có một cái nhìn ra nàng thủ pháp giết người. Dù gì bù dạ kỳ mỉ vừa nghĩ một bên bị thúc đẩy trong xe cảnh sát, cửa xe nặng nề mà đóng bên trên. Hạ Tổ Dĩ hơi dị đứng tại huyền quan cổng, nhìn xem bị để lên xe cảnh sát Sủ Dĩ Mù Dạ Thái Thái, trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Loại này phạm nhân bị để lên cảnh chuyện xe, hắn trải qua quá nhiều lần. Bất quá lần này có chút không đồng dạng, bởi vì hung thủ không phải hắn bắt được, không riêng như thế, hắn lần này còn phán đoán nhầm phương hướng, suýt nữa đem thật phạm nhân thả chạy. Cái này khiến Hạ Tổ Dĩ hơi dị mười phần phiền muộn. Rõ rệt lần này là tìm đến Tiểu Đỏ xin nghỉ trịa khiêu chiến, kết quả lại bị một người khác cho đoạt danh tiếng, cái này thật sự là khó mà tiếp nhận. Với lại gia hỏa này giống như căn bản không làm sao điều tra, liền đem hung thủ tìm đến, cái này khiến cầm sợi câu cá lặp đi lặp lại làm thí nghiệm Hạ Tổ Dĩ hơi dị cảm giác có chút trên mặt không nhịn được. Hắn đến cùng là làm sao tìm được đầu mối đâu? Hạ Tổ Dĩ hơi dị nhìn xem Trình Đạ Cụ bên mặt, trong đôi mắt ngoại trừ hiếu kỳ bên ngoài, còn lóe ra vẻ hưng phấn. Trình Đạ Cụ cũng không biết, mình đã bị Hạ Tổ Dĩ hơi dị ghi tạc quyển vợ nhỏ bên trên, mặc dù trước mắt còn không có cựu đỏ xin nhị chữa cấp bậc cao, nhưng cũng là nhất định phải phân cao thấp mục tiêu thứ nhất. Trình Đạ Cụ về sau là bị taxi và xe đưa về nhà. Gia tử khi cầm nhầm điện thoại về sau, vẫn luôn luôn không có có ý tốt nói chuyện cùng hắn, lúc chia tay cũng không có đi ra chào hỏi. Thuận tiện nhắc lên, lần này linh hồn bắt rất thành công, mặc dù không cho cái gì kỹ năng mới, bất quá mấy người hợp lực đào quáng để quặng mỏ hiệu suất tăng lên không ít. Chỉ là nhìn xem tại quặng mỏ vất vả cần cù bận rộn nhân viên, Chín Đạ Cụ cũng cảm giác có loại khi vung tay trưởng quỹ mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Bất quá có chút kỳ quái là, cái thứ hai giải tỏa hổ cờ xin ý Tô Dạ Hựu, Bắc thần nhất đạo lưu, vậy mà tại thanh điểm kinh nghiệm bên trên lại vượt qua xin Tô Dạ Hựu. Như thế xem xét, giống như đào ra khoáng thạch xác suất là hoàn toàn ngẫu nhiên loại này thiết lập. Trình Đạ Cụ sau khi về đến nhà, mới vừa vào cửa liền thu vào gian xin lỗi tin nhắn. Nội dung hơi dài, nhưng câu rất lưu loát, hẳn là biên soạn thật lâu mới phát tới. Đại khái ý tứ liền là trong khoảng thời gian này cho hắn thêm phiền toái, bởi vì Tiểu Đỏ Xin Nhỉ Triệt xuất hiện, nàng đã biết Trình Đạ Cụ cùng Xin Nhỉ Triệt chỉ là dáng dấp có điểm giống chuyện này, còn nói về sau sẽ không lại quân lấy hắn, phần cuối còn nâng lên sẽ để cho mụ mụ toàn lực giúp hắn đem đạo trưởng sự tình giải quyết, xem như đền bù. Trình Đạ Cụ cho hắn trở về cái khuôn mặt tươi cười, sau đó ngồi trên ghế thở phào một hơi. Mặc dù lần này phá án quá trình bên trong từng có mấy lần khó khăn chắc trở, bất quá đến cùng vẫn là giải thích rõ. Dạng này về sau hắn cũng có thể đem tinh lực hoàn toàn phóng tới áo đen tổ chức đi lên, sẽ không bởi vì lo lắng liên lụy đến gian mà bó tay bó chân. Nghĩ đến cái này, Trình Đạ Cụ túi đầu mắt nhìn quần, duy cả dù mỹ bên trong không đủ liền là trả ra đại giới giống như có chút lớn. Tiểu Trình Đạ Cụ vừa rồi thế nhưng là bị khi phụ rất thảm a, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, gian tay là thật mềm a, cách vải vóc đều có thể cảm nhận được cái kia kinh người mềm độ. Nàng cái kia thất kinh lại quên buông tay bộ dáng, ngược lại càng khiến người ta. A, Trình Đạ Cụ đống nhiên lấy lại tinh thần. Vậy nhưng là của người khác thanh mai trúc mã a, sao có thể suy nghĩ lung tung đâu? Ân, chí ít tại giải quyết áo đen tổ chức trước đó đừng nghĩ trước đi. Trình Đạ Cụ vốn cho rằng Sở Dĩ sẽ ở đạo trường chờ hắn, dù sao vừa rồi ở trong điện thoại nàng thế nhưng là tuyên bố muốn đem Trình Đạ Cụ làm thành tiêu bản. Nhưng trở lại đạo trường về sau lại không thấy được nàng người, cho nàng đánh mấy cái điện thoại cũng không tiếp. Bất quá trên bàn ngược lại là bảy mấy cái còn chưa ngồi thấu đồ ăn thường ngày, nồi cơm điện bên trong cơm cũng là Trình Đạ Cụ ưa thích mềm độ. Đây hết thể làm cho thật đúng là rất giống là bạn gái tức giận, nhưng còn lo lắng lấy đối phương biểu hiện. Chẳng lẽ đây cũng là diễn kỹ một bộ phận? Trình Đạ Cụ cũng phối hợp lấy, dùng tin nhắn phát một chút miễn cưỡng đạt tới phổ thông tiêu chuẩn dấu ngon dấu ngọt, sau đó liền đem điện thoại ném qua một bên mặc kệ. Thời gian cứ như vậy qua vài ngày, Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ một mực không có liên hệ hắn, cũng không biết đang bận cái gì, đi ngược lại là đối với hắn biểu hiện rất hài lòng, truy vấn hắn cả dạ mạ tổ sự tình tiến triển như vậy. Còn nói chờ hắn thông qua khảo hạch, có một cái nhiệm vụ rất trọng yếu muốn để hắn đi làm. Trình Đạ Cụ lưu lưới, nghĩ thầm ta chính là vì không đi làm cái này nghe xong liền rất nguy hiểm nhiệm vụ, cũng phải đem đối phó cả dạ mạ tổ sự tình đẩy về sau a, ít nhất phải các loại thực lực lại để thăng điểm a. Cứ như vậy, vài ngày sau một cái sáng sớm, Trình Đạ Cụ đang tại đạo trường quen thuộc kiếm đạo kỹ năng đâu, liên nhận được kỵ xạ kỳ ẹ gì trợ thủ cụ gì ra mà mì đỏ gì điện thoại, nàng nói kỵ xạ kỳ luật sư hôm nay vừa vặn có thời gian, hỏi Trình Đạ Cụ có thể hay không đem ước định cách một ngày kỳ đổi cho tới hôm nay. Trình Đạ Cụ gật đầu đáp ứng về sau, đơn giản thu thập một chút, liền đi ra ngoài hướng ước định cẩn thận quán cà phê đi đến. Trong lòng của hắn nhưng thật ra là có chút ít mong đợi. Một mặt là muốn gặp một lần vị này tại nguyên tắc bên trong mị lực giá trị rất cao kỳ xạ kỳ ẹ gì đại luật sư, tại trong thế giới hiện thực sẽ là cái dạng gì. Còn có chính là, hắn nhớ kỹ quán cà phê kỵ xạ kỵ ẹ gì giống như cũng là có một kiện tương quan bản án tới. Nói không chừng lại có thể bắt được một cái mới linh hồn đâu. Cùng một thời gian, Mọ Dị trinh thám sở sự vụ. Mọ Dị cổ gõ rổ ghé vào bậy đầy tàn thuốc cùng không chai bia trên bàn công tác nằm ngáy ho ho cổ nạn mặt ngoài nằm trên ghế salon đọc mạng gà sách, nhưng kỳ thật một mực tại dùng ánh mắt vụng trộm dò xét một bên ngâm nga bài hát một bên quét dọn vệ sinh gian. Gian tựa hồ tâm tình rất tốt. Cô nạn cảm thấy nàng hẳn là nghe được mình đối nàng cam kết mấy ngày nay liền đi tìm nàng giải thích rõ ràng, mới vui vẻ như vậy. Nhưng càng như vậy, cô nạn trong lòng liền càng không dễ chịu, bởi vì hắn khả năng lại được lại lừa gạt gian một lần. Bất quá cái này cũng không thể hoàn toàn trách hắn, lần kia vụ án về sau, cô nạn đem chuyện này nói cho ạ gạ xạ hỉ rồ si, còn tại tiến sĩ giám hộ dưới lại uống một lần lão bại gặng. Bất quá lần này hắn dù là đem nguyên một bình lão bại gặng đều uống sạch, cũng không thể biến thành bộ dáng lúc trước. Ạ gạ xạ hỉ rồ si nói có thể là sinh ra kháng thể, bất quá ngược lại là có thể nhằm vào hắn thân thể cùng lão bại gặng tiến hành nghiên cứu, có lẽ có thể nghiên cứu ra để hắn khôi phục thân thể giải dược đến. Bất quá cái này cần đại lượng thí nghiệm cùng thử lỗi. Nói cách khác, chỉ sợ hắn vẫn phải tiếp tục duy trì tiểu hài tử này thân phận sinh sống một đoạn thời gian. Bất quá cũng may lần này biến lớn thời cơ rất không tệ, đem gian cùng chín đạ cụ ở giữa hiểu lầm giải trừ, nàng rốt cuộc biết chín đạ cụ chỉ là cùng mình dáng dấp rất giống chuyện này. Dạng này gian liền sẽ không lại quấn lấy chín đạ cụ đi. Cô nàng kỳ thật rất sợ hai người kia tiếp xúc lâu, chờ hắn biến lớn trở về phát hiện gian hài tử đều có loại chuyện này phát sinh. Đang nghĩ ngợi đâu, gian đã hoàn thành thường ngày quét dọn, chui vào phòng bên trong. Khi nàng xuất hiện lần nữa lúc sau đã thay đổi một thân quần áo mới, giống như dự định đi ra ngoài dáng vẻ. Cô nàng ngay từ đầu không có chú ý nhưng tùy tiện liếc qua về sau, ánh mắt của hắn lập tức trở nên cảnh giác lên. Hắn nhìn thấy gian mặc trên người màu lam nhạt váy đồng phục chứa, mái tóc đen dài tự nhiên rủ xuống, dáng bả vai chế phục đem trước ngực ngây ngô hình dạng phát họa đi ra, buông xuống quá lớn chân dưới làn váy, là hai đầu lại trắng vừa miệng cặp đùi đẹp. Ánh mắt xuống chút nữa, vượt qua cái kia tinh tế tinh xảo mắt cá chân, có thể nhìn thấy một đôi giẫm tại sườn núi cùng trong sàn đặng trắng non chân trần, gian hẳn là vừa tắm rửa xong, trắng loãng chân nhỏ bên trên còn mang theo một tia hơi nước, phấn nộn, thoạt nhìn như là trói trang trong ngày mùa hè một cái kem, để cho người ta không nhịn được muốn ngậm trong miệng hàn nóng. Trên mặt nàng mặc dù không có trang điểm, nhưng bờ môi bôi thật mỏng màu sáng môi son. Với lại từ chiếc sofa đi qua lúc, trên thân còn bay ra nhàn nhạt mỏ mổ cổ vị mùi nước hoa. Mặc dù bộ quần áo này thoạt nhìn rất thành thục, nhưng căn bản không biện pháp đem gian trên thân cái kia câu ngây ngô hoàn toàn che giấu, ngược lại sẽ để cho người ta vô ý thức cho rằng nàng là vừa bước vào xã hội thành vì OL nữ sinh viên. Loại kia ngây ngô tiểu nữ sinh cố gắng giả dạng làm đại nhân bộ dáng, rất dễ dàng đụng chạm đến đại bộ phận nam tính dây điểm. Không thích hợp. Cô nạn lập tức bước xuống sách mà gạ, đuổi theo. Gian và Y Dạn, người muốn đi đâu a? Cô nạn đứng tại lầu 2 trên bậc thang hô to. Chạy tới thang lầu một nửa gian, bị cô nạn giật nảy mình, nàng xoay người đem ngón tay trắng non chống đỡ tại phần môi, nói nhỏ chút, đừng đem ba ba đánh thức. Cô nạn thấy thế càng thêm hồng nghi. Hắn đi qua, giả dạng làm tiểu hài tử bộ dáng, người muốn đi xem phim sao? Ta cũng muốn cùng đi. Gian, không phải rồi, ta là muốn đi hẹn họ. Hẹn họ? Gian gật đầu, không sai, ta muốn đi cùng xin nghỉ chia hẹn họ, nhưng nếu để cho ba ba biết hắn nhất định sẽ tức giận, cho nên ngươi muốn giúp ta bảo thủ bí mật à? Cô nạn chắp tay sau lưng, nhu thuận cười nói, ta đã biết, vậy ngươi mau đi đi, chớ tới chế a. Ân, ngươi tiếp tục xem mảng gã a. Gian giống như nhẹ nhàng thở ra giống như, đi xuống lầu dưới, nàng đi vào sở sự vụ lầu một cổng thời điểm, còn một lần nữa sửa sang lại một cái váy, lúc này mới đi ra ngoài. Cô nạn ghé vào lầu hai cửa sổ, nhìn xem gian từ từ đi xa bóng lưng, trên mặt không biết vì cái gì có chút xanh lét. Cô nạn nghĩ thầm chúng ta hảo hảo ở chỗ này đây, ngươi làm sao có thể cùng tiểu đỏ xì nỉ chia hẹn họ a? Đáng giận, gian gia hỏa này lúc nào cũng biến thành miệng đầy lời nói dối. Ân, tại sao muốn nói cũng? Cô nạn lắc lắc đầu, một lần nữa kéo về lực chú ý hắn suy nghĩ một chút, bởi vì trước mấy ngày vừa mới cùng chín đạ cụ tên kia đem hiểu lầm giải thích rõ ràng, hẳn là không thể nào là chín đạ cụ tên kia. Nhưng cái kia thì là ai đâu? Chẳng lẽ nàng mấy ngày nay lại nhận thức một cái dáng dấp cùng ta rất giống người? Cô nạn trong đầu không ngừng hiện lên từng cái suy nghĩ, lại dần dần bị phủ quyết rơi. Cuối cùng, hắn cảm thấy không bằng bụng trộm theo tới, nhìn một chút cái kia cái gọi là kiểu đỏ xì nhỉ chia đến cùng là mặt hàng gì. Nghĩ đến cái này, cô nạn đầu tiên là trở về trong phòng cầm cái mũ làm che chắn. Sau đó từ sở sự vụ đi ra, vụ trộm đi theo gian sau lưng. Chương 21, kỳ xạ kỳ ẹ gì lần đầu gặp mặt là tu la chàng. Chương 21, kỳ xạ kỳ ẹ gì lần đầu gặp mặt là tu la chàng. Chín đạ cụ dựa theo ước định đi tới nhà kia quán cà phê. Hắn cũng không xác định, nơi này là không phải trong nguyên tắc vụ án phát sinh nhà kia quán cà phê, dù sao mạn gạ cùng hiện thực vẫn là có nhất định khác biệt. Chín đạ cụ mang theo chờ mong, đẩy cửa ra đi vào. Nhà này quán cà phê cũng không lớn, bên trong ngồi có chừng một nửa khách nhân, lão bản bộ dáng nam nhân mặc tạp dề đứng tại đằng sau quầy ba lau bình cà phê, nhìn thấy chín đạ cụ sau khi đi vào, lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Chín đạ cụ cười trả một cái, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng khách nhân trên thân. Bởi vì sợ tìm không thấy địa phương, cho nên hắn so ước định thời gian tới sớm một hồi. Hắn cũng không biết kỵ xạ kỵ ẹ gì đến không tới. Chín đạ cụ ánh mắt nhìn khắp bốn phía, tìm kiếm có thể là kỵ xạ kỵ ẹ gì khách nhân. Tại loại bỏ mấy cái dung mạo chênh lệch quá lớn về sau, chín đạ cụ tại ở gần bên cửa sổ nơi hẻo lánh, tìm được một cái đang tại thao tác laptop nữ nhân. Dung mạo bên trên cùng gian giống nhau ý hệt. Thế nhưng là, cái này cũng quá trẻ tuổi a. Nàng màu cà phê tóc đâm trở thành tóc búi cao, đen cung mắt kiếm gọng vàng khoác lên tinh xảo trên mũi, trắng nón như ngọc da thịt một điểm dấu vết tháng năm đều không có, cảm giác so rất nhiều tuổi trẻ cô gái đều muốn thủy nộn, trắng nõn. Hai đầu nở nang cặp đùi đẹp tại dưới mặt bàn giao chồng lên nhau, có lẽ là tại nơi hẻo lánh không ai nguyên nhân, nàng đem màu đen cạn miệng giày cao gót nửa thoát lấy, treo ở mũi chân bên trên lúc gần lúc hiện. Nàng một người ngồi ở chỗ này, liền cướp đi trong quán cà phê toàn bộ nam tính ánh mắt, để mấy cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy lạt muội mười phần khó chịu, nhưng lại không thể làm gì. Chỉ đã cùng nghĩ thầm, xem ra hiện thực giống như so ạ nỉ nguyên tắc còn muốn càng ma huyễn một điểm, cái này là gian mụ mụ, rõ ràng là gian song bảo thai tỷ tỷ a, ngài khỏe chứ, xin hỏi là kỳ xạ kỳ luật sư sao? Chỉ đã cù đi qua lễ phép hỏi. Kỳ xạ kỳ ẹ thì đưa ánh mắt từ laptop bên trên rời, đẩy một cái đen khung mắt kiếng gọc vàng. Chín đạ cụ, là ta, không có ý tứ ta tới chậm. Là ta muốn sớm tới đây xử lý ít đồ, ngươi so ước định thời gian tới sớm 23 phút. Kỳ xạ kỳ ẹ thì ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại cho người ta một loại áp lực vô hình ngồi đi. Chín đạ cụ ngồi xuống. Nhân viên phục vụ bưng nước đá đi tới, chín đạ cụ điểm ly đá mỹ thức. Kỳ xạ kỳ ẹ thì một bên từ trong bọc cầm tư liệu, một bên dùng xem kỹ ánh mắt nhìn chín đạ cụ. Con mắt của nàng rất xinh đẹp, nhưng trong ánh mắt ẩn chứa áp lực để cho người ta có chút thở không nổi, đoán chừng là nhiều năm luật sư sinh nhai hình thành thói quen. Chỉ đã củ nghĩ thầm trách không được mò gì cổ gọ rổ cùng nàng ở riêng, mỗi ngày sinh hoạt tại loại này cường đại khí chẳng dưới, áp lực nhất định siêu cấp đại a. Liên cái này một hồi, chỉ đã củ liền đã có chút cảm nhận được, loại kia phản phất tự nhiên mà vậy tiến vào phủ phục tại nữ vương bệ hạ bên chân, khi một cái trung khuyển cảm giác. Không nói, đau lòng mò gì đại thúc một giây đồng hồ. Tốt, chúng ta bắt đầu đi. Kỳ xạ kỳ e gì thẳng vào chủ đề, cùng chín đã củ hiểu rõ có quan hệ tình huống. Bởi vì áo đen tổ chức thân phận làm được 10 phần hoàn mỹ, cho nên chín đạ cụ cũng không lo lắng lộ ra sơ hở gì, đem học thuộc lòng tư liệu nói cho nàng là có thể. Một phiên thương lượng về sau. Kỳ xạ kỳ ẹ gì, yên tâm đi, chúng ta có tuyệt đối phần thắng. Ta có thể bảo chứng, chí ít tại trình tự tư pháp bên này người sẽ không ăn đến bất kỳ thua thiệt. Bất quá, nhóm người kia có thể hay không bí mật tìm người phiền phức liền không nói được rồi. Chín đạ cụ, cảm ơn ngươi, kỳ xạ kỳ luật sư. Kỳ xạ kỳ ẹ gì đem đồ vật đều cất kỹ về sau. Hít một hơi thật sâu, bị chế phục váy ngắn bao quanh chín mùi cây và mật, tại chín đạ cụ trước mắt biểu diễn một lần vượt ngục hành động, nhưng không có thể kiếm thoát trói buộc. Chín đạ cụ lung túng đưa ánh mắt rời về phía nơi khác. Ân, chúng ta tới đó trò chuyện điểm khác ca. Kỳ xạ kỳ ẹ gì bưng lên chén cà phê, đem ở môi dán tại chén vách tường, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Tốt. Chín đạ cụ nghĩ thầm thành thục đại tỷ tỷ liền là không đồng dạng, loại này động tác đơn giản cho dù là vô ý thức làm ra, thoạt nhìn đều tràn đầy hòa hợp sức hấp dẫn. Nhưng kỳ xạ kỳ ẹ gì lời kế tiếp lại làm cho chín đạ cụ trong nháy mắt không bình tĩnh. Người tiếp cận gian. Đến cùng có mục đích gì? Kỳ xạ kỳ ẹ dí lộ ra so vừa rồi cảm giác gáp bách mạnh gấp trăm lần ánh mắt, xem khi lấy hắn. Gian hôm nay rất vui vẻ, bởi vì nàng đã thật lâu không cùng mẫu thân đi ra đến dạo phố, liền lần trước tế điện đều không đổi tới cùng đi. Lúc đầu mụ mụ sở sự vụ liền bề bộn nhiều việc, lại thêm gần nhất món kia bản án, dẫn đến kỳ xạ kỳ ẹ dí cơ hồ đều ở tại luật sư sở sự vụ. Bất quá hôm nay, kỳ xạ kỳ ẹ dí rốt cục đáp ứng nhín chút thời gian theo nàng dạo phố. Với lại kỳ xạ kỳ ẹ dí vì đền bù gian, đáp ứng nàng muốn ăn cái gì đều được, địa phương theo nàng tuyển. Gian đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhưng mục tiêu của nàng cũng không phải là ăn vào rất đắt thức ăn, chỉ là lựa chọn một nhà tương đối có lời nhà hàng, bất quá lặng lẽ dùng kế mưu đem ba mọ gì của gò rổ cũng lắc lư tới. Đợi đến ban đêm, lại có thể để cha mẹ tới một lần ngẫu nhiên gặp, nói không chừng hai người lần này có thể quay về tại tốt đâu. Gian giấu trong lòng tâm tình hưng phấn, đi vào nhà kia quán cà phê. Nhưng vừa vào cửa, nàng liền cứ thế ngay tại chỗ. Mụ mụ bên người kia, là chín đạ của a. Hẳn là, xin nghỉ chịu mỗi lần nhìn thấy mụ mụ cũng giống như nhìn thấy mèo chuột đồng dạng. Sợ hãi rụt rè không dám nói lời nào, căn bản không có khả năng như thế tự nhiên cùng mụ mụ nói chuyện phiếm. Thế nhưng, mẹ nàng cũng không có nói cho ta biết hôm nay đem chín đạ cụ tìm tới A Gian đứng tại chỗ, do dự có hay không muốn đi qua. Bởi vì lúc trước cùng chín đạ cụ hiểu lầm, để Gian có chút không tốt lắm ý tứ đối mặt chín đạ cụ, đặc biệt là nàng còn đem nhầm hắn xem như xì nỉ chịa làm nhiều như vậy. To gan sự tình. Phải biết, nàng và xì nỉ chịa thế nhưng là cả tay đều không dắt qua. Thế nhưng là ngày đó tại tế điển bên trên lại cách kẹo đường cùng chín đạ cụ hôn ở cùng nhau, tên kia còn liếm nàng cái mũi tới. Ai nhà không được. Nghĩ đến đây Gian mặt liền không chế không nổi đỏ lên. Thế nhưng, cũng không thể một mực không đi qua. Với lại cùng mụ mụ thời gian trung đụng vốn là không nhiều, Gian không muốn chờ đến chín đạ cụ rời đi lại đi qua. Gian vô vô khuôn mặt nhỏ, nghĩ thầm sợ cái gì, coi như không có việc gì phát sinh tốt, ngược lại đây chẳng qua là cái hiểu lầm. Gian ở trong lòng làm xong tâm lý dự thiết, nệ bước ưu nhã bộ pháp hướng chín đạ cụ bên kia đi đến. Mụ mụ, làm sao ngươi tới như thế sớm a? Vị này là... Ấy! Gian bắt đầu báo tô diễn kỹ chín đạ cụ ngươi làm sao tại cái này. Chín đạ cụ giải thích. Kỳ xạ kỳ luật sư đem ta đi tìm tới, thương lượng liên quan tới cả giả mạ tổ sự tình. Gian sát bên kỳ xạ kỳ ẹ gì tòa hạ, đảm đến thế nào? Chín đạ cụ, rất thuận lợi, thật rất cảm tạ ngươi, Gian. Khách khí cái gì, đây đều là ta phải làm. Gian cười nói, sau đó cầm lấy cà phê trước mặt chén uống một ngụm hai nha, chết khát ta. Nàng biểu hiện mười phần tự nhiên, tuyệt không giống phát sinh qua loại kia hiểu lầm bộ dáng. Chín đạ cụ nhìn xem Gian dáng vẻ cảm thấy có chút buồn cười, nghĩ thầm ngươi cái này nghề nghiệp giả cười không quá quan á với lại, ngươi cầm là cà phê của ta chén a. Kỳ xạ kỳ ẹ gì lúc này trên mặt cũng lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Gian, ta nhớ được ngươi hẳn phải biết ta không uống mỹ thức à? Ngươi là cầm nhầm cái chén. Vẫn là các ngươi bình thường cứ như vậy. Gian cái này mới lấy lại tinh thần, ta không có chú ý à, có thể là gần nhất huấn luyện áp lực quá lớn. Kỳ xạ kỳ ẹ gì ánh mắt tại chín đạ cụ cùng gian trên thân vừa đi vừa về đảo qua. Gian cúi đầu xuống, nhỏ giọng lại bồi thêm một câu, bình thường mới sẽ không như vậy đâu. Chín đạ cụ bưng lên chén cà phê, vừa ý có nhàn nhạt dấu son môi, một cỗ ngọ mổ cổ vị từ chén trên vách chuyển đến. Nghĩ thầm chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết, gian cà phê là hẹ. Chờ một chút ta, cái kia không thể uống. Gian đoạt lấy chén cà phê, chăm chú bảo hộ ở trong ngực. Chín đạ cụ cười cười, quay người để nhân viên phục vụ lại đưa một chén tới. Lúc này, hắn bỗng nhiên tại cửa ra vào nhìn thấy một cái nhìn quen mắt thân ảnh. Gian và Y Dạn, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Cô nàng thanh âm từ cổng truyền đến, hắn chạy tới dùng mười phần ánh mắt bất thiện nhìn xem Chín đạ cụ. Gian mở to hai mắt nhìn, cô nàng, ngươi làm sao theo tới rồi? Cô nàng, ta cũng muốn cùng Gian và Y Dạn hẹn hò nhà, mang ta một cái có được hay không? Ta rất ngoan. Kỳ xạ kỳ ẹ gì đẩy một cái kính mắt, tiểu gia hỏa này liền là sống nhờ tại sở sự vụ đứa trẻ sao? Thoạt nhìn khá quen đâu. Cô nàng lúc này mới chú ý tới kỳ xạ kỳ ẹ gì. Hắn cảm giác toàn thân lông tơ đều đứng lên, lúc nhỏ bị cái này đáng sợ nữ nhân chi phối sợ hãi, lần nữa hiện lên ở trước mắt. Đáng sợ thức ăn, đáng sợ khí tràng, đáng sợ thuyết giáo, đáng sợ vũ lực giá trị. Gian giải thích, đúng vậy a mẹ, hắn gọi cô nàng là cái rất thông minh hải tử a, với lại từ nhỏ đã rất ưa thích chơi trình thám trò chơi, cảm giác cùng xì nhì chỉ có điểm giống đâu. Kỳ xạ kỳ ẹ gì nhấp một miếng cà phê, có ý riêng nói, dạng này a. Cô nàng, mới không phải đâu, ta đều là mụ chơi, ta kỳ thật thích nhất chơi cả mẹn gì đờ trò chơi, chính là một người đóng vai cả mẹn gì đờ. Cô nản suốt ruột bận bịu hoàng giải thích. Xem ra dù là trải qua nhiều năm như vậy, tuổi thơ thời kỳ mang tới bóng ma, nhất thời bán hội vẫn là không có cách nào biến mất. Biết được kỳ xạ kỳ ẹ đi cũng tại, cô nản nguyên bản lo lắng trong nháy mắt tiêu tán không ít. Bất quá vẫn là đến xác nhận một chút mới được. Cô nản tiến vào dưới đáy bàn, đem trên bàn gian điện thoại vụn trộm lấy xuống, trốn ở phía dưới lặng lẽ kiểm tra. Hắn phải xác định gian gia hỏa này là chủ động cùng chín đạ cụ liên hệ, vẫn là vừa lúc đụng nhau. Nhưng lại tại hắn còn không có mở ra điện thoại giới diện thời điểm, rít lên một tiếng từ phòng vệ sinh truyền đến. Bởi vì nhà này quán cà phê cũng không lớn, cách âm cũng bình thường, bởi vậy thanh âm này rõ ràng chuyển tới trong lỗ tai của mỗi người. Cô nàng giống như là phát động cái gì chỉ lệnh đồng dạng, một ngựa đi đầu chạy tới phòng vệ sinh. Chín đạ cụ cùng gian bọn hắn cũng sau đó hướng nhà vệ sinh đi. Mở cửa về sau, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt. Chín đạ cụ nhìn thấy một cái tóc dài nam nhân ngồi dưới đất, sắc mặt hoảng sợ nhìn xem tận cùng bên trong nhất nhà vệ sinh. Cái kia nhà vệ sinh khóa cửa, từ môn cùng sàn nhà khe hở chậm rãi chạy ra một đại bảy dính huyết dịch. Cô nàng đã bỏ lên, hắn đem thân thể nho nhỏ treo ở trên cửa, vẻ mặt thành thật quan sát hiện trường. Không ít khách nhân đi tới về sau, nhìn thấy trên mặt đất máu đều dọa đến kinh hô lên, mấy nữ sinh che mắt ôm ở cùng một chỗ. Kỳ xạ kỳ ẹ gì biểu lộ bình tĩnh tách ra đám người, không đội không chậm đi qua, giày cao gót gõ mặt đất phát ra thanh âm thanh thúy. Tiểu gia hỏa, nơi này cũng không phải cho ngươi chơi địa phương, nhanh ra ngoài. Kỳ xạ kỳ ẹ gì một tay đem cổ nàng từ trên cửa kéo xuống đến, hỏi, bên trong thế nào? Cô nàng, có một nữ nhân bị giết, máu me be bét khắp người. Kỳ xạ kỳ ẹ gì nhíu nhíu mày, xoay người nói, tất cả mọi người không thể tiến đến, không thể phá hỏng hiện trường. Gian, mau báo cảnh sát. Gian nghe được câu này, phản phất cũng phát động một loại nào đó chỉ lệnh giống như, lập tức tìm kiếm điện thoại chuẩn bị báo động. Nhưng điện thoại di động của nàng mới vừa rồi bị cô nàng trộm đi, lật ra mấy lần không có lật đến. Gian cứ thế ngay tại chỗ. Nàng giống như cố hữu chương trình bị đánh loạn về sau, lâm vào đứng máy trạng thái, ngập nước trong mắt to tràn đầy mê mang. Liền ngay cả đỉnh đầu đáng yêu kỳ sừng, cũng đi theo bày ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Cái này ngây ngốc dáng vẻ thoạt nhìn phá lệ đáng yêu, sẽ cho người có loại đem cái này đần độn cô gái ôm vào trong ngực, hung hăng bảo vệ xúc động. Chi đạ cụ cũng không thể ngoại lệ, hắn đưa di động đưa tới, hơi bảo vệ một cái, điện thoại di động ta cho ngươi mượn à. Gian nghe xong lời này kém chút không có nhảy dựng lên, dùng một bộ như lâm đại địch biểu lộ nhìn xem chi đạ cụ. Nếu như là người khác nói câu nói này, nàng hẳn là sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng chi đạ cụ không đồng dạng. Trước mấy ngày bọn hắn cũng bởi vì điện thoại phát sinh hiểu lầm. Cái kia giật giật nóng rực xúc cảm, làm hại nàng vào lúc ban đêm đều không ngủ ngon, chả, còn làm giấc mơ kỳ quái. Buổi sáng tỉnh lại thời điểm đều. Mặc dù tuổi dậy thì thiếu nữ ngẫu nhiên làm loại này mộng rất bình thường, nhưng bởi vì đối tượng là chín đạ cụ, để gian sinh ra một loại rõ rệt xì nhì triệt đều muốn trở về, vì cái gì ta sẽ nhớ tới chín đạ cụ. Cảm giác kỳ quái. Gian bỗng nhiên cảm giác, mình giống như biến thành trong phim ảnh nữ nhân xấu. Cho nên mấy ngày nay gian cố gắng đem tâm tư chuyên chú tại tay không trên đường, mỗi ngày luyện tập đến rất khuya, lúc này mới có chỗ làm dịu. Nhưng hôm nay vừa thấy được chín đạ cụ, cái loại cảm giác này giống như lại phục hồi như vậy. Lại thêm hắn lại nhắc lên điện thoại chuyện này. Gian xúc cảnh sinh tình, vô ý thức nhớ tới vài ngày trước giấc mộng kia. Nghĩ đến đây, trên mặt của nàng liền nổi lên mê người đỏ ửng, váy đồng phục chứa đựng hai đầu tuyết trắng dưới chân đẹp ý thức kẹp chặt, đầu gối bên trong dính vào cùng nhau, nhẹ nhàng ma sát một cái. Cùng ngày đồng thời, thủ đô Tokyo 20 đường phố ít hảo. Mảnh này khu biệt thự là không ít tiểu tài đoàn cùng nhà giàu mới nổi, chính khách cùng các loại xã hội danh lưu tụ tập địa phương. Giá cả đương nhiên rất đắt. Phổ thông tiền lương giai tầng dù là không ăn không uống công tác 100 năm kiếm được tiền, cũng không có cách nào ở chỗ này mua được một mét vuông thổ địa. Cụ rổ gạn tập đoàn xã trưởng cụ rổ gạn Mại Kiko, sớm tại 10 năm trước liền nơi này mua trạch viện. 10 năm này, chung quanh hàng xóm tới lại đi, không biết đổi bao nhiêu gốc dạng, chỉ có cụ rổ gạn nhà sừng sững bất động, với lại đã sớm có thoát ly cái vòng này tiến vào lợi hại hơn giai tầng tư cách. Bất quá có lẽ là bởi vì hoài cửu, có lẽ là bởi vì nguyên nhân gì khác. Cù Dỗ Gạn Mạch Kỷ Cổ từ đầu đến cuối không có dọn đi. Cù Dỗ Gạn nhà biệt thự mua xong về sau lại xây dựng thêm mấy lần, bởi vậy chiếm diện tích rất lớn, nhìn qua giống như là một tòa thời trung cổ lâu đài. Tại biệt thự lầu 2 cửa sổ chỗ, đứng đấy một cái vóc người mảnh khảnh nữ nhân đang đánh điện thoại, nàng mặc trên người sợi tơ đồ mặc ở nhà, tóc ngắn rủ xuống tới bả vai vị trí. Tuổi của nàng không tốt lắm phán đoán. Da nhắn nhủi thoạt nhìn so thiếu nữ còn muốn kiều nộn, vừa bạn bên trên khí chẳng nhưng thật giống như kinh nghiệm xa trường nữ hoàng đế, có loại khí thế bệ nghệ thiên hạ. Cù Dỗ Gạn Mạch Kỷ Cổ biểu hiện trên mặt khó coi, nhưng đối điện thoại nói ra ngữ khí lại hoàn toàn khác biệt, có loại như gió xuân ấm áp cảm giác, thật sự là làm phiền ngài, xả tổ tiên sinh. Ta hiểu được, ta nhất định sẽ mau chóng đem dư luận đè xuống. Ta hiện tại liền để người đi làm, trễ nhất ngày mai cho ngài hồi phục. Bình thường chính khách là không có cách nào để Cù Dỗ Gạn Mạch Kỷ Cổ dùng loại thái độ này nói chuyện. Bất quá vị này xả tổ tiên sinh không giống nhau lắm, hắn là lần tiếp theo thủ tướng lôi cuốn nhân tuyển, bên người phụ thuộc chính trị tài nguyên nhiều vô số kể, Cù Dỗ Gạn nhà ở trong đó cũng chỉ là trung tầng mà thôi, cũng không tính đầu. Cúp điện thoại, Cù Dỗ Gạn Mạch Kỷ Cổ cao mày xoay người lại. Sau lưng quản gia cung kính nói, phu nhân, tình huống giống như không quá lạc quan. Cù Dỗ Gạn Mạch Kỷ Cổ để điện thoại di động xuống, móc ra một điếu thuốc ngậm lên miệng, bất quá không có nhóm lửa, đúng vậy à, vốn là có mấy cái lao cổ đồng nhìn chằm chằm chúng ta, muốn kiếm một chén canh, lần này để lộ bí mật đoán chừng liền là đối phương đánh vào tới gián điệp làm. Không nghĩ tới còn có cái xen vào việc của người khác luật sư, thật sự là phiền phức. Cù Dỗ Gạn tập đoàn Xích Tư to lớn một lần chuyển hình đầu tư, lựa chọn tiến vào y dược lĩnh vực, không nghĩ tới rất nhanh gặp đại phiền toái, phòng thí nghiệm phát sinh để lộ bí mật, chết không ít nghiên cứu viên không nói, còn đem loại kia có hại vật chất tiết lộ đi ra. Mặc dù đã đúng lúc ngăn lại, cũng khai thác bổ cứu biện pháp, bất quá chuyện này vẫn là bị mấy cái đối địch gia tộc cho thọc ra ngoài, ở trong xã hội tạo thành cực lớn dư luận. Trong lúc nhất thời, tất cả áp lực đều đi tới Cù Dỗ Gạn tập đoàn bên này. Nếu như không thể mau chóng giải quyết chuyện này, cái kia Cù Dỗ Gạn tập đoàn lần này đầu tư to lớn truyền hình còn chưa bắt đầu liền thất bại, ném vào những số tiền kia cùng nhân mạch tự nhiên cũng liền đều trôi theo dòng nước. Đây là Cù Dỗ Gạn mà Kỷ Cổ không có cách nào tiếp nhận. Quản gia biểu lộ không thay đổi, ta đã phái người tại nội bộ triển khai điều tra. Vô dụng, loại này bình thường đều là tử sĩ. Cù Dỗ Gạn mà Kỷ Cổ nói cùng vị kia pháp luật giới bất bại nữ vương thương lượng thế nào. Quản gia lắc đầu, đối phương đã không cùng chúng ta chính diện trao đổi, buổi sáng phái người đi nàng luật sư sở sự vụ, trợ thủ nói nàng hôm nay nghỉ ngơi. Đoán chừng nàng đã đem tất cả tinh lực tập trung tại cuối tuần hai lần tòa án thẩm vấn bên trên a. Thật sự là phiền phức a. Cù Dỗ Gạn Mạch Kỷ Cổ thuốc lá tại đầu ngón tay vừa đi vừa về chuyển động. Kỳ thật dưới tình huống bình thường, Kỳ Xạ Kỳ Ệ gì dù là có pháp luật giới bất bại nữ vương xưng hào, cũng không quá có biện pháp cùng loại này đại gia tộc đối kháng. Cù Dỗ Gạn Mạch Kỷ Cổ có vô số loại thủ đoạn, có thể đem sự tình áp xuống tới. Bất quá lần này không đồng dạng, bởi vì có mấy cái đối địch gia tộc hùn muốn chặn đánh nàng, cho nên một chút ngầm thừa nhận quy tắc ngầm ngược lại không tốt phát huy. Thật giống như một trận bóng đá tranh tài. Lúc đầu nàng có vô số con đường để mình thích đội thắng, nhưng làm đối diện đội ngũ phía sau cũng đứng đấy mấy cái cùng nàng có được giống nhau thủ đoạn người, chăm chú nhìn nàng thời điểm, trận đấu này ngược lại sẽ trở nên phá lệ công bằng. Mà dưới loại tình huống này, Kỳ Xạ Kỳ Ệ gì vị này thanh danh cùng danh tiếng rất tốt đại luật sư, liên thanh quyết định chuyện này yếu tố mấu chốt. Cù Dỗ Gạn Mạch Kỷ Cổ suy tư một lát, không thể chờ, Xạ Tô nghị viên mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn ý tứ đã rất rõ ràng. Nếu như không thể lập tức giải quyết loại này ảnh hưởng trái chiều, Cù Dỗ Gạn tập đoàn liền sẽ bị bước xuống chiến xa, chúng ta vì chen vào cái vòng này dùng tốt thời gian mấy năm, không có khả năng bởi vì loại chuyện này bị đá ra đến. Quản gia cúi đầu, chờ đợi chủ nhân mệnh lệnh. Đem nữ nhân kia mời về, ta ngay mặt cùng nàng đảm một cái. Cù Dỗ Gạn Mạch Kỷ Cổ nói. Quản gia, ta cái này phái người đi. Phu nhân, là đơn thuần mời sao? Quản gia kỳ thật hỏi là muốn hay không lưu lại vết tích, nếu như bị người nhìn thấy Kỵ Xạ Kỳ Ệ gì là bị Cù Dỗ Gạn tập đoàn người mang đi, nàng loại này nửa nhân vật công chúng xảy ra chuyện lời nói, có thể sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Cù Dỗ Gạn Mạch Kỷ Cổ cười cười, đương nhiên là hai tay chuẩn bị, nếu như nàng đồng ý yêu cầu của ta, ta có thể thêm ra điểm huyết cũng không thành vấn đề. Nếu như nàng kiên trì bộ kia chính nghĩa ngôn luận, vậy liền đành phải dùng những biện pháp khác để nàng khuất phục. Quản gia, minh bạch, ta sẽ không để cho người lưu lại chân ngựa. Phái khác quá nhiều người, hiện tại thế nhưng là có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta. Cù Dỗ Gạn Mạch Kỷ Cổ lại hỏi đúng, những cái kia chứng nhân chuẩn bị thế nào? Đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, đều là từng tại Kỵ Xạ Kỳ pháp luật sở sự vụ hợp tác qua hộ khách, hiện tại đã hoàn toàn bị chúng ta đón mua. Cù Dỗ Gạn Mạch Kỷ Cổ vuốt vuốt mi tâm. Quản gia nhìn thấy động tác này, thức thời rời đi thư phòng. Cửa đóng lại về sau, Cù Dỗ Gạn Mạch Kỷ Cổ đi tới trước cửa sổ, nhìn xem trong sân tu bổ thảm thực vật người làm vườn, nhỉ nó nói, một cái sinh hoạt tác phong không bị kiểm chế thân bại danh liệt luật sư, còn có thể đại biểu chính nghĩa sao? Nàng phản chiếu tại cửa sổ thủy tinh bên trên nhu khuôn mặt đẹp, lộ ra giống như rắn độc nhắm người muốn nuốt đáng sợ biểu lộ. Chương 22, Kỵ Xạ Kỳ Ệ gì hoài nghi là tu la chàng chương 22, Kỵ Xạ Kỳ Ệ gì hoài nghi là tu la chàng hiện trường phát hiện án nhà vệ sinh bị lâm thời phong tỏa lên. Chỉ đã cụ đứng tại cổng, nhìn xem nhà vệ sinh mặt đất một vũng lớn huyết dịch, bắt đầu hồi ức liên quan tới vụ án này ấn tượng. Trong ấn tượng, cái này tựa như là cùng một chỗ tình sát án. Người chết hại mẹ nọ y a y ho y tiểu thư bức bách hung thủ tổng ạ mạ rủ rổ cùng thê tử ly hôn, tổng ạ mạ sợ sẽ sự tình bại lộ, kết quả suy nghĩ cái biện pháp đem nàng hẹn đến trong quán cà phê đàm phán, sau đó đem nàng giết chết. Vụ án này mất thất, tựa như là dùng băng vải chế tạo ra. Tổng ạ mạ giả bộ như ngón tay thụ thương dáng vẻ, sớm trên tay cuốn thật dày băng vải, sau đó lại dùng dao đâm vào người chết thân thể, đem thi thể thuận trên cửa phương khe hở ném vào nhà vệ sinh. Cái này một đến nay, thân thể khôi ngô không có cách nào thuận khe hở bò vào nhà vệ sinh tổ ngòi a mạ, tự nhiên mà vậy liền tẩy thoát hiểm nghi. Ý nghĩ rất tốt, thủ pháp cũng rất tinh diệu. Nhưng rất đáng tiếc, hôm nay chín đã cũ vừa vặn đi ngang qua, hắn đương nhiên không có khả năng buông tha loại này thu hoạch miễn phí thợ mỏ cơ hội. Bất quá chín đã cũ nhìn xem hái mẹ nó y a y ho y cái kia gầy teo thân thể, nghĩ thầm cũng không biết nàng gầy như vậy, đào quáng thời điểm hiệu suất được hay không. Đang nghĩ ngợi đâu, cổng truyền đến một trận rối loạn, nghe tới tựa như là gian thanh âm. Chín đã cũ đi ra ngoài xem xét, phát hiện gian giang hai cánh tay đứng tại cổng, đang cố gắng ngăn cản khách nhân rời đi hiện trường phát hiện án. Thế nhưng là nàng cái kia gương mặt non nớt chứng cùng cố ý cách gan mặc thành thục trang phục, ngược lại để cho người ta cảm thấy nàng rất dễ bắt nạt, thoạt nhìn không có gì lực uy hiếp. Đùa gì thế? Chẳng lẽ muốn để cho chúng ta tại bực này cảnh sát tới sao? Liên nói đúng vậy a, ta một hồi còn muốn tiến đến hẹn hò đâu. Ta thích nhất tiết mục liền muốn bắt đầu, ta cũng không có thời gian lãng phí ở nơi này. Những khách nhân ngươi một lời ta một câu nói riêng phần mình lý do, đem đầu mâu toàn chỉ hướng gian. Gian, có thể, thế nhưng, hung thủ bây giờ còn chưa bắt được a. Mà trong đám người này nguyên náo hung nhất liền là tổ ngã mạ dù dồ. Hắn rất gấp muốn chạy ra ngoài, cầm trên tay băng vải xử lý sạch. Chỉ muốn xử lý xong cái này, coi như cảnh sát sau đó dùng đã từng tiến vào nhà vệ sinh lý do tìm tới hắn, cũng bắt hắn không có biện pháp gì. Tô Ngã Mạ Dụ Dụ đi đến gian trước mặt, không có ý tứ, ta vừa tiếp vào điện thoại đến về bóng bầu dục bộ một chuyến, làm phiền ngươi tránh ra. Gian, có thể hay không phiền phức ngài chờ một chút, cảnh sát hẳn là rất nhanh liền đến, chí ít lấy khẩu cung a. Ngươi đùa gì thế, chẳng lẽ ta là phạm nhân sao? Tô Ngã Mạ Dụ Dụ cố ý giả dạng làm hung ác bộ dáng, hắn nói chuyện lúc nước bọt cơ hồ đều muốn phun đến gian trên mặt. Gian đành phải không ngừng lùi lại, rất nhanh phía sau liền đụng chắp sau lưng cửa thủy tinh bên trên, treo ở trên cửa điện tử thanh âm nhắc nhở lặp đi lặp lại phát hình hoang nên quang lâm. Tô Ngã Mạ Dụ Dụ nhìn thấy về sau càng thêm làm trầm trọng thêm, trực tiếp hướng gian ngược đánh tới. Chỉ đã cụ phát hiện gian chỉ là nắm tay che ở trước người, cũng không có bày ra cả tư thế, xem ra đối mặt không xác định có phải hay không tội phạm người, gian vẫn là không có cách nào tùy tiện xuất thủ. Hắn vừa mới chuẩn bị đi qua, giáo huấn một cái này Tô Ngã Mạ, liền bị một người khác vượt lên trước. Như thế đối đại nữ sinh cũng không phải một cái thân sĩ nên có hành vi. Kỳ xạ kỳ ẹ gì đi tới, đứng tại gian trước người. Kỳ xạ kỳ ẹ gì tiếng nói không lớn, nhưng tràn đầy làm cho không người nào có thể chất vấn cảm giác áp bách, cảm giác giống như là tại tòa án bên trên tuyên bố phán quyết lúc loại kia không trộn lẫn bất luận cái gì tình cảm ngữ liệu. Với lại thân hình của nàng vốn là rất cao gầy, lại thêm mang giày cao gót nguyên nhân, thì giác hiệu quả bên trên kém tuyệt không so khôi ngô cao lớn tổ ngã mà kém. Bóng bầu dục huấn luyện viên tổ ngã mạ dù dồ, bị kỳ xạ kỳ ẹ gì khí thế dọa đến lui về phía sau mấy bước. Vừa giết người chột dạ hắn, ngữ khí trở nên hơi mềm, ta chỉ là muốn rời đi nơi này, ta thật sự có sự tình, có thể hay không trước hết để cho ta đi. Thật có lỗi, không được. Kỳ xạ kỳ ẹ gì móc ra sở sự vụ danh thiếp, bày ra cho người ở chỗ này bởi vì lần này vụ án tương đối đặc thù, nếu như vào lúc này để hung thủ rời đi, rất có thể liền sẽ để hắn đem chứng cứ tiêu diệt, cho nên đành phải phiền phức mọi người tạm thời đợi ở chỗ này chờ đợi cảnh sát tới điều tra lấy chứng. Nếu như đối cách làm của ta có cái gì đáng nghi, sau đó có thể tới ta sở sự vụ đến, ta sẽ cho ra một cái giải thích hợp lý. Kỳ xạ kỳ ẹ gì cường đại khí tràng, để nàng rất có sức thuyết phục. Ở đây khách hàng mặc dù không quá tình nguyện, nhưng ít ra tạm thời bỏ đi cưỡng ép ý nghĩ rời đi, nhao nhao trở lại trên chỗ ngồi chờ đợi tài xỉ cao người đến. Bất quá trong này cũng không có tổ ngã mạ dù dồ, hắn hiện tại rất muốn tại cảnh sát trước khi đi, đem có dính người chết huyết dịch bằng vải tiêu hủy đi. Thế là tổ ngã mạ dù dồ tiếp tục dựa vào lý lẽ biện luận nói, dựa vào cái gì không cho ta ra ngoài, ngươi cũng không phải tài xỉ cao người, không có tư cách đem tất cả đều giam cầm ở chỗ này. Hắn rất thông minh ý đồ kích động những người khác cảm xúc. Chỉ đã cú lúc này đi tới vô vô bờ vai của hắn, cười nói, đã ngươi gấp gáp như vậy, vậy ta liền mau chóng để mọi người rời đi à? Lời này của ngươi có ý tứ gì? Tô Ngã Mạ nhíu nhíu mày. Kỳ xạ kỳ ẹ gì cũng dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía Chỉ Đạ Cụ. Bởi vì hung thủ chính là ngươi a, Tô Ngã Mạ tiên sinh. Chỉ Đạ Cụ thản nhiên nói chỉ cần đem ngươi bắt lại, khách nhân khác liền có thể rời đi a. Tô Ngã Mạ dù dô bị lời này giật nảy mình, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Bất quá hắn rất nhanh điều chỉnh trạng thái, cùng Chỉ Đạ Cụ rằng co, lùa gì thế, nơi đó thế nhưng là mật thất, với lại ngươi có chứng cứ gì người chứng minh là ta giết? Chỉ Đạ Cụ, chứng cứ ngay tại trên tay ngươi à? Ta không có đoán sai, đầu kia băng vải bên trên hẳn là dính máu của người chết không sai à? Chỉ đã cù ngay trước đoàn người trước mặt, nhanh chóng đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần. Tô Ngã Mạ Dụ Dụ mặc dù vóc người khôi ngô cao lớn, nhưng tâm lý tố chất bình thường, rất nhanh liền quỳ trên mặt đất sám hối. Còn một thanh nước mũi một thanh nước mắt lên án người chết là cái nữ nhân ác độc, buộc hắn cùng lao bà ly hôn, hắn thực sự không có cách nào mới giết người. Chỉ đã cù vòng qua Tô Ngã Mạ Dụ Dụ, đi vào thi thể trước mặt. Rất nhanh, một đoàn lục quang hướng trên mặt hắn bay tới. Bởi vì nơi này quá nhiều người, cho nên Chỉ Đạ Cụ cũng không tiến vào cặn mỏ giới diện kiểm tra, bất quá hắn trên mặt vẫn là không nhịn được lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn cũng không biết, một bên cô nạn lúc này đang dùng cực kỳ ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Cô nạn không hiểu vì cái gì ra hỏa này phá án nhanh như vậy, cảm giác giống như là có kịch bản đồng dạng. Rõ rệt lần này hắn đã đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở phá án bên trên, thậm chí tại gian bị người làm khó dễ thời điểm, đều cố ý giả bộ như không nhìn thấy. Vì chính là có thể mau chóng đem manh mối tìm ra, đánh bại Chỉ Đạ Cụ. Nhưng lại tại hắn lờ mờ đoán được cái này mật thất thủ pháp khả năng cùng cánh cửa này có quan hệ, đang trốn trong nhà cầu lúc nghiên cứu. Chỉ Đạ Cụ liền trực tiếp mang theo hung thủ, giống xác nhận phạm tội hiện trường đồng dạng đi đến. Không hề có đạo lý, chân thuật hung thủ phạm tội sự thật. Cô nạn nhìn xem quỳ trên mặt đất lau nước mắt phàn nàn trực tiếp bị ác độc nữ nhân quấn lên dáng vẻ, nghĩ thầm ngươi bộ dáng này khi cái gì hung thủ a? Đáng đợi bị người ta tóm lấy. Sự tình sau khi kết thúc, một đoàn người từ quán cà phê đi ra. Chỉ đã cụ vốn định như vậy cáo tử, nhưng kỳ xạ kỳ ẹ gì lại kéo lấy hắn, nói muốn lại cùng hắn trò chuyện một cái liên quan tới chuyện của vụ án. Chỉ đã cụ không có cách, đành phải bồi tiếp kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng gian dạ phố, cũng chủ động gánh vác lên giỏ sách công tác. Gian biểu lộ mặc dù có chút mất tự nhiên, bất quá cũng không có nói thêm cái gì. Ngược lại là cô nạn một mặt bất mãn trừng mắt chỉ đã cụ, thường thường châm chọc khiêu khích vài câu, còn tổng đem thoại đề hướng mỹ dạ nổ xí hổ trên thân kéo, ý đồ quả thực không nên quá rõ ràng. Cái này khiến chín đạ cụ trong lòng có chút khó chịu, nghĩ thầm ta lại không trêu chọc ngươi, làm gì giống như phòng tặc để phòng ta à? Thế là chín đạ cụ đối cổ nạn phát động phản kích. Bởi vì cổ nạn chỉ là cái tiểu hải tử, hắn cũng không thể không có chút nào lý do liền đánh cho hắn một trận. Huống chi cổ nạn tiểu tử này rất cơ linh, hôm nay biểu hiện phá lệ nhu thuận, căn bản muốn không cho chín đạ cụ có thể hợp lý giáo huấn tiểu hải tử cơ hội. Bất quá cái này không làm khó được chín đạ cụ. Ngươi trên người mình không có sơ hở gì, cái này còn không có gian thế này. Thế là mỗi khi gian tại trong thương trường thử y phục thời điểm, chín đạ cụ liền đối nàng không tiếp tán mỹ chi tử, đem gian thổi phồng đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Trừ cái đó ra, hắn còn dùng tay bên trong mang theo mua sắm túi vì lý do để gian cho hắn ăn vỏ kem ốc huế. Cô nàng ở một bên khí nghiến răng nghiến lợi, kính mắt phiến bên trên phản xạ quang mang đều là xanh lá, bất quá hắn cũng cầm chín đạ cụ không có biện pháp gì. Đương nhiên đây hết thể đều là tại kỳ xạ kỳ e gì đi thử y phục thời điểm làm. Chín đạ cụ cũng không muốn để kỳ xạ kỳ e gì hiểu lầm hắn đối gian có cái gì đặc thù ý nghĩ, bởi vì chín đạ cụ phát hiện kỳ xạ kỳ e gì bên này mặc dù ngoài miệng nói muốn trò chuyện bản án, nhưng lại bao giờ cũng đều tại thử thăm dò hắn. Mặc dù vừa rồi tại gian đến quán cà phê trước đó, chín đạ cụ đã cùng kỳ xạ kỳ e gì giải thích liên quan tới hắn đối gian thái độ, kỳ xạ kỳ e gì đương thời cũng tin tưởng hơn phân nửa. Bất quá có thể là về sau hắn cho gian đưa điện thoại di động thời điểm, gian phản ứng bị kỳ xạ kỳ e gì sau khi thấy, lần nữa lên lòng nghi ngờ, cho nên mới cố ý lôi kéo chín đạ cụ cùng một chỗ dạo phố. Lại thêm cổ nạn luôn luôn nhắc lên mỹ dạ nổ xỉ hổ cái này cái bạn gái sự tình, cái này để kỳ xạ kỳ e gì càng thêm lo lắng chín đạ cụ đối gian thái độ. Nàng cũng không muốn để nữ nhi trở thành bên thứ ba, đi cùng người khác đoạt nam nhân. Cứ như vậy, một đoàn người tại trong thương trường đi dạo đã hơn nửa ngày, chín đạ cụ trong tay cũng nhiều hơn không ít mua sắm túi. Bởi vì kỳ xạ kỳ e gì dáng người cùng làn da đều bảo dưỡng rất tốt, thoạt nhìn như là chừng 20 đại tỷ tỷ, cùng gian đi cùng một chỗ như là một đôi hoa tỷ bội đồng dạng. Cái này khiến chín đạ cụ không ít bị người dùng hâm mộ ghen tị ánh mắt chằm chằm vào. Có vị chuyện tốt nhân viên cửa hàng nhỏ giọng nói, tiểu tử kia vận khí thật tốt, vậy mà có thể một cái cua được hai cái loại cấp bậc này muội tử, vẫn là hoa tỷ muội. Hai cái cùng một chỗ rất không có khả năng a. Một vị khác nhân viên cửa hàng lễ ẩm nói ra, dáng dấp đẹp trai là có loại này là quyền, ta đi học lúc có cái gia hỏa chính là, trong phòng học ba cái muội tử bị ta bắt gặp. Chuyện tốt nhân viên cửa hàng một mặt hâm mộ với lại coi như không thể vật lý bên trên cùng một chỗ, cũng có thể nghĩ biện pháp ở trên tinh thần đạt tới cùng nhau trạng thái. Biện pháp gì? Thì như miệng bên trong ngậm đối phương ảnh chụp loại hình. Một cái khác nhân viên cửa hàng hướng lui về phía sau mấy bước, nhìn xuống móc ra điện thoại báo cảnh sát xúc động, ta luôn cảm thấy ngươi có chút biến thái. Đùa giỡn a, làm sao lại có loại sự tình này mà? Chuyện tốt nhân viên cửa hàng cười cười đúng, tiểu quỷ kia không biết là thân phận gì, chẳng lẽ là con của hắn? Ta nhìn không giống, không có như vậy thân mật, cho ta cảm giác càng giống là trong nhà nuôi sùng vật chó. Hai người ngươi một lời ta một câu, lặng lẽ bắt mái. Cô nản sau khi nghe được, đối hai người lộ ra nhẹ rằng trận mắt biểu lộ, còn kém tới cắn người. Cái gì đó, quả nhiên là sùng vật chó người thiết. Nhân viên cửa hàng một bên cười làm lành, một bên ở trong lòng đầu đen rau muống. Đi dạo đến nhanh lúc ăn cơm, gian dẫn đoàn người cùng đi ước định cẩn thận nhà hàng. Vừa tới cổng, chín đạ cụ liền thấy bồi hồi tại phụ cận, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mò gì cổ gọ rồ. Ấy, ba ba, ngươi làm sao cũng ở nơi đây a? Gian đi qua dùng kinh ngạc ngữ khi nói. Mò gì cổ gọ rồ, đáng giận, không phải ngươi để cho ta. Gian cười híp mắt bóp lấy phụ thân cánh tay, đánh gây hắn câu nói kế tiếp. Kỳ xạ kỳ e gì thấy thế thở dài, nàng sao có thể không minh bạch nữ nhi tâm ý đâu? Những năm gần đây nàng cũng không phải là không nghĩ tới thử trở lại gian bên người, bất quá nhắc tới cũng xảo, mỗi lần tại nàng giao động thời điểm, mọi gì cổ gọ rồi liền sẽ cho nàng kéo đông lớn. Không phải tìm nữ nhân bị phát hiện, liền là đánh bạc thua một số tiền lớn. Mỗi lần đều có thể đánh vỡ kỳ xạ kỳ e gì thật vất vả nhô lên dũng khí. Gian lôi kéo ba ba mụ mụ tay, ngon mặt cười, đã không cẩn thận đụng vào nhau, liền cùng một chỗ ăn một bữa cơm a. Mọi gì cổ gọ rồi sụ mặt, duy trì lấy hình tượng của mình. Tốt ta, vậy liền đơn giản ăn một bữa cơm a. Kỳ xạ kỳ e gì nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía chín đạ cụ cũng cùng một chỗ tới đi, nhiều người náo nhiệt. Chín đạ cụ lắc đầu, nhà ta đạo trưởng còn có chút việc, ta liền đi về trước, đằng sau có chuyện gì phiền phức ngài lại gọi điện thoại cho ta đi. Nói xong hắn đem mua sắm túi giao cho gian, liền chuẩn bị rời đi. Cô nạn vừa nghe đến chín đạ cụ muốn đi, trong lòng khó nén tâm tình vui sướng, dọc theo con đường này hắn cũng không ít bị gia hỏa này áp chế, với lại bởi vì hắn là tiểu hài tử nguyên nhân, coi như cũng đi theo khen gian xinh đẹp cũng tác dụng không lớn. Như thế xem xét, vẫn là đến tranh thủ thời gian biến trở về lúc đầu thân thể mới được, a đang nghĩ ngợi đâu, cô nản cảm giác thân thể đỗng nhiên bay lên, hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện chín đạ cụ lại đem hắn bắt. Cái kia, ta đối kể bên này đường không quen, ta để cô nản giúp ta mang cái đường. Chín đạ cụ giống sách cho con đồng dạng mang theo cô nản nhỏ thân thể, hướng cửa thang máy đi đến. Cô nạn giãy giụa nói, ta không cần, ta muốn cùng Gian và Ý Dạn cùng nhau ăn cơm. Cô nạn lớn tiếng gọi hô hào, hắn cảm thấy Gian tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Thật không nghĩ đến khi hắn đem ánh mắt nhìn về phía Gian thời điểm, lại phát hiện nàng vậy mà đối chín đã cú lộ ra ánh mắt cảm kích. Cô nạn một mặt chấn kinh, nghĩ thầm chẳng lẽ ta là dư thừa sao? Kỳ thật cái này rất bình thường, bởi vì Gian nhìn ra chín đã cụ là cố ý rời đi, vì chính là giúp nàng chế tạo cha mẹ cùng cơ hội tốt, hơn nữa còn đặc biệt đem cô nạn cũng mang đi. Bởi vì loại tình huống này tốt nhất là để Gian cùng phụ mẫu ba người cùng một chỗ. Dạng này mới có thể trở về nhớ tới trước đó một nhà ba người sinh hoạt chung một chỗ thời điểm những cái kia từng ly từng tí, nếu có ngoại nhân gia nhập, hiệu quả sẽ giảm mất đi nhiều. Cô nạn cun liền giao cho ngươi, phiền thoái. Cửa thang máy đóng lại trước đó, Gian xa xa dặn dò. Chỉ đã củ đối nàng cười cười, dùng ánh mắt vì nàng cố lên. Chỉ đã củ mang theo cổ nạn đi ra cao ốc cổng, bởi vì là ngày nghỉ, người đi trên đường rất nhiều, thương nghiệp đường phố đối diện có xuyên con rối trang phục nhân viên công tác tại phát truyền đơn. Ngươi còn muốn bắt ta tới khi nào a? Cô nạn bất mãn nói, bất quá lúc này hắn cũng đã kịp phản ứng chín đạ cụ ý đồ, cũng liền không dãy rủa nữa. Chín đạ cụ cười cười, Gian lần này là vì tác hợp cha mẹ của nàng hòa hảo mới tuyển ở chỗ này ăn cơm, chúng ta không thể phá hỏng kế hoạch của nàng. Cô nạn, ta đã biết ta, ngươi mau đưa ta buông ra. Chín đạ cụ lắc đầu, khó mà làm được, ngươi tiểu quỷ này bình thường liền không thế nào nghe lời, vạn nhất chạy về đi quay rối làm sao bây giờ, ta phải nghĩ biện pháp khống chế lại ngươi. Cô nạn lông mày nhíu lại, hắn lờ mờ cảm thấy chín đạ cụ trong miệng biện pháp kia có lẽ không chỉ là vì ngăn cản hắn quay rối, bao nhiêu mang một ít trả thù thành phần ở bên trong. Cái gì biện pháp? Chín đạ cụ cười thần bí, không có trả lời. Sau đó hắn đầu tiên là kêu một chiếc xe taxi, sau khi lên xe trực tiếp để lái xe đến cách nơi này rất xa một ngọn núi chân núi. Nơi này bình thường gần như không có xe đi qua, đến leo núi người ngược lại là có, bất quá đều là buổi sáng tương đối nhiều, lúc này rất khó gặp được. Chín đạ cụ đem cổ nạn bước xuống sau xe, đối với hắn khoát tay áo, cứ như vậy ngươi tự nghĩ biện pháp trở về đi. Cô nạn, ngươi nói cái gì? Ngươi cái này hôn đản lại muốn đem ta nhét vào. Xe khởi động về sau, cô nạn lời nói bị phòng cho che đậy kín. Chỉ đạ cụ từ sau xem trong kính nhìn thấy hắn ra sức chạy tiểu thân thể, nhịn không được bật cười. Lái xe đại thúc vừa lái xe, một bên nghi ngờ hỏi, dạng này không có vấn đề sao? Đem nhỏ như vậy hài tử ném ở nơi đó. Chỉ đạ cụ cười cười, đưa tới mấy trương tiền mặt, yên tâm, ta chính là hù dọa hắn một chút, đứa nhỏ này quá nghịch ngợm không dạy dỗ một cái không được, chúng ta đến phía trước điểm, dừng lại chờ hắn liền tốt. Lái xe lúc này mới thả lỏng trong lòng. Sau đó lại đi trước mở mấy trăm mét, nơi này được không? Chỉ đạ cú lại đưa tới mấy trương tiền mặt, lại hướng phía trước mở điểm, đứa nhỏ này thể lực tốt, điểm ấy trình độ không làm khó được hắn. Lái xe tiếp nhận tiền mặt về sau, nhẹ gật đầu. Nửa giờ sau, lái xe nhịn không được nhắc nhở, cái này đều muốn đến thị khu. Chỉ đạ cú mắt nhìn chung quanh nhà cao tầng, chỉ vào phía trước không xa một nhà điểm tâm cửa hàng, ở nơi đó ngừng liền tốt, làm phiền người, ta đợi chút nữa ngồi bằng hữu xe trở về tiếp đứa bé kia. Chỉ đạ cú nói xong đem xe phí kín đáo đưa cho lái xe, tăng thêm trước đó tiền đoa, chuyến này để hắn nhiều kiếm lời không ít tiền. Lái xe nhận lấy tiền về sau, một mặt hồ nghi nhìn xem hắn, ngươi sẽ đi đón đứa bé kia à? Chỉ đạ cụ vỗ bộ ngực cam đoan, đương nhiên à, ta tại đây chính là mua cái đứa bé kia thích ăn nhất điểm tâm, đánh một bàn tay cho một cái táo ngọt đạo lý, ngươi hẳn là thạo à? Lái xe do dự một chút, nghĩ thầm ngược lại cũng không phải hại tử nhà ta, tùy ngươi thế nào à, rất nhanh, xe taxi biến mất tại xem nổ nạc cả. Chỉ đạ cụ quay người hướng đường cái đối diện điểm tâm cửa hàng đi đến. Ngay tại lúc này, chói tai lốp xe tiếng ma sát từ phía sau chuyển đến. Hắn xoay người nhìn lại, một cỗ màu đen xe con dùng rất tốc độ nhanh hướng hắn phi nhanh tới, hơn nữa thoạt nhìn cũng không có giảm tốc độ ý tứ. Chỉ đạ cụ phản ứng đầu tiên là, có phải hay không cổ nạn thật thấy nôn nóng, đoạt chiếc xe tới đụng hắn. Mà liền tại hắn ngây người công phu, xe đã đến trước mắt, hắn thậm chí có thể ngửi được lốp xe ma sát mặt đất phát ra đốt cháy khét hương vị, đồng thời lưu cho hắn né tránh thời gian cũng cơ hồ là không. Đối mặt loại này nguy cấp tình huống, chỉ đạ cụ hít một hơi thật sâu, làm ra một cái nhường đường bên cạnh những người đi đường trợn mắt hốc mồm cử động. Hắn vậy mà đón xe con xuống tới. Chương 23, nhặt được một cái kỵ xạ kỳ ệ gì đưa tới Tu La Chàng. Chương 23, nhặt được một cái kỵ xạ kỳ ệ gì đưa tới Tu La Chàng. Chín đạ cụ sở dĩ chủ động hướng xe phương hướng chạy tới, là bởi vì hắn không xác định đối phương lai lịch. Dù sao hắn hiện tại còn cùng một đám cực đạo kết thù đâu. Vừa rồi tại quán cà phê thời điểm, kỵ xạ kỳ ệ gì liền đã để trợ thủ hướng công tố viên đưa tài liệu tương quan, không có gì bất ngờ xảy ra, cả dạ mạ tổ bên kia hẳn đã nhận được tin tức. Nếu như đối phương biết được kỵ xạ kỳ ệ gì cái này luật sư có tiếng vì chín đạ cụ biện hộ, có lẽ sẽ lựa chọn thủ đoạn cực đoan cũng có nói. Xuyên thấu qua phòng điều khiển pha lê, có thể nhìn thấy lái xe là cái dáng người khôi ngô người trẻ tuổi, ngồi ở vị trí kế bên tài xế người nhìn qua lão thành không ít, cho dù ở mắt thấy liền đụng vào người tình huống dưới, còn tại bình tĩnh hút thuốc. Cảm giác không quá giống là vậy được người. Bất quá chín đạ cụ cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Nếu như hướng bên cạnh tránh lời nói, có thể sẽ bị đối phương đuổi theo, đến lúc đó liền không có chạy trốn không gian. Đối mặt loại tình huống này, đương nhiên là phải dùng nhất xuất kỳ bất ý phương thức, sau đó dựa vào hực đến đánh mặt rồi. Đương nhiên, đây đều là chín đạ cụ trong nháy mắt sinh ra ý nghĩ. Bất quá thân thể lại sớm liền làm ra tương ứng phản ứng. Chỉ đạ cụ cao cao nhảy lên, dùng Hollywood trong phim ảnh nhân vật chính phương thức, từ nắp thùng xe bên trên lăn qua, thân thể vòng vo vài vòng triệt tiêu xung lực về sau, nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất. Quá trình bên trong, hắn thậm chí có thể nhìn thấy người điều khiển cái tiếng ngoác mồm kinh ngạc biểu lộ. Từ từ, Tiếng thắng xe chói hai bên trong, lốp xe cùng mặt đất ma sát phát ra trận trận khói trắng, tại hắc yến đường cái bên trên lưu lại hai đầu đèn kịt vết tích. Bởi vì lái xe bỗng nhiên đạp xuống phanh lại, dẫn đến thân xe trượt, nghiêng đụng phải ven đường trên đèn đường. Bất thình lình tình huống, hấp dẫn phụ cận tầm mắt mọi người, thậm chí có người lấy điện thoại di động ra cho Trình Đạ Cụ chụp ảnh. Trình Đạ Cụ tranh thủ thời gian đứng lên, vô vô bụi đất trên người. Hắn cảm thấy chuyện này không có khả năng cứ như vậy kết thúc, chuẩn bị nên đón sắp đến xung đột. Thật không nghĩ đến, từ trên xe bước xuống cái kia khôi ngô người trẻ tuổi, vậy mà đi đến trước mặt hắn túi giật người, không ngừng chịu nhận lỗi. Trình Đạ Cụ liễu lưới. Nghĩ thầm ngươi phản ứng này cùng ngươi lái xe khí thế, tuyệt không xứng đôi a. Ngay sau đó, cái mới nhìn qua kia lão thành không ít nam nhân, cũng từ tay lái phụ đi xuống. Chân của hắn giống như nhận qua thường, đi đường gặp kém. Thực sự thật xin lỗi, chúng ta có việc gấp, cho nên mở có chút nhanh. Quẹ chân nam nhân đi đến trước mặt, đưa cho Trình Đạ Cụ một trương danh thiếp, đây là danh thiếp của ta, nếu như có vấn đề gì có thể liên hệ ta. Trình Đạ Cụ tiếp nhận danh thiếp xem xét. Trên đó viết, Cụ Dồ Gạn Kenny giờ Sải Kỳ, Cụ Dồ Gạn tập đoàn an toàn bảo vệ bộ bộ trưởng. Trình Đạ Cụ chợt nhớ tới, Cụ Dồ Gạn tập đoàn không phải liền là kỳ xạ kỳ ẹ gì đang bệ bội bản án à, không nghĩ tới tại cái này đụng phải người của đối phương, bất quá xem ra chức vị không tính quá cao, với lại danh tự cũng có chút kỳ quái. Cụ Dồ Gạn Kenny giờ Sải Kỳ, bình thường không đều là ý chí rồ, nhị lang, cổ gọ rồ loại này à, chẳng lẽ hắn có 27 huynh đệ. Trình Đạ Cụ nhìn xem trong tay danh thiếp, suy nghĩ dần dần phát ra. Cụ Dồ Gạn Kenny giờ Sải Kỳ thanh âm đem hắn kéo về đến hiện thực, đương nhiên nếu như ngươi cảm thấy nhận lấy kinh hãi, muốn tinh thần bồi thường lời nói, cũng có thể liên hệ công ty của chúng ta pháp vụ bộ môn. Nói xong, hắn lại đưa cho Trình Đạ Cụ một trương danh thiếp. Trình Đạ Cụ gãi đầu một cái, không nghĩ tới dĩ nhiên là loại này triển khai. Hắn đều muốn dùng cơ hội này thí nghiệm một cái mới lấy được kiếm đạo kỹ năng cả sa chạm, trong thực chiến hiệu quả như thế nào. Bởi vì không có kiếm loại vũ khí không có cách nào phát động kỹ năng, hắn ngay cả vật thay thế đều tìm tốt, ven đường đứa trẻ trong tay cả mẹn gì được kiếm. Bất quá xem ra giống như không đánh được. Dù sao đưa tay không đánh người mặt tươi cười, với lại đối phương thái độ thành khẩn, một bộ Trình Đạ Cụ đưa ra bất kỳ yêu cầu gì đều sẽ thỏa mãn tư thế, túi đầu cúc đến cũng rất triệt để, rất nhanh liền đem hắn nội tâm lửa giận tới tắt. Quên đi thôi, bất quá lần sau chú ý một chút. Trình Đạ Cụ khoát tay áo, phi thường thật có lỗi, ta sẽ chú ý. Vị kia tuổi trẻ lái xe lần nữa túi ra người, hèn mọn dáng vẻ cùng trên người hắn Trình Đạ Cụ quay người hướng điểm tâm cửa hàng đi đến, đứng ở phía sau xếp hàng. Bởi vì vừa rồi giống đóng phim đồng dạng biểu hiện, lập tức có mấy người mặc di cờ phục học sinh ngồi chạy tới dùng các loại lý do cùng hắn bắt chuyện. Đụng vào đèn đường xe rất nhanh lần nữa khởi động, nhập vào dòng xe cộ rời đi. Cái kia cho Trình Đạ Cụ cúc cung xin lỗi tuổi trẻ lái xe, vừa lái xe, một bên từ sau xem trong kính nhìn xem bị cô gái vây quanh Trình Đạ Cụ, nghi ngờ nói, 20 thất lang đại nhân, tại sao muốn đối với hắn khách khí như vậy? Cụ Dồ Gạn Kèn Mị Dở Sải Kỳ, ngươi không thấy được hắn mới vừa rồi là bay thẳng đến chúng ta xông tới sao? Thấy được a? Ngươi liền không có phát hiện cái gì? Ta cảm thấy hắn khả năng đầu óc không tốt lắm làm. Lái xe thẳng thắn nói. Cụ Dồ Gạn Kèn Mị Dở Sải Kỳ hung hăng đánh lái xe đầu một bàn tay, lực đạo to đến để hắn chán đâm vào tay lái loa bên trên. Xe chạy bên trong đống nhiên phát ra ngắn ngủi tiếng kèn, dọa trước mặt xe nhảy một cái, mau để cho nói. Cho nên nói ngươi bây giờ mới luân lạc tới lái xe cho ta a, ngươi cái này ngu ngốc. Cụ Dồ Gạn Kèn Mị Dở Sải Kỳ nói tiểu tử kia tư thế quá tiêu chuẩn, tuyệt đối có luyện qua kiếm đạo, loại kia không có kẽ hở ta cảm giác chỉ ở phu nhân trên thân thấy qua. Với lại quá trình bên trong hắn biểu hiện mười phần tỉnh táo, động tác không có bất kỳ cái gì biến dạng, phần này định lực ở vào tuổi của hắn nhưng quá là hiếm thấy. Lái xe nhếch miệng, có chút không quá tin tưởng. Cụ Dồ Gạn Kèn Mị Dở Sải Kỳ nói tiếp, cho nên chúng ta không cần thiết cùng hắn lên xung đột, với lại ta còn chuẩn bị đem tin tức của người này giao cho phu nhân, tướng nội bộ người nhất định sẽ hài lòng. Cụ Dồ Gạn Kèn Mị Dở Sải Kỳ lung lay điện thoại, phía trên là chụp lén Trình Đạ Cụ ảnh chụp. Lái xe trên mặt lúc này mới lộ ra thì ra là thế biểu lộ, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn là không có coi ra gì, chỉ là không nghĩ lại bị đánh. Vị này Cụ Dồ Gạn Kèn Mị Dở Sải Kỳ đại nhân, là sớm hắn rất nhiều giới tiền bối, thậm chí đều bị ban cho Cụ Dồ Gạn gia tộc danh tự, so với hắn thân phận nhưng cao nhiều lắm. Cụ Dồ Gạn nhà rất sớm đã bắt đầu lặng lẽ sưu tập kiếm đạo thiên tài, phát hiện về sau, liền sẽ dùng các loại biện pháp mời chào tới, dùng phương thức tàn khốc nhất bồi dưỡng. Nếu như có thể thông qua một loạt khảo nghiệm, liền có thể được ban cho Cụ Dồ Gạn gia tộc dòng họ, trở thành hạch tâm thành viên, nói là một bước lên trời cũng không sai. Vị này Cụ Dồ Gạn giặt bạ 27 đại nhân, liền là đã từng thông qua được toàn bộ khảo nghiệm tiền bối. Bất quá nghe nói hắn bởi vì trên kiếm đạo tiếp tục không tiến, bị Cụ Dồ Gạn mà kỳ cổ phu nhân tự tay đánh gãy chân. Bất quá 20 thất lang đại nhân chân mặc dù què, nhưng thực lực vẫn còn, lần thứ nhất cùng bọn hắn nhóm này người mới lúc gặp mặt, cầm thanh trúc đao đứng tại chỗ, liền đem bọn hắn 10 cái tâm cao khí ngạo ra hỏa cho chém bay. Cho nên hắn mặc dù trong lòng không tín phục, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Cụ Dồ Gạn Kèn Mị Dở Sải Kỳ bên này kỳ thật sớm đã dùng dư quang phát hiện lái xe ý nghĩ, bất quá hắn cũng lười nói, người này thiên phú bất được, nhưng tâm lý tố chất bình thường, đời này đoán chừng liền là khi lái xe tài liệu. Lần này sở dĩ dẫn hắn đi ra, chủ yếu là bởi vì kiểm sinh, có thể tận lực tránh cho bị người chú ý tới. Về phần thực lực, chỉ là mời một cái nữ luật sư mà thôi, cũng không cần như vậy huy động nhân lực, nhiều người ngược lại dễ dàng gây nên chú ý của những người khác. Trên đường đi hai người không có lại có bất kỳ trao đổi gì. Rất nhanh, xe dừng ở một tòa nhận thức nhà hàng đường cái đối diện. Thời gian này trên đường người không nhiều, cho nên không có quá nhiều người chú ý tới bọn hắn. Xe vừa ngừng tốt, lập tức liền có người từ trong nhà ăn đi ra, thẳng đến bọn hắn mà đến. Cù Dỗ Gạn Kèn Ni giờ Saki hạ xuống cửa sổ xe, thế nào? Nàng giống như cùng chồng trước còn có nữ nhi cùng nhau ăn cơm, đã đi vào có một hồi. Được an bài người theo dõi báo cáo nói. 20 thất lang nhẹ gật đầu, vậy thì chờ một chút đi, người ở đây quá nhiều, không tốt độc thủ. Tốt, vậy ta trở về. Phụ trách người giám thị lời nói phân nửa 20 thất lang đại nhân, ngươi nhìn. Cù Dỗ Gạn Kèn Ni giờ Saki thuận hắn chỉ phương hướng, nhìn thấy kỵ xạ kỵ ẹ gì từ nhà hàng cổng thở phì phò đi ra, nàng đi theo phía sau một cái cùng nàng dung mạo giống nhau đến mấy phần cô gái trẻ tuổi, hẳn là con gái nàng. Cô bé kia lôi kéo kỵ xạ kỵ ẹ gì cánh tay, giống như cầu khẩn cái gì, kỵ xạ kỵ ẹ gì không ngừng lắc đầu. Xem bộ dáng là cãi nhau. Lái xe chen miệng nói. Cù Dỗ Gạn Kèn Ni giờ Saki khẽ mỉm cười, như thế một tin tức tốt, giúp chúng ta bớt đi không ít phiền phức. Kỵ xạ kỵ ẹ gì cùng gian bàn giao vài câu, an vị bên trên xe taxi rời đi. Gian đứng tại chỗ, có chút ảo não nhìn xem kỵ xạ kỵ ẹ gì rời đi bóng lưng. Cù Dỗ Gạn Kèn Ni giờ Saki bên này, thì bất động âm thanh đi theo. Trước nhìn hắn đi đâu, nếu như là về nhà lời nói tốt nhất, nếu như là về luật sư sở sự vụ lời nói, trước tiên cần phải nhìn chung quanh có hay không gia tộc khác người mai phục. Tóm lại, nhất định phải đuổi trước lúc trời tối đem người mang về. Cù Dỗ Gạn Kèn Ni giờ Saki dặn dò. Lái xe nghiêm túc chằm chằm vào trước xe đèn sau, chú ý duy trì không bị phát hiện khoảng cách. Xe taxi xuyên qua phồn hoa khu buôn bán, tiến vào bệ cả cho lại chạy được một đoạn thời gian, cuối cùng dừng ở một tòa kiếm đạo đạo trưởng trước cửa. Kỳ xạ kỳ ẹ đi xuống xe. A, làm sao tại cái này ngừng? Lái xe vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng không có cùng quá gần, xa xa đem xe dừng ở bên đường. Kiếm đạo đạo trưởng. Cù Dỗ Gạn Kèn Ni giờ Saki nhíu mày, tại loại này thời kỳ mấu chốt để luyện tập kiếm đạo, là đặc biệt giải ép phương thức sao? Sẽ không phải là biết ơn người a? Lái xe chen miệng nói, nếu như là tình nhân lời nói, có lẽ không chỉ một loại giải ép phương thức đâu. Cù Dỗ Gạn Kèn Ni giờ Saki hai mắt tỏa sáng. Có khả năng, mau đem máy ảnh lấy ra, nói không chừng có thể đập tới cái gì vật hữu dụng. Cù Dỗ Gạn Kèn Ni giờ Saki thúc giục nói. Lái xe tranh thủ thời gian xoay người tìm kiếm máy ảnh. 20 thất lang chăm chú nhìn đạo trưởng cổng, nhanh lên, nàng đã gõ cửa, muốn đập tới nam nhân kia mặt mới được. Đến rồi đến rồi. Lái xe tìm tới máy ảnh về sau, mau đem ống kính nhắm ngay đứng tại đạo trưởng cổng kỵ xạ kỵ ẹ gì. Đại ca, nàng gõ cửa. Cùng ngay đồng thời, dừng ở đạo trường một bên khác phương hướng trong xe tải, cả dạ mạ xín tạ rổ cách màu nâu pha lê quan sát đạo trưởng cổng. Sau lưng một cái thấp tráng đầu trong hỏi, lần trước các ngươi tới thời điểm, có nữ nhân này sao? Cả dạ mạ xín tạ rổ suy nghĩ một chút, có điểm giống cái kia đem vách tường đánh nát bạo lực nữ, bất quá giống như niên kỷ muốn càng lớn một điểm. Chẳng lẽ là tỷ tỷ? Lúc này có người xem bảo. Thấp tráng đầu cho hút thuốc, rơi vào trầm tư. Cả dạ mạ xín tạ rổ do dự một chút, lấy dũng khí nói, đại ca, có muốn hay không chúng ta đem người này trói lại, đến áp chế cái kia chỉnh đạ cụ thế nào? Cả dạ mạ xín tạ rổ rất muốn tại mới đại ca trước mặt biểu hiện một chút mình. Mặc dù hắn họ cả dạ mạ, nhưng cùng cả dạ mạ tổ người chấp trưởng không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là một cái vừa tiến vào cả dạ mạ tổ không lâu tầng dưới chốt nhân viên. Lần trước bị chín đạ cụ đánh trong đám người liền có hắn. Lần kia sau khi trở về, trước đó lao đại bởi vì con mắt bị chín đạ cụ đâm mù, bị trục xuất tới tiệm bạ kín cổ nhìn chẳng tử, đoán chừng là không về được. Mà cả dạ mạ xín tạ rổ lần trước vừa đối mặt, liền bị chín đạ cụ đánh đến mất đi ý thức. Sau khi trở về bởi vì bị cho rằng không có căn tính, bị cắt đứt một cây ngón út. Cả dạ mạ xín tạ rổ một mực chờ đợi cơ hội, muốn tại mới lao đại trước mặt biểu hiện một chút mình, thuận tiện đem cái kia dẫn đến mình ngón tay bị cắt đứt tiểu quỷ hung hăng giáo huấn một lần. Sáng hôm nay, cả dạ mạ tổ nhận được tin tức, nói 100% tỷ số thắng pháp luật giới nữ vương tiếp nhận chín đạ cụ ủy thác, lần này khả năng không có gì phần thắng. Thế là phía trên tổng cộng dưới vẫn là dùng cực đạo am hiểu phương thức giải quyết vấn đề a, thế là cả dạ mạ xín tạ rổ thật vất vả tranh thủ đến cơ hội này, hắn tuyệt đối phải rửa sạch sỉ nhục để tiểu tử kia trả giá đắt. Đầu chọc trầm ngâm một hồi lâu, rốt cục hạ quyết tâm, trước tiên đem nữ nhân này trộm trong tay. Dạng này coi như tiểu tử kia lại có thể đánh, cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Cả dạ mạ xín tạ rồ trong lòng âm thầm gật đầu, nghĩ thầm cái này mới lao đại vẫn rất cẩn thận, so trước đó cái kia cường không ít. Hắn lại nhìn mắt chỗ ngồi phía sau người gầy kia bên hông, căng phồng, cảm giác đó là súng ngắn. Chỉ là đối phó một cái tiểu quỷ liền đeo súng sao? Có phải hay không có chút nhỏ nói thành to? Hắn thì thầm trong lòng. Cửa xe tải bị kéo ra, một đám người nối đuôi nhau mà ra, dùng rất tốc độ nhanh liền bỏ tới cổng. Đương nhiên, xông lên phía trước nhất chính là cả dạ mạ xín tạ rồ. Hắn xem như trước lão đại thành viên, loại thời điểm này đương nhiên muốn biểu hiện được mạnh mẽ điểm mới được. Đến gần về sau, cả dạ mạ xín tạ rô mới nhìn do nữ nhân này hóa ra như thế xinh đẹp, lông mi thật dài, da nhắn nhủi, cùng cái kia nữ vương khí chất, phong tục đường phố những nữ nhân kia hoàn toàn không so được. Không biết sau đó có thể hay không có cơ hội nhấm nháp một chút cái này thành thục cây đảo mật hương vị đâu. Hắn vừa nghĩ, một bên đem bàn tay hướng kỵ xạ kỵ ẹ gì. Sau đó hắn cũng cảm giác cánh tay bị đồ vật gì kẹp lấy, tầm mắt trở nên trời đất quay cuồng, phía sau lưng nặng nề mà đập vào đất xi măng bên trên, kém chút không có thổ huyết. Lần này rơi quá nặng, xin tạ rổ vùng vây mấy lần cũng không có đứng lên. Hắn nằm trên mặt đất nghe được sau lưng có đồng bạn tiếng mắng chửi, nữ nhân kia thanh lanh tiếng khiển trách, còn có đồng bạn bị té ngã trên đất lúc phát ra tiếng kêu rên. Không phải đâu, nữ nhân này chẳng lẽ cũng rất biết đánh nhau? Cộc 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 đát, chói hai điện giật âm thanh truyền đến. Xin tạ rổ ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cái kia nữ nhân đã bị điện choáng, trước đó người gầy kia cầm trong tay một cái công suất lớn rủi cui điện. Cái gì đó, con tưởng rằng là súng ngắn đâu. Xin tạ rổ cảm thấy có chút thất vọng. Cả dạ mạ xin tạ rồ đứng dậy, cái khác mấy cái bị nữ nhân kia ngã sắp xuống cực đạo cũng dây rủa lấy đứng lên. Nhưng không đợi hắn thở khí, sau lưng liền truyền đến thanh âm không hài hòa, chờ một chút, vị nữ sĩ này là khách nhân của chúng ta, đem nàng bưng ra. Cả dạ mạ xin tạ rồ xoay người nhìn lại, trước người đứng đấy hai cái mặc đồ tây đen nam nhân, thoạt nhìn có điểm giống bảo tiêu. Đứng đây phía trước người trẻ tuổi dáng người khôi ngô, bất quá thoạt nhìn có chút lăng đầu lăng não, nói chuyện chính là đứng tại người trẻ tuổi sau lưng một cái người thọ. Lúc này, sau lưng có cực đạo kêu gào nói, nơi này là cả dạ mạ tổ địa bàn, không muốn chết liền cút nhanh lên. Xin tạ rồ cái này mới hồi phục tinh thần lại. Lúc này đến sông đi lên hiện ra cực đạo khí thế mới được, nếu không trở về lại muốn bị cắt ngón tay. Xin tạ rồ mắt nhìn người tuổi trẻ khôi ngô thân thể, do dự một chút, lại đem ánh mắt rơi vào bên cạnh hắn người thọ trên thân. Một cái người thọ cũng không có vấn đề a. Hỗn đản, chết người thọ ngươi nói cái gì? Cả dạ mạ xin tạ rồ lại là cái thứ nhất xuống tới. Bất quá lần này so vừa rồi còn thảm, không biết có phải hay không là cái kia âm thanh người thọ làm cho đối phương không mấy vui vẻ, hắn bị cái kia người thọ trực tiếp nắm lấy cổ áo ném tới đạo trưởng tường ngoài bên trên, trực tiếp tiến nhập thần trí mơ hồ trạng thái. Xin tạ rồ làm giấc mộng. Mơ tới mình đem cái kia gọi chín đạ cụ tiểu quỷ ngón tay tất cả đều cắt đi, bởi vậy đạt được lão đại thưởng thức, cứ như vậy một đường vượt mọi chông gai, mắt thấy là phải ngồi vào cả dạ mạ tổ lão đại vị trí. Một tiếng súng vang. Xin tạ rồ về tới hiện thực, hắn vừa mở mắt liền thấy thực lực kia đáng sợ người thọ, trên bờ vai có một cái lỗ máu. Đám người sau lưng, một cái không đang chú ý mập mạp cầm trong tay thương, họng súng bốc lên một tia sương mù màu trắng. Nguyên lai thật sự có đeo súng a, xin tạ rồ nghĩ thầm. Cái kia người thọ mặc dù bả vai bên trong thương, nhưng chiến đấu lực vẫn là rất mạnh, đồng bạn của mình nhất thời bán hội còn cầm hai người kia không có biện pháp gì. Cứ như vậy tại đạo trường cổng đánh lên. Bất quá có lẽ là vừa rồi giấc mộng kia ảnh hưởng, xin tạ rồ đã không có gì ý chí chiến đấu. Hắn hiện tại chỉ muốn về nhà, hảo hảo ngủ một giấc. Cả dạ mạ xin tạ rồ lảo đảo, hướng chiến trường tương phản phương hướng đi đến. Mới vừa đi tới chỗ ngập lúc, liền cùng một người đụng vào nhau. Trong tay đối phương mang theo cửa hàng đường phố nhà kia ăn thật ngon điểm tâm cửa hàng điểm tâm, miệng bên trong còn ngậm một cái vỏ kem ốc quế. Xin tạ rồ, ấy, ngươi không phải cái kia. Hắn lời còn chưa nói hết, vỏ kem ốc quế ngay tại trước mắt hắn dần dần phóng đại, tầm mắt hoàn toàn bị bơ lấy cản. Ngay sau đó, hạ thể chuyển đến đau đớn kịch liệt. Xin tạ rồ nhịn không được xoay người, kết quả phần gáy lại bị hung hăng đập một cái, triệt để đã mất đi ý thức. Chỉ đã cú giải quyết hết cái này, nhìn quen mắt cực đạo về sau, đưa ánh mắt rơi xuống nhà mình đạo trưởng cổng. Ân, có một đám cực đạo xuất hiện tại đạo trường cổng hắn đến có thể hiểu được, nhưng vì cái gì bọn hắn cùng người khác đánh nhau? Bởi vì người rất nhiều, chỉ đạo cụ cũng không nhìn rõ mặt người, chỉ là cảm giác trong đó có mấy cái là lần trước đến gây chuyện cực đạo. Chẳng lẽ là đến chắn hắn thời điểm, bị cái khác cực đạo đội ngăn chặn? Chỉ đạo cụ đang nghĩ ngợi đâu, đã có mấy người phát hiện hắn. Chỉ đạo cụ tranh thủ thời gian bước bỏ điểm tâm, leo tường nhảy vào đạo trường, chạy đến cổng nắm lên một thanh trúc đao lao ra, không có cách, không có đao thực lực của hắn không có cách nào hoàn toàn phát huy ra. Chỉ đạo cụ mang theo trúc đao, trực tiếp giết vào đám người. Tiểu tử này trở về, đừng để hắn chạy. Nô. Trước sông tới là một cái tóc vàng, đối phương trên mặt còn có một đầu nhàn nhạt vết máu, đoán chừng là lần trước đến bị hắn đập, vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Chỉ đạo cụ suy nghĩ một chút, điều chỉnh góc độ một chút lại đem trúc đao quất vào giống nhau vị trí bên trên. A. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, đối phương dính máu răng bay đến không trung, bị sau lưng hô to sông tới đồng bạn nuốt mất, kẹp lại yết hầu. Chỉ đạo cụ thừa dịp hắn thở không được tức giận đến thời điểm, trực tiếp một cái, cả sa chạm, liền bổ tới. Trúc đao từ khía cạnh cắt vào, rơi vào bả vai của đối phương bên trên. Một tiếng xương vỡ vụn tiếng vang lên, rõ nét chuyển vào chín đa cụ lốt hai. Cứ như vậy, chín đa cụ cùng nhóm này cực đạo sửa chữa cuốn lại. Mấy phút đồng hồ sau, cực đạo nhóm bị chín đa cụ một người đánh cho hoa rơi nước chảy, tiến vào trong xe tải chạy trối chết. Quá trình bên trong, chín đa cụ phát hiện đối diện còn có cái cầm trong tay súng ngắn. Thế là hắn liền cố ý hướng nhiều người địa phương chui, làm cho đối phương không có cách nào nổ súng. Sau đó đột nhiên một cái răng đột đem cái kia cầm thương mập mạp cho đánh cho bất tỉnh. Thuận tiện nhấc lên, nhóm người này thời điểm ra đi đều là nghiêng bả vai đi, bởi vì bọn họ xương bả vai đều bị chín đạ cụ cho đập bể. Loại thương thế này rất khó khôi phục lại nguyên bản trạng thái, về sau cầm đao cái gì cũng rất khó phát huy toàn bộ lực lượng. Chín đạ cụ nghĩ thầm, mình đây cũng là vì hòa bình thế giới làm ra công hiến a. Lúc này, đường phố bên trên yên tĩnh không có bất kỳ ai, tất cả hộ gia đình đều đóng cửa sổ lại, không có một cái dám mạo hiểm đầu. Theo lý thuyết, chín đạ cụ đau nhức đánh một trận cực đạo, phát tiết một phiên không nói còn khảo nghiệm mới lấy được kỹ năng, hẳn là rất thoải mái mới đúng. Bất quá hắn lại sầu mi khổ kiểm đi về đạo tràng cổng. Ngôi sồn ở không hiểu thấu xuất hiện tại hắn trước cửa nhà, còn bị người đánh cho bất tỉnh kỳ xạ kỳ ẹ gì trước mặt, kỳ xạ kỳ luật sư, ngươi tỉnh. Chỉ đạ cụ đẩy một cái bờ vai của nàng, đáng tiếc không có phản ứng. Chỉ đạ cụ suy nghĩ một chút, lại dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc lấy một cái gương mặt của nàng. Nếu như đông lạnh quy đạn ra thịt, cảm giác cùng gian tương xứng, ngón tay của hắn rất dễ dàng liền hóa vào, tại trên mặt nàng đâm ra một cái nhân tạo lún đồng tiền. Kỳ xạ kỳ ẹ gì tựa hồ cảm giác được cái gì, nàng nhíu nhíu mày. Chỉ đạ cụ trong lòng vui mừng. Ngay tại chín đạ cụ cho là nàng muốn tỉnh lại lúc, kỳ xạ kỳ ẹ dí lại tại trạng thái hôn mê dưới, cắn một miếng chín đạ cụ ngón tay. Chín đạ cụ giật nảy mình. Hắn gần nhất bị tu la chàng khiến cho có chút tố chất thần kinh, phản ứng đầu tiên là tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Không có gian, không có mị dạ nổ xì hồ. Chín đạ cụ nhẹ nhàng thở ra, sau đó cúi đầu nhìn xem thân hám địch tổ ngón trỏ. Rơi vào trầm tư. Chương 24, cụ rồ gạn mắc kỷ cổ mời là tu la chàng chương 24, Cú Dồ Gạn Mạch Kỳ Cổ mời là Tu La Chàng Chín Đạ Cụ suy nghĩ một chút, vẫn là trước cho Gian gọi điện thoại. Bởi vì vừa rồi hắn cùng cực đạo vật lộn thời điểm, nhìn thấy trước đó kém chút đụng vào hắn Cú Dồ Gạn tập đoàn người vậy mà cũng ở nơi đây, hơn nữa còn bị đánh rất thảm. Cái này khiến Chín Đạ Cụ có chút không biết rõ tình huống. Cả Dạ Mạ Tổ cùng Cú Dồ Gạn tập đoàn, thấy thế nào đều không giống như là có thể liên quan đến nhau đó à, cái này hoàn toàn không phải một cấp bậc thế lực tốt á, bất quá đây hết thảy đoán chừng phải các loại kỳ xạ kỳ gì thức tỉnh về sau, tài năng cho hắn giải thích rõ. Đang nghĩ ngợi đâu, điện thoại tiếp thông. Gian bên kia nghe tới có chút nhao nhao, uy, thế nào Chín Đạ Cụ? Ta nói ngươi trước đừng có gấp. Chín Đạ Cụ trước cho nàng dự phòng châm mụ mụ ngươi bị người xấu đánh ngất xỉu, bất quá bây giờ không có việc gì, tại nhà ta đạo trưởng nghỉ ngơi đâu. A, mụ mụ, nàng thế nào? Mặc dù Chín Đạ Cụ sớm dự cảnh, nhưng Gian vẫn là lập tức hoảng đến không được. Có thể là gặp được một đám lưu manh, người xấu đã bị ta đánh chạy, kỳ xạ kỳ luật sư nàng không có việc gì, đoán chừng nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Chín Đạ Cụ nhìn xem trên ngón tay dấu răng, cái kia ta liền tới đây. A, không được. Ta khả năng trễ một hồi. Gian nói ba ba uống say cùng người đánh nhau, bị mang về cục cảnh sát điều tra, hiện tại cổng đều là phóng viên. Gian do dự một chút, mụ mụ thật không có chuyện gì sao? Chín Đạ Cụ mắt nhìn nằm dưới đất kỳ xạ kỳ Eddie, hô hấp nhẹ nhàng, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng nhếch lên, giống như có chút vẫn chưa thỏa mãn ý tứ, tuyết trắng bắp chân bên cạnh thất lạc lấy một cây rủi cui điện. Đoán chừng là bị thứ này điện choáng, cái kia hẳn là không có nguy hiểm tính mạng. Ta cảm thấy khả năng lập tức sẽ tỉnh lại, ngươi nếu không yên tâm lời nói, nàng tỉnh ta lập tức để nàng cho ngươi trả lời điện thoại. Chín Đạ Cụ an ủi. Gian do dự một chút, vậy liền xin nhờ người, ta đem ba ba xử lý tốt lập tức chạy tới, hắn bộ dạng này bị phóng viên đập tới, lại sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Tốt, yên tâm giao cho ta liền tốt. Sau khi cúp điện thoại, Chín Đạ Cụ ôm kỵ xạ kỳ ẹ gì tiến vào đạo trường. Thuận tiện nhấc lên, cực đạo nhóm trốn thời điểm ra đi mặc dù bối rối, nhưng lại không có ở hiện trường lưu lại cái gì hữu hiệu chứng cứ, có lẽ là nhiều năm sống mái với nhau đã thành thói quen a. Lo lắng cảnh sát tìm bọn họ để gây sự loại hình. Khoa trương nhất chính là, bọn hắn thậm chí ngay cả cái kia hai cái Cú Dồ Gạn tập đoàn người đều lôi đi. Cho nên lăn xuống tại kỳ xạ kỳ ẹ gì dưới chân rủi cui điện, liền thành lưu ở hiện trường duy nhất tại vật chứng. Chín Đạ Cụ cảm thấy phía trên này có lẽ có vân tay loại hình, nói không chừng hữu dụng, thế là liền nhặt lên. Bất quá hắn vì tránh hiểm nghi, coi như ôm kỳ xạ kỳ ẹ gì cũng là cách thân thể xa xa, chỉ là dùng cánh tay khoác lên cổ của nàng cùng chỗ con gối, cho nên lấy thêm bên trên rủi cui điện lời nói, có chút không tốt lắm phát lực. Trước tiên đem rủi cui điện nhét vào cổng mặc kệ lời nói, hắn lại lo lắng có nút trong bóng tối cực đạo, thừa dịp hắn vào nhà đem cái này vật chứng lấy đi. Chín Đạ Cụ suy tư một chút, sau đó đem rủi cui điện đặt ở kỳ xạ kỳ ẹ gì trên thân, lại ôm lấy nàng, vấn đề như vậy liền tất cả đều giải quyết. Với lại kỳ xạ kỳ ẹ gì hai bắp thịt ngực ở giữa vừa vặn có cái lỗ khảm, xuống điện đặt ở bên trong đều không kéo, rất vững chắc. Bất quá vì cái gì nhìn trước mắt rung động nhún nhảy du, luôn cảm giác khá quen đâu. Tựa hồ tại cái nào thấy qua giống như đã từng quen biết hình tượng. Tựa như là phim ấy nhỉ. Chín Đạ Cụ dùng, dù là gian ở đây cũng tìm không ra ma bệnh tư thế, ôm kỳ xạ kỳ ẹ gì, dùng bả vai phá tan huyền quan môn, đi vào phòng khách. Kỳ xạ kỳ ẹ gì thân thể rất nhẹ, cái này khiến Chín Đạ Cụ có chút ngoài ý muốn. Hắn lúc đầu cảm thấy từng tuổi này đại tỷ tỷ coi như được bảo dưỡng cho dù tốt vẫn là sẽ tránh không được có chút mập ra cùng trở nên đầy mỡ, nhưng kỳ xạ kỳ ẹ gì đổi mới hắn nhận thức, thân thể của nàng giống một cái tinh xào đồ chơi bút bê đồng dạng, trắng nón mềm mại, ngón tay rất dễ dàng liền xa vào đến con gối da thịt bên trong, có loại đem thạch rau câu đâm nát cảm giác. Chín Đạ Cụ không có đem kỳ xạ kỳ ẹ gì đặt lên giường, mà là để nàng nằm ở phòng khách trên ghế salon. Dạng này hắn ở phòng khách lúc ăn cơm cũng có thể tùy thời quan sát được tình trạng của nàng. Kỳ xạ kỳ ẹ gì hoành nằm trên ghế salon, bởi vì đánh nhau trở nên có chút xốc xếp, tóc đuối cao tản mát khắp nơi ghế sofa đệm dựa bên trên, một đôi cân xứng chân dài từ váy đồng phục chứa bên trong nô ra đến. Mảnh khảnh mắt cá chân khoác lên ghế sofa trên lan can, trên chân màu đen cạn miệng giày cao gót không có cởi xuống. Chín Đạ Cụ đầu tiên là đi phòng tắm làm đầu khăn lông ướt, đặt ở trên chắn nàng, hy vọng có thể tăng tốc nàng thức tỉnh thời gian. Quả nhiên, lạnh buốt khăn mặt làm ra tác dụng. Kỳ xạ kỳ ẹ gì cau mày, giống như nằm mơ động mấy lần thân thể, xem ra chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Bất quá nàng động mấy lần thân thể về sau, đế giày vừa lúc dẫm tại xanh lá bố nghệ sa phát trên lan can, đem ghế sofa dẫm ra mấy cái nhàn nhạt dấu giày. Chín Đạ Cụ chợt nhớ tới một sự kiện. Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ đã từng nói loại này bố nghệ sa phát rất khó thanh tẩy, cho nên dặn dò qua hắn nhiều lần không cần làm bẩn. Dù sao Sở Dĩ hiện tại vẫn là bạn gái của mình, nếu như bị nàng nhìn thấy ghế sofa ô uế, đoán chừng sẽ lại nhảy hắn nửa ngày a. Chín Đạ Cụ trong lòng cân nhắc một chút, vẫn cảm thấy Sở Dĩ nữ nhân kia nổi cơn giận tương đối đáng sợ. Thế là hắn đi vào ghế sofa khía cạnh, dự định giúp kỳ xạ kỳ ẹ gì đem giày cởi xuống. Quá trình cũng không thuận lợi, bởi vì vừa rồi đánh nhau thời điểm trên người nàng ra không ít mồ hôi, vừa rồi nằm ở bên ngoài lúc tóc đều dính tại trên cổ, mặc dù đi vào nhiệt độ trong phòng hạ xuống cũng không có xuyên bít tất chân trần một mực bị giày cao gót bao vây lấy, vẫn là có rất nhiều mồ hôi lưu lại cho tới chân cắm ở mũi giày bên trên, rất khó đem giày cởi ra. Chín Đạ Cụ đành phải đem ngón tay thuận mũi giày khe hở luồn vào đi, đem giày cao gót chống ra một điểm để cho giày lại càng dễ thoát một điểm. Giày cao gót bên trong không gian cùng bên ngoài khác biệt, ở bước oi bước quá trình bên trong ngón tay không thể tránh né cùng nàng mu bàn chân bộ vị tiếp xúc với nhau, chân nhắn xúc cảm sát qua đầu ngón tay, để Chín Đạ Cụ cảm thấy có chút lúng túng. Bất quá cũng may loại này không khí lúng túng không có tiếp tục quá lâu. Chín Đạ Cụ dù sao cũng là có gỡ giáp, dòng da chỉ người xuyên biệt, rất nhanh liền đem giày cao gót thời ra. Kỳ xạ kỳ ẹ thì trắng non chân nhỏ bạo lộ trong không khí. Chân của nàng tinh tế mà cân xứng, trắng non tinh tế tỉ mỉ, một điểm tì vết đều không có, thoạt nhìn cùng vừa tròn 18 tuổi thiếu nữ không có gì khác biệt. Kỳ xạ kỳ ẹ thì tựa hồ cảm nhận được cùng giày bên trong khác biệt nhiệt độ. Nàng đem bàn chân nhẹ nhàng giẫm tại ghế sofa trên lan can, sung mãn mượt mà đầu ngón chân vô ý thức của mình, đem bố nghệ sa phát đảo ra nhàn nhạt lom xuống. Chỉ đã cụ đem giày chú ý đặt ở cạnh ghế salon bên cạnh. Lúc này, bụng truyền đến cô gọi thanh âm, hắn có chút đói bụng. Lúc đầu Chín Đạ Cụ là muốn cơm tối liền ăn cửa hàng đường phố điểm tâm ấy nhỉ, nhà kia điểm tâm mùi vị không tệ, bị Dạ Nổ Xì Hồ cho hắn mua qua một lần. Thật không nghĩ đến trở về liền gặp đám kia tiểu lưu manh, điểm tâm cái gì cũng đều tiện tay ném xuống đất, bị dâm đến không có cách nào ăn. Tương đương với hắn hôm nay ngay tại quán cà phê uống một ly ở mẹ gì cần nó đá, ăn nửa cái kem ly vỏ kem ốc quế, còn cùng một đám cực đạo đánh một trận. Cái này ai gánh vác được a? Chín Đạ Cụ nhớ kỹ trong nhà giống như có thức ăn chay mì tôm ấy nhỉ, dưới mắt loại tình huống này, cũng không có tâm tư gì nấu cơm, dứt khoát ăn bát mì tôm tính toán. Bất quá trước đó, Chín Đạ Cụ cúi đầu nhìn xem mình ngón trỏ. Phía trên có một loạt nhàn nhạt dấu răng không nói, vừa rồi cởi giày thời điểm còn dính bên trên không ít mồ hôi, chân mượt, phản phất vẫn có thể cảm nhận được kỳ xạ kỳ ẹ gì trắng non chân nhỏ bên trên nhiệt độ cơ thể. Vẫn là trước cẩn thận tẩy cái tay, A Chín Đạ Cụ đi hướng phòng bếp buồn rửa tay thời điểm, dưới ánh mắt ý thức liền rơi vào, kỳ xạ kỳ ẹ gì giẫm ở trên ghế salon trắng non chân trần bên trên. Giống như vừa rồi cởi giày thời điểm, cũng không có ngửi được cái gì kỳ quái hương vị a. Chẳng lẽ tại cái này cùng địa cầu hoàn toàn khác biệt cô nạn học thế giới bên trong, nữ hài tử chân cũng là thơm thơm. Chỉ Đạ Cụ do dự một chút, căn cứ đối thế giới không biết lĩnh vực thăm dò tinh thần, chậm rãi đem cái mũi đụng tới trên ngón tay đi. A, Chỉ Đạ Cụ, ngươi làm sao tại cái này? Kỳ xạ kỳ ẹ gì thanh âm đống nhiên truyền đến. Chỉ Đạ Cụ giật nảy mình. Một loại lúc nhỏ trong phòng xem phim, đống nhiên bị cha mẹ xâm nhập cảm giác tự nhiên sinh ra. Thế là Chỉ Đạ Cụ vô ý thức liền giả bộ như cái mũi rất ngứa, nhẹ nhàng xoa nhẹ. Ngươi đã tỉnh à? Kỳ xạ kỳ luật sư, ta về nhà vừa vặn nhìn thấy một đám cực đạo đánh nhau. Chỉ Đạ Cụ một bên giải thích vừa rồi đi qua, một bên vò cái mũi để che giấu chỗ dạng. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm chui vào hắn xoang mũi, thật lâu không thể tan đi. Không biết vì cái gì, giống như bỗng nhiên không có như vậy đói bụng. Kỳ xạ kỳ ẹ tí bên này nghe xong Chín Đạ Cụ giải thích, cũng đem tự mình biết tin tức nói ra. Nghe nàng kể xong, Chín Đạ Cụ đại khái đánh giá ra sự tình trước sau đi qua. Đại khái chính là, cụ dầu cản tập đoàn hai người kia rất có thể là tìm đến kỳ xạ kỳ ẹ gì, thật không nghĩ đến kỳ xạ kỳ ẹ gì bỗng nhiên đi tới Chín Đạ Cụ nhà đạo trường. Mà cả dạ mạ tổ người là tìm đến Chín Đạ Cụ phiền phức, bọn hắn cũng không nhận ra kỳ xạ kỳ ẹ gì, muốn đem nàng trói đi uy hiếp Chín Đạ Cụ. Thế là hai nhóm người đụng vào nhau. Bất quá cũng may mắn chính là bởi vì dạng này, ngược lại là cho Chín Đạ Cụ nghĩ cách cứu viện kỳ xạ kỳ ẹ gì cơ hội. Kỳ xạ kỳ ẹ gì đầu tiên là rất chính thức cảm tạ Chín Đạ Cụ cứu được nàng, sau đó mắt nhìn trên bàn rủi túi điện, nói nàng đích thật là bị cái này rủi túi điện điện choáng, phía trên hẳn là có lưu manh vân tay. Nàng còn cảm thấy cú rổ gạn tập đoàn người ăn phải cái lô vốn, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, thế là gọi điện thoại cho quen biết cảnh quan tìm kiếm bảo hộ. Chín Đạ Cụ xoay người đi cầm mì tôm, tựa hồ quên rửa tay chuyện này. Kỳ xạ kỳ ẹ gì ngồi ở trên ghế salon, bấm một cái mã số. Nàng thói quen miết lên chân bắt chéo, sau đó liền thấy trên chân trần trụ trụ, không có mặc giày. Kỳ xạ kỳ ẹ gì đầu tiên là mắt nhìn tại tủ đá lật về phía trước tìm đồ Chín Đạ Cụ, sau đó cúi đầu nhìn một chút áo sơ mi cổ áo, phát hiện không có vấn đề sau lại nhìn mắt bị chế phục váy ngắn bao bọc nở nang đùi. Thằng đến phát hiện đố nghệ sa phát bên trên dấu giày về sau, kỳ xạ kỳ ẹ gì mới tốt giống nhẹ nhàng thở ra giống như. Khi nàng lại nhìn về phía Chín Đạ Cụ thời điểm, trong ánh mắt đã mang tới một tia nhàn nhạt đáy náy. Lúc này, điện thoại vang lên thật lâu rốt cục tiếp thông. Làm sao vậy, kỳ xạ kỳ đại luật sư? Kỳ xạ kỳ ẹ gì cười nói, xì dạ tỏ gì cảnh quan, ta còn tưởng rằng ngươi loay hoay không có thời gian tiếp điện thoại ta nữa nhà, lần này ta thật gặp được phiền thoái. Kỳ xạ kỳ ẹ gì đem chuyện đã xảy ra cùng xì dạ tỏ gì mị dạm dỗ giảng thuật một lần. Đối phương nói rất mau phái người đến bảo hộ nàng, để nàng đợi tại nguyên chỗ không nên động. Chín Đạ Cụ cái này lúc sau đã đem nước nóng nấu mở, trên bàn bày biện hai thùng mì tôm, hắn đi qua đối kỳ xạ kỳ ẹ gì nói, kỳ xạ kỳ luật sư, có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Kỳ xạ kỳ ẹ gì mắt nhìn bày ở trên bàn ăn mì tôm, nhíu nhíu mày, người chưa ăn cơm. Chín Đạ Cụ, ách, vừa rồi vội nói trận sự tình tới, nhưng thật ra là vội vàng đem cổ nạn ném đến giã ngoại hoang vu, bất quá hắn trước đó rời đi lúc nói là đạo trưởng có khách, cho nên cũng chỉ đành giải thích như vậy. Kỳ xạ kỳ ẹ gì oán trách nhìn hắn một cái, nàng sao có thể nhìn không ra? Chín Đạ Cụ đương thời rời đi, chính là vì giúp nàng cùng mọ gì cổ gò rổ chế tạo cơ hội. Kỳ xạ kỳ ẹ gì thở dài, chớ ăn loại kia không có dinh dưỡng đồ vật, ta giúp ngươi làm ăn chút gì à? Chín Đạ Cụ đông nhiên có loại bị địch nhân khóa chặt cảm giác, chặn lại nói, cái kia, không cần a. Kỳ xạ kỳ ẹ gì bén nhạy đã nhận ra hắn lời nói bên trong ẩn chứa ý vị, sắc mặt nàng phát lạnh, làm sao? Chẳng lẽ ngươi cũng ghét bỏ ta làm cơm ăn không ngon sao? Vừa rồi tại nhà hàng cùng mọ gì cổ gò rổ cãi nhau thời điểm, cái kia hôn đản liền lặp đi lặp lại nắm lấy nàng nấu cơm ăn không ngon điểm ấy đến công kích nàng, cái này khiến kỳ xạ kỳ ẹ gì bất mãn hết sức. Chín Đạ Cụ giải thích, không phải, ta nói là không cần làm tiền, chỉ là nấu bát mì cũng sẽ không rất phiền phức. Kỳ xạ kỳ ẹ gì nói xong, cởi xuống trên người áo khoác, kéo tay áo đi đến phòng bếp, đem treo trên vách tường tạp dề hái xuống thắt ở trên thân. Nàng cái kia vụng về hệ tạp dề thủ pháp, thoạt nhìn liền để người không quá yên tâm. Sẽ không phải không có bị cực đạo đánh chết, kết quả chết ở chỗ này đi. Chỉ đạ cụ trong lòng có loại dự cảm xấu. Cùng ngày đồng thời, cụ rồ gạn nhà biệt thự trong đại sảnh cũng phá lệ náo nhiệt. Một đám người quỳ trên mặt đất, giống như là yết kiến nữ vương sứ thần đồng dạng, thở mạnh cũng không dám. Ngoại trừ vừa rồi tập kích chỉ đạ cụ cả gia mạ tổ cực đạo nhóm, trong đó còn có mấy một bộ mặt lạ hoắc. Bà vai bị súng ngắn bắn thủng sắt 20 thất lang cùng người tài xế kia, đơn giản tiếp nhận trị liệu về sau cũng quỳ gối nơi đó, chờ đợi gia chủ trách phạt. Cụ rồ gạn Maki cô sụ mặt đứng ở trước mặt mọi người, nửa ngày không nói lời nào. Sĩ giả tỏ gì nhị giáp rồ liền đứng ở sau lưng nàng, bên người đi theo hai cái xuyên cờ sĩ cấp chế phục tâm phúc thủ hạ. Ngươi nói là, các ngươi trên bờ vai thương đều là bị cùng là một người đánh. Cụ rồ gạn Maki cô phá vỡ trầm mặc. Không, không sai, là một cái gọi chín đa cụ tiểu quỷ. Có cực đạo đội vàng trả lời. Cụ rồ gạn Maki cô cùng người bên cạnh phân phó vài câu, rất nhanh, tất cả quỷ trên mặt đất người, quần áo đều bị cởi ra lộ ra bả vai. Trong đó bị chín đa cụ dùng cả sa chạm đập tới người, bả vai sưng lên lão cao. Nhìn kỹ có thể quan sát được bả vai trùng quanh xương cốt kỳ thật đã hoàn toàn vỡ vụn đến không còn hình dáng. Cù Dầu Gạn Mặc Kỳ Cổ từ người hầu trong tay tiếp nhận trúc đao, đi đến một cái bị đánh thương cực đạo trước người, ôn nhu nói, là dùng loại này luyện tập dùng trúc đao đánh sao? Cái kia cực đạo liều mạng gật đầu, đúng, liền là loại này. Ngươi cảm thụ một chút, khác nhau ở chỗ nào? Cù Dầu Gạn Mặc Kỳ Cổ nói xong, vung đẩy trúc đao chiếu vào đối phương một bên khác không bị thương bả vai, hung hăng gõ quá khứ. Thanh thúy tiếng xương vỡ vụn truyền vào mỗi người lỗ tai. Sĩ giả tỏ gì nhị giáp rồ giống không thấy được giống như quan sát trên vách tường đèn treo tường hoa văn. Thế nào? Cù Dầu Gạn Maki cố hỏi. Bất quá cái kia cực đạo đã đau đến không có cách nào nói chuyện, nằm lăn lộn trên mặt đất, mắt thấy là phải ngất đi. Cù Dầu Gạn Maki cổ nhíu nhíu mày, quay người đi đến kế tiếp cực đạo trước mặt. Lặp lại động tác này. Cứ như vậy, trong đại sảnh liên tiếp xương cốt tiếng vỡ vụn, cùng cực đạo liên tiếp tiếng kêu thảm thiết âm. Bất quá ai cũng không dám đánh gãy nàng. Mà khi Cù Dầu Gạn Maki cổ đi vào cả dạ mạ tổ tổ trưởng, cả dạ mạ tổ xì rủ kỳ trước mặt lúc, nàng nói thêm một câu, ngươi có tư cách gì đi đụng đến ta người? Cả dạ mạ tổ xì rủ kỳ một mặt sợ hãi, phu nhân, ta thật không biết. Đáng tiếc hắn lời còn chưa dứt, cụ rồ gạn Maki cổ trúc đao liền vùng xuống dưới. Có lẽ là lên làm tổ trưởng về sau, cả ngày ngập trong vàng son để cả dạ mạ tổ xỉ dù kỳ căn tính có chỗ yếu bớt. Đối mặt hướng phía bả vai hắn bay tới trúc đao, hắn vô ý thức lựa chọn né tránh. Kết quả, trúc đao hung hăng rơi vào hắn trên huyệt thái dương, đem cái kia một khối toàn bộ đánh cho lom xuống dưới. Cả dạ mạ tổ xỉ dù kỳ nằm trên mặt đất, thân thể co quắp, bộ dáng có chút rờ người. Bất quá cụ rồ gạn Maki cổ không có dừng tay. Nàng không ngừng dùng trúc đao hung hăng gõ tại đối phương đầu. Thẳng đến đem vị này cực đạo đại lão mặt đánh máu thịt bé bét, lúc này mới bỏ qua. Cù Dầu Gạn Maki cổ tiện tay đem trúc đao nhét vào thi thể trên thân, tiếp nhận người hầu đưa tới xoa khăn tay, đem máu trên tay lau. Lúc này, một cái cạ dạ mạ tổ tiểu đệ nhịn không được kêu lên tiếng, chết rồi, tổ trưởng bị đánh chết. Xì dạ tỏ dị nhị giam rồ sau lưng bên trong một cái mặc đồng phục nhân viên cảnh sát đi tới, hung hăng đá vào cái kia cực đạo trên mặt, người mù sao? Rõ rệt là chính hắn động kinh mới như vậy. Lời này vừa nói ra, có chút cạ dạ mạ tổ kẻ già đời lập tức đoán được, cạ dạ mạ tổ xì rủ kỳ chết. Cuối cùng khả năng liền là dùng động kinh đến cái án. Đồng thời bọn hắn cũng biết, không cẩn thận chọc phải người không nên chọc. Bất quá phản kháng là không có cách nào phản kháng, không thấy được cảnh sát đều đứng tại nữ nhân kia bên kia sao? Hiện tại bọn hắn duy nhất mong đợi chính là vị phu nhân này nguôi giận về sau có thể buông tha bọn hắn những tiểu lâu la này. Cù Dầu Gạn Mặc Kỳ cổ căn bản không để ý tới sau lưng xung đột. Nàng đi đến lao quản gia trước mặt, nói nhỏ, ngươi cảm thấy ta cùng tiểu tử kia so ra như thế nào? Lao quản gia thẳng thắn, phu nhân lực đạo lớn hơn nhiều, nhưng ở đối lực lượng trên sự khống chế, kém không ít. Cù Dầu Gạn Mặc Kỳ cô nhìn xem quỳ trên mặt đất cực đạo nhóm, hai bên trái phải khác biệt trạng thái bà bay, thở dài, không sai, hắn vậy mà có thể bảo chứng mỗi lần công kích đều là dùng gần như giống nhau cường độ, vừa vặn có thể đập nát xương cốt làm cho đối phương đánh mất hành động lực, nhưng lại không quá phận lãng phí thể lực của mình. Chủ yếu nhất là, đây vẫn là tại một đối nhiều vận động chiến bên trong làm được, quả thực đáng sợ. Quản gia nhẹ gật đầu, không sai, mặc dù hắn thực lực bình thường, nhưng loại này đối lực đạo tinh chuẩn trưởng không thiên phú, ta chỉ ở Cù Dầu Gạn Kèn Dù Dồ trên người đại nhân nhìn thấy qua. Cù Dầu Gạn Kèn Dù Dồ. Cù Dầu Gạn Mặc Kỳ Cổ nghe được cái kia để cho người ta không vui danh tự, nhíu nhíu mày. Bất quá rất nhanh, nàng liền nhuận miệng cười. Có thể cùng người kia đánh đồng, không phải là nàng một mực đang tìm người sao? Không nghĩ tới, cùng vị kia đại luật sư xung đột, vậy mà giúp ta tròn nhiều năng động, ta thậm chí đều muốn từ bỏ cùng nàng đối kháng đến trả nàng nhân tình này. Cù Dầu Gạn Mặc Kỳ Cổ nói. Quản gia khuyên nhủ, phu nhân, cái này là hai chuyện khác nhau, công ty vận hành cũng là rất trọng yếu. Cù Dầu Gạn Mặc Kỳ Cổ cười cười, ân, ta biết. Lần này ngươi tự mình dẫn người đi thôi, đem tiểu tử kia mang cho ta trở về, tuyệt đối đừng đả thương hắn a. Quản gia nhẹ gật đầu, dẫn người rời đi đại sảnh. Cù Dầu Gạn Mặc Kỳ Cổ thậm chí không có đi chào hỏi sau lưng khách nhân, một mình đi tới trước cửa sổ. Nàng nắm tay chống tại trên bệ cửa, đem vò đầu ra ngoài cửa sổ. Ban đêm lạnh gió thổi vào mặt, đem tóc của nàng từ thổi đến tán loạn. Phía sau là cực đạo nhóm tận lực áp chế tiếng kêu rên. Trong đình viện, cầm trong tay đại hào cái kéo người làm vườn đang tại tu bổ nàng thích nhất một mảnh cây xanh. Đó là tại Cù Dầu Gạn Kèn Dù Dồ rời đi nàng thời điểm gieo xuống. Ta đã không kịp chờ đợi, muốn nhìn một chút đem thiên phú của ngươi toàn bộ nghiền ép sau khi ra ngoài, sẽ mang đến cho ta như thế nào vui mừng. Trên mặt của nàng lóe ra điên cuồng thần sắc, thậm chí còn khẽ liếm dưới khóe miệng.